Chương 2827, tỉnh trưởng mời chương 2827, tỉnh trưởng mời trở lại phòng làm việc của mình, Thẩm Thanh Vân vừa ngồi trên ghế, còn chưa kịp lật ra trong ngăn kéo Vương Manh Manh án vật liệu, trên bàn ngoại tuyến điện thoại liền vang lên. Điện báo biểu hiện là Lưu tỉnh trưởng văn phòng, hắn lập tức sửng sốt một chút. Lưu Hán Sinh bình thường rất ít trực tiếp gọi điện thoại cho hắn, phần lớn là thông qua thư ký chuyển đạt công việc, lần này thân tự lai điện, chắc hẳn có chuyện trọng yếu. Lưu tỉnh trưởng, ta là Thẩm Thanh Vân. Hắn ấn nút tiếp nghe khóa, ngữ khí so bình thường nhiều hơn mấy phần cung kính. Lưu Hán Sinh sắp về hưu, làm Hán Đông chủ nhiệm lớp dài tại trong tỉnh cán bộ bên trong uy vọng rất cao, Thẩm Thanh Vân một mực rất kính trọng hắn. Thanh Vân đồng chí, bận điệu sao? Lưu Hán Sinh thanh âm mang theo nồng đậm Hán Đông cầu âm, ôn hòa lại hữu lực, bối cảnh bên trong mơ hồ có thể nghe được lật văn kiện tiếng xào xạc. Ngày mai ta dự định đi Kinh Châu điều tra nghiên cứu, chủ yếu nhìn xem trải qua mở khu xí nghiệp làm trở lại cùng dân sinh hạng mục thúc đẩy tình huống, muốn cho ngươi theo giúp ta cùng đi, có được hay không? Thẩm Thanh Vân có chút ngoài ý muốn, Lưu Hán Sinh điều tra nghiên cứu bình thường mang chính là phân công quản lý phó tỉnh trưởng hoặc ban ngành chính phủ người phụ trách, rất ít đeo tỉnh ủy phó thư ký, nhất là tại hắn sắp về hưu tiết điểm. Nhưng hắn rất nhanh kịp phản ứng, lập tức đáp ứng, thuận tiện, tỉnh trưởng, ngày mai ta tùy thời chờ lệnh, ngài định tốt thời gian cùng địa điểm, ta sớm quá khứ. Tốt, vậy ngày mai 9 giờ sáng, ở tỉnh ủy cửa đại lâu tập hợp, chúng ta cùng lúc xuất phát. Lưu Hán Sinh giọng nói mang vẻ ý cười, gật gật đầu nói ra, Lâm Đạt Khang đồng chí cũng sẽ cùng đi, đến lúc đó chúng ta trên đường lại mảnh trò chuyện. Cúp điện thoại, Thẩm Thanh Vân tựa lưng vào ghế ngồi, ngón tay nhẹ nhàng đập mặt bàn. Lưu Hán Sinh lúc này mời hắn điều tra nghiên cứu, tuyệt không mẹn mẹn nhìn xem hạng mục đơn giản như vậy. Kết hợp Sa Thụy Minh buổi sáng nói chuyện, trong lòng của hắn có cái mơ hồ suy đoán, Lưu Hán Sinh có lẽ là nghĩ trước khi về hưu, vì Hán Đông cục diện chính trị quá độ làm chút làm nền, mà để hắn cùng đi điều tra nghiên cứu, có thể là muốn truyền lại một loại nào đó tín hiệu, tỉ như đối với hắn tán thành, hoặc là hy vọng hắn tại chính phủ trong công việc đều nhờ gánh một chút trách nhiệm. Lúc này, thư ký Giang Dương gõ cửa tiến đến đưa văn kiện, nhìn thấy Thẩm Thanh Vân như có điều suy nghĩ bộ dáng, nhỏ giọng hỏi: "Thư ký, ngài không có sao chứ? Vừa rồi nhìn ngài từ xa thư ký văn phòng trở về, giống như có chút không thoải mái." "Không có việc gì." Thẩm Thanh Vân lấy lại tinh thần, cười cười nói ra: "Đúng rồi, ngày mai buổi sáng ta phải bồi Lưu tỉnh trưởng đi Kinh Châu điều tra nghiên cứu, người đem Kinh Châu trải qua mở khu gần nhất xí nghiệp làm trở lại số liệu, dân sinh hạng mục tiến triển, còn có Lâm Đạt Khang đồng chí trước đó hồi báo Quang Minh xưởng may an trí tình huống, đều chỉnh lý một phần vật liệu, đêm nay trước khi tan việc cho ta." "Được rồi, ta lập tức đi làm." Giang Dương gật đầu rời đi, trong văn phòng lại khôi phục yên tĩnh. Thẩm Thanh Vân cầm lấy trên bàn ổ chữ, vừa rồi từ Sa Thụy Minh văn phòng ra lúc, Sa Thụy Minh đem tấm kia xuống dốc khoản giấy tuyên đưa cho hắn, nói giữ lại làm kỷ niệm. Hắn nhìn xem trên giấy mạnh mẽ bức họa, trong lòng dần dần có chủ ý, mặc kệ là Sa Thụy Minh gõ, vẫn là Lưu Hán Sinh mời, hạch tâm đều là ổn định quá độ hắn sau đó phải làm, chính là tại ổn điều kiện tiên quyết, tiếp tục thúc đẩy chuyện nên làm, không nhanh không chậm, công bằng. Sáng ngày thứ 29 điểm, Kinh Châu nắng sớm đã có chút nóng bỏng. Thẩm Thanh Vân sớm 10 phút đi vào tỉnh ủy cửa đại lâu, Lưu Hán Sinh màu đèn xe con đã đậu ở chỗ đó, cửa sổ xe hạ xuống. Lưu Hán Sinh chính tựa ở trên ghế ngồi xem văn kiện, tóc đã có chút hoa râm, nhưng tinh thần quắc thước. "Tỉnh trưởng, buổi sáng tốt lành." Thẩm Thanh Vân mở cửa xe ngồi ở vị trí kế bên tài xế, đưa qua Giang Dương sửa sang lại vật liệu, nói với Lưu Hán Sinh: "Đây là Kinh Châu trải qua mở khu tương quan tình huống, ta sớm để thư ký sửa sang lại một chút." Lưu Hán Sinh tiếp nhận vật liệu, lật hai trang, cười nói: "Ngươi làm việc vẫn là như thế cẩn thận. Kỳ thật không cần phiền toái như vậy, chúng ta hôm nay chính là thực địa nhìn xem, nghe xí nghiệp cùng dân chúng nói một chút lời trong lòng, so nhìn vật liệu thực sự." Hắn dừng một chút, ánh mắt đảo qua Thẩm Thanh Vân, cười nói ra: "Thường ủy hội tình huống, ta nghe nói Văn Xuân Lâm đồng chí sách ý kiến, ngươi đừng để trong lòng, hắn cái tiêm người có đôi khi chính là quá coi trọng chương trình, không để ý đến tình huống thực tế. Ngày đó thường ủy hội, Lưu Hán Sinh bởi vì thân thể nguyên nhân không có tham gia, sau đó mới biết được xảy ra chuyện gì." Thẩm Thanh Vân trong lòng ấm áp, không nghĩ tới Lưu Hán Sinh sẽ chủ động sách chuyện này. Hắn cười cười: "Ta ơn Lưu tỉnh trưởng quan tâm, ta minh bạch. Hôm qua Sa thư ký cũng tìm ta Hàn Huyền, để cho ta chú ý tiết tấu, lấy đại cục làm trọng. Thụy Minh đồng chí nói đúng." Lưu Hán Sinh gật gật đầu, ngữ khí trở nên nghiêm túc chút: "Hán Đông tình huống phức tạp, không phải một ngày hai ngày có thể sắp xếp như ý. Ta tại Hán Đông công tác 30 năm, từ huyện ủy thư ký đến tỉnh trưởng, gặp quá nhiều lên lên xuống xuống. Có đôi khi, chậm chính là nhanh, ổn chính là tiến, nhất là tại nhiệm kỳ mới trước, không thể ra cái gì đừng rẽ." Đang khi nói chuyện, xe lái rời tỉnh ủy đại viện, hướng phía Kinh Châu trải qua mở khu phương hướng lái đi. Dọc đường đi sạch sẽ gọn gàng, đầu hạ hoẹ hoa nở đến chính thịnh, nhỏ vụn cánh hoa rơi vào trên cửa sổ xe, mang theo mùi thơm nhàn nhạt, nhạt. Lưu Hán Sinh nhìn ngoài cửa sổ cảnh đường phố, cảm khái không tôi nói ra: "Kinh Châu mấy năm này biến hóa thật to lớn, Lâm Đạt Khang đồng chí vẫn có năng lực, dám xông vào dám làm, chính là có đôi khi quá gấp điểm, Quang Minh xưởng may an trí, nếu là lại ổn thỏa điểm, liền sẽ không có nhiều như vậy tín phóng." Thẩm Thanh Vân phụ hòa nói: "Lâm thư ký xác thực có bất đồng, đến tiếp sau ta sẽ cùng hắn câu thông, để hắn tại thúc đẩy công việc lúc lo lắng nhiều dân sinh tố cầu, dù sao ổn định là vị thứ nhất." 9 giờ rưỡi, xe đến Kinh Châu trải qua mở khu. Lâm Đạt Khang đã tại quản ủy hội cổng chờ, mặc màu lam nhạt áo sơ mi, cổ áo hệ đến chặt chẽ, mang trên mặt mang tính tiêu chí giả dặn tiêu dung. "Lưu tỉnh trưởng, Thẩm thư ký, hoan nghênh đến trải qua mở khu điều tra nghiên cứu." Hắn tiến lên cùng hai người nắm tay, bàn tay quan hậu hữu lực, nhiệt tình nói ra: "Chúng ta hôm nay đi trước hai nhà trọng điểm xí nghiệp, lại đi nhìn xem mới xây an trí cư xá, ngài thấy có được không?" "Liên theo ngươi nói tới." Lưu Hán Sinh gật đầu, dẫn đầu hướng phía cách đó không xa Hán Đông nguồn năng lượng mới khoa học kỹ thuật công ty trách nhiệm hữu hạn đi đến. Này nhà công ty là trải qua mở khu long đầu xí nghiệp, chủ yếu sản xuất nguồn năng lượng mới ô tô tin, một mùa độ giá trị sản lượng cùng so tăng trưởng 40%. Đi vào sản xuất xưởng, máy móc anh minh, dây chuyền sản xuất đều đâu vào đấy vận chuyển, các công nhân mặc màu lam đồ lao động, mang theo khẩu trang, chuyên chú thao tác thiết bị. Công ty chủ tịch Trương Sơn Lỗi tiến lên đón, cầm trong tay nón bảo hộ, Lưu Tỉnh trưởng, Thẩm thư ký, Lâm thư ký, mau mời tiến, bên này là chúng ta Cực Dương vật liệu dây chuyền sản xuất, vừa dẫn vào mới thiết bị, sản lượng so trước đó để cao 30%. Lưu Hán Sinh đội nón an toàn lên, đi đến dây chuyển sản xuất bên cạnh, nhìn kỹ thiết bị vận chuyển tình huống, thỉnh thoảng hỏi thăm, hiện tại công nhân tiền lương có thể đúng hạn phát sao? Có hay không gặp được cung ứng liên vấn đề? Tiền lương mỗi tháng số 15 đúng giờ phát, chưa từng khất nợ. Trương Sơn Lỗi vội vàng trả lời, cung ứng liên trước đó có chút khẩn trương, may mắn mà có trải qua mở khu quản ủy hội hỗ trợ cân đối, hiện tại nguyên vật liệu có thể bảo chứng cung ứng. Chính là hy vọng chính phủ có thể lại cho điểm thu thuế ưu đãi, chúng ta nghiên cứu phát minh đầu nhập quá lớn, áp lực có chút lớn. Lưu Hán Sinh gật gật đầu, nhìn về phía theo sau lưng trải qua mở khu chủ nhiệm, xí nghiệp tố cầu phải nhớ xuống tới, trở về nghiên cứu một chút, nhìn xem có thể hay không tại hiện hữu chính sách giàn khung bên trong, cho xí nghiệp càng nhiều ủng hộ. Nguồn năng lượng mới là chiêu dương sản nghiệp, muốn để xí nghiệp khinh trang thượng trận, mới có thể phát triển được càng tốt hơn. Thẩm Thanh Vân ở một bên nói bổ sung, ngoại trừ thu thuế ưu đãi, còn có thể cân đối ngân hàng cho xí nghiệp cung cấp lãi tức thấp cho vay, giải quyết nghiên cứu phát minh vấn đề tiền bạc. Đến tiếp sau ta để tỉnh tài chính xử lý kết nối một chút, mau chóng cho xí nghiệp trả lời chắc chắn. Trương Lỗi nghe, trên mặt lộ ra cảm kích tiểu dung, tạ ơn Lưu Tỉnh trưởng, tạ ơn Thẩm thư ký. Có chính phủ ủng hộ, chúng ta nhất định có thể đem xí nghiệp làm được càng tốt hơn, vì Hán Đông phát triển kinh tế làm nhiều công hiến. Rời đi nguồn năng lượng mới công ty, một đoàn người lại đi một nhà sản xuất chữa bệnh khí giới xí nghiệp, Lưu Hán Sinh trọng điểm chú ý tình hình bệnh dịch phòng khống vật liệu dự trữ tình huống, căn dặn xí nghiệp đã phải bảo đảm sản xuất, cũng phải làm tốt nhân viên phòng dịch biện pháp, không thể phớt lờ. Buổi sáng 11 giờ, điều tra nghiên cứu đội ngũ đi vào mới xây hài hòa gia viên an trí cư xá. Trong khu cư xá cây xanh rậm mát, máy tập thể hình chỉnh tề bày ra trên quảng trường, mấy ông lao đang ngồi ở trên ghế dài nói chuyện phiếm, bọn nhỏ ở bên cạnh thang trượt bên trên chơi đùa, cảnh sát an lành cảnh tượng. Đây là trải qua mở khu vì phá dỡ hộ kiến thiết an trí cư xá, trung an trí 580 hộ cư dân, tháng trước vừa giao phòng. Lưu Hán Sinh đi đến một vị ngay tại tưới hoa trước mặt lão nhân, cười hỏi, đại gia, ngài ở chỗ này đã quen thuộc chưa? Phòng ở chất lượng thế nào? Lão nhân buông xuống ấm nước, nhận ra Lưu Hán Sinh, kích động nắm chặt tay của hắn, Lưu Tỉnh trưởng, ngài sao lại tới đây? Ở đến quen thuộc, quen thuộc. Phòng này so trước kia phòng ở cũ tốt hơn nhiều, lại rộng rãi lại sáng sủa, cư xá hoàn cảnh cũng tốt, tạ ơn chính phủ, cảm ơn các ngươi. Lưu Hán Sinh vỗ vỗ tay của lão nhân, ngữ khí ôn hòa, ngài hài lòng liền tốt. Có vấn đề gì, tùy thời cùng cộng đồng phản ứng, chính phủ sẽ giúp các ngươi giải quyết. Lâm Đạt Khang ở một bên giới thiệu, trong khu cư xá nguyên bộ cộng đồng bệnh viện, nhà trẻ cùng siêu thị, cư dân đi ra ngoài liền có thể xem bệnh, mua sắm, đưa hài tử đi học, sinh hoạt rất thuận tiện. Đến tiếp sau chúng ta sẽ còn tại trong khu cư xá xây một cái lão niên trung tâm hoạt động, phong phú người già sinh hoạt. Thẩm Thanh Vân nhìn trước mắt cảnh tượng, trong lòng cảm khái, cơ sở công việc, nói cho cùng chính là để dân chúng ở đến thư thái, trôi qua an tâm. Trước đó Vương Manh Manh phụ mẫu tao ngộ, chính là bởi vì có ít cán bộ quên phần này sơ tâm, mới khiến cho dân chúng buồn lòng. Hắn âm thầm hạ quyết tâm, mặc kệ gặp được bao lớn lực cản, đều muốn đem Vương Manh Manh án tra rõ ràng, cho dân chúng một cái công đạo. Chương 2828, Thẩm Thanh Vân lựa chọn chương 2828, Thẩm Thanh Vân lựa chọn 12 giờ trưa, điều tra nghiên cứu kết thúc. Một đoàn người tại trải qua mở khu quản ủy hội trong phòng nghỉ hơi dừng lại, nhân viên công tác bưng tới cơm hộp, đơn giản hai ăn mặn một chay, cơm bốc hơi nóng. Lưu Hán Sinh ăn rất chân thành, ngẫu nhiên kẹp một đũa rau xanh vừa ăn bên cạnh cùng Thẩm Thanh Vân, Lâm Đạt Khang nói chuyện phiếm, chủ đề từ điều tra nghiên cứu tình huống cho tới Hán Đông tương lai phát triển. Lâm Đạt Khang ăn xong cơm hộp, lau miệng, nói, Lưu Tỉnh trưởng, Thẩm thư ký, ta còn có buổi họp muốn mở, trước hết xin lỗi không tiếp được. Buổi chiều nếu là còn cần điều tra nghiên cứu, ta tùy thời tới. Không cần, buổi sáng thấy không sai biệt lắm. Lưu Hán Sinh khoát tay một cái nói, ngươi đi mau đi. Nhớ kỹ ta mới vừa nói, Quang Minh xưởng may an trí nhất định phải ổn thỏa, có vấn đề kịp thời cùng Thanh Vân đồng chí câu thông. Được rồi, ta nhớ kỹ. Lâm Đạt Khang gật đầu rời đi, trong phòng nghỉ chỉ còn lại Lưu Hán Sinh cùng Thẩm Thanh Vân hai người. Lưu Hán Sinh nâng chung trà lên nhấp một ngụm trà, ánh mắt rơi trên người Thẩm Thanh Vân, trầm mặc mấy giây, ngựa khí đột nhiên trở nên trịnh trọng, "Thanh Vân đồng chí, có chuyện, ta muốn theo ngươi tâm sự." Thẩm Thanh Vân trong lòng run lên, để chén trà trong tay xuống, thân thể hơi nghiêng về phía trước, "Lưu Tỉnh trưởng, ngài nói." Hắn biết rõ, đây mới là hôm nay Lưu Hán Sinh đem mình tìm đến nguyên nhân. Ta tháng sau liền muốn về hưu, chuyện này trong tỉnh đã định. Lưu Hán Sinh thanh âm mang theo một tia không dễ dàng phát giác thương cảm, lại càng nhiều hơn chính là thoải mái, chậm rãi nói ra, tại Hán Đông công tác 30 năm, từ một cái bình thường cán sự đến tỉnh trưởng, ta đối mảnh đất này có tình cảm, cũng không yên lòng. Thụy Minh đồng chí năm bên trong muốn điều đi trung ương, Hán Đông tiếp xuống đánh, cần phải có người bước lên tới. Thẩm Thanh Vân trái tim bỗng nhiên nhảy một cái, hắn đại khái đoán được Lưu Hán Sinh muốn nói gì. Hắn không nói gì, chỉ là lặng lặng nghe, trong ánh mắt mang theo tôn trọng. Trong khoảng thời gian này, ta nhìn ngươi tại Hán Đông biểu hiện, tham chính pháp ủy thư ký đến tỉnh ủy phó thư ký, làm việc an tâm, có đảm đương, nhất là tại phản hủ trong chuyện này, dám đụng cứng rắn, không làm việc tiên tư tỉnh. Lưu Hán Sinh tiếp tục nói, giọng nói mang vẻ mong đợi, Hán Đông cần ngươi dạng này cán bộ, đã có nguyên tắc tính, lại có tính linh hoạt. Ta cùng Thụy Minh đồng chí tán gẫu qua, hắn cũng rất tán thành ngươi. Hắn dừng một chút, thân thể có chút tới gần Thẩm Thanh Vân, thanh âm ép tới thấp hơn, tiếp xuống trong khoảng thời gian này, chính phủ bên này công tác hội tương đối nhiều, nhất là dân sinh bảo hộ, phát triển kinh tế những việc này, ta hy vọng ngươi có thể đều nhờ gánh một chút. Vừa đến, là giúp ta chia sẻ điểm áp lực, thứ hai, cũng là để ngươi nhiều làm quen một chút chính phủ công việc. Dù sao, tương lai Hán Đông phát triển, còn cần ngươi hao tổn nhiều tâm trí. Thẩm Thanh Vân trong lòng giống như là bị thứ gì lấp kín, đã có cảm động, cũng có chịu nặng trách nhiệm. Hắn hiểu được Lưu Hán Sinh dụng ý, vị này sắp về hưu giả tỉnh trưởng, là đang vì Hán Đông cục diện chính trị quá độ trải đường, cũng là tại hướng hắn truyền lại tín nhiệm, hy vọng hắn có thể tại ổn định điều kiện tiên quyết, tiếp nhận chính phủ công tác đánh, bảo đảm Hán Đông tại nhiệm kỳ mới trong lúc đó không ra nhiễu loạn, thậm chí có thể tiếp tục thúc đẩy trước đó cải cách cùng phản hủ. Lưu tỉnh trưởng, ta ơn tín nhiệm của ngài. Thẩm Thanh Vân thanh âm có chút khàn khàn, lại kiên định lạ thường, ta biết mình trên vai gánh rất nặng, nhưng xin ngài yên tâm, tiếp xuống ta sẽ thêm thỉnh giáo với ngài, đều nhờ gánh phía chính phủ công việc, nhất định không cô phụ ngài cùng xa thư ký kỳ vọng, cam đoan Hán Đông cục diện chính trị ổn định, phát triển kinh tế không bị ảnh hưởng. Tốt, tốt a. Lưu Hán Sinh cười, khoe mắt nếp nhăn giãn ra, hắn vô vô Thẩm Thanh Vân bả vai, lòng bàn tay lực lượng mang theo trưởng bối nhắc nhở, từ đấy lòng nói ra, ta liền biết không nhìn lầm ngươi. Nhớ kỹ, Hán Đông tình huống phức tạp, làm việc nhất định phải ổn, nghe nhiều, nhìn nhiều, suy nghĩ nhiều thì đừng tùy tiện hạ quyết định. Nếu là gặp được không giải quyết được vấn đề, tùy thời gọi điện thoại cho ta. Coi như ta về hưu, cũng có thể cho ngươi xuất một chút chú ý. Vâng, ta nhớ kỹ. Thẩm Thanh Vân gật đầu, hốc mắt có chút phát nhiệt. Tại Hán Đông trong khoảng thời gian này, hắn gặp được không ít lực cản cùng chất vấn, cũng nhận qua ủy khuất, nhưng giờ phút này Lưu Hán Sinh tín nhiệm cùng phó thác, để hắn cảm thấy tất cả nỗ lực đều là đáng giá. Rời đi trải qua mở khu quản ủy hội lúc, đã là hơn 1 giờ chiều. Đầu hạ ánh nắng trở nên nóng bỏng, xuyên thấu qua cửa sổ xe chiếu vào Thẩm Thanh Vân trên mặt, lại làm cho hắn cảm thấy phá lệ ấm áp. Xe chạy về tỉnh ủy đại viện trên đường, hắn nhìn ngoài cửa sổ cực nhanh cảnh đường phố, trong lòng lặp đi lặp lại suy nghĩ Sa Thụy Minh cùng Lưu Hán Sinh kia lời nói. Ổn chính là tiến cùng đều nhờ gánh chính phủ công việc, hai câu này giống hai thanh chìa khóa, mở ra hắn đôi Hán Đông tương lai công tác mạch suy nghĩ. Hắn biết, con đường sau đó sẽ không tạm biệt. Văn Xuân Lâm phía sau Tiêu Văn Hoa sẽ không từ bỏ ý đồ, Vương Manh Manh án, Phương Kiệt án phía sau tấm màn đen còn không có để lộ, Hán Đông phản hủ công việc còn cần tiếp tục thúc đẩy. Nhưng có Sa Thụy Minh chỉ điểm cùng Lưu Hán Sinh phó thác, trong lòng của hắn nhiều hơn mấy phần lực lượng, cũng nhiều mấy phần thong dong. Trở lại phòng làm việc của mình, Thẩm Thanh Vân lật ra trong ngăn kéo Vương Manh Manh án vật liệu, ánh mắt rơi vào Lý Lâm trên tấm ảnh. Hắn cầm bút lên, tại ảnh chụp bên cạnh viết xuống tạm hoãn thẩm vấn, từ Thịnh Hoa khai thác mỏ liên quan vào tay, sau đó bấm Phương Đông Lai điện thoại. "Thư ký, ngài có dặn dò gì?" Phương Đông Lai thanh âm truyền đến. "Đông Lai đồng chí, Lý Lâm bên kia trước đường thẩm, trọng điểm tra Thịnh Hoa khai thác mỏ cùng hành đồ thực nghiệp tài chính Vắng Lai, nhất là Lưu Thiên Thịnh cùng Triệu Hành Đồ quan hệ, còn có bọn hắn cùng Tiêu Vân Phi liên hệ." Thẩm Thanh Vân không có vòng quanh, trực tiếp mở miệng nói ra, "Nhớ kỹ, động tác muốn ổn, đường đánh cỏ kinh rắn." "Minh bạch, Thẩm thư ký." Phương Đông Lai thanh âm từ ống nghe truyền đến, mang theo kiên định. Cúp điện thoại, Thẩm Thanh Vân đi đến bên cửa sổ, đẩy ra cửa sổ. Đầu hạ gió mang theo hoè hoa hương khí thổi tới, phất ở trên mặt, phá lệ nhẹ nhàng khoan khoái. Hắn nhìn qua nơi xa tỉnh ủy trên đại lầu tung bay hùng kỳ, trong lòng mặc mà nghĩ, Hán Đông tương lai có lẽ tràn ngập khiêu chiến, nhưng chỉ cần giữ vững sơ tâm, ổn định bước chân, luôn có thể đi ra một đầu thuộc về Hán Đông quang minh con đường. Mà hắn nguyện ý trở thành trên con đường này từ tiếng người, một bước một cái dấu chân, vì Hán Đông dân chúng, vì mảnh đất này phồn vinh ổn định, đem hết toàn lực. Lúc chạm vào tối, Kinh Châu hoàng hôn dần dần giáng lâm, trời chiều đem bầu trời nhuộm thành màu vỏ quýt, tỉnh ủy đại lâu ánh đèn từng chiếc sáng lên, giống trong bóng tối tinh tinh. Thẩm Thanh Vân ngồi ở trong phòng làm việc, một lần nữa lật ra Sa Thụy Minh đưa cho hắn ổn chữ giấy tuyên, cầm lấy bút lông, tại trên tuyên chỉ nhẹ nhàng viết xuống tên của mình. Ngòi bút xẹt qua giấy tuyên thanh âm, tại phòng làm việc an tĩnh lộ ra đến phá lệ rõ ràng. Hắn nhớ tới Sa Thụy Minh buổi sáng nói cơm muốn từng miếng một mà ăn, nhớ tới Lưu Hán Sinh buổi chiều đều nhờ gánh chính phủ công việc, trong lòng dần dần có một cái rõ ràng kế hoạch. Sau đó, hắn sẽ một bên phối hợp Lưu Hán Sinh thúc đẩy chính phủ công việc, nhất là dân sinh bảo hộ cùng phát triển kinh tế, bảo đảm Hán Đông ổn định, một bên để Đường Quốc Phú, Phương Đông Lai chậm dần phản hủ tiết tấu từ bên ngoài vào tay điều tra Vương Manh Manh án, Phương Kiệt án, phòng ngừa cùng Tiêu Văn Hoa, Văn Xuân Lâm thế lực xung đột trực tiếp chờ đợi thời cơ thích hợp lại thu lưới. Điện thoại trên bàn đột nhiên vang lên, là Đường Quốc Phú đánh tới. "Thẩm thư ký, Triệu Ngọc Minh bên kia có đột phá, hắn thừa nhận cùng Lưu Thiên Thịnh có vắng lai, còn nâng lên Tiêu Văn Phi, bất quá cụ thể chi tiết còn chưa nói, muốn hay không rèn sắt khi còn nóng, tiếp tục thẩm." Đường Quốc Phú trực tiếp mở miệng nói ra. Thẩm Thanh Vân dừng một chút, ngữ khí bình tĩnh, không cần phải gấp gáp, để hắn trước tỉnh táo một chút. Ngày mai tái thẩm, trọng điểm hỏi hắn Lưu Thiên Thịnh cùng Tiêu Vân Phi quan hệ, còn có Vương Manh Manh án có phải hay không cùng bọn hắn có quan hệ. Nhớ kỹ, chớ ép quá gấp, để tránh hắn theo dệt vô cớ, ảnh hưởng chứng cớ tính chân thực. "Tốt, ta minh bạch." Đường Quốc Phú gật đầu nói. Cúp điện thoại, Thẩm Thanh Vân tựa lưng vào ghế ngồi, nhìn qua ngoài cửa sổ hoàng hôn. Hán Đông chính đàn tựa như cái này chạm vạng tối bầu trời, nhìn như bình tĩnh, kỳ thực quần quần sóng ngầm. Nhưng hắn tin tưởng, chỉ cần giữ vững ổn danh giới cuối cùng, bảo trì tiến quyết tâm, luôn có thể đẩy ra mê vụ, nhìn thấy quang minh. Mà mình cũng tất sẽ tại hoạn lộ bên trên tiến thêm một bước. Chương 2829, Hán Đông tỉnh trưởng. Chương 2829, Hán Đông tỉnh trưởng. Đầu hạ đêm, Kinh Châu gió rút đi 3 ngày khô nóng, mang theo một tia hơi lạnh lướt qua tỉnh ủy ra trúc viện nhãn thâm rừng. Thẩm Thanh Vân nơi ở là một tòa 2 tầng lầu nhỏ, thường ngoài bò xanh tươi dây thường xuân, ở trong màn đêm choáng ra sâu cạn không đồng nhất lục. Trong phòng khách chỉ mở ra ngọn màu vàng ấm đèn đặt dưới đất, tia sáng nhu hòa vẩy vào màu đậm gỗ thật trên sàn nhà, chiếu ra hắn ngồi một mình ở trên ghế salon thân ảnh, hình dáng ủ rột. Nói theo một ý nghĩa nào đó, Thẩm Thanh Vân là cái rất có chính trị dã tâm người. Làm nhiều năm phó bộ cấp cán bộ, bây giờ đã qua tuổi 40 hắn, đối với chính bộ cấp vị trí, đương nhiên là có dã tâm. Đều nói không muốn làm tướng quân binh sĩ, không phải một cái hợp cách binh sĩ. Đồng dạng đạo lý, không muốn tại hoạn lộ tiến thêm một bước cán bộ lãnh đạo, kỳ thật cũng không tính là hợp cách cán bộ lãnh đạo. Nhưng chính vì vậy, Thẩm Thanh Vân rất rõ ràng, bây giờ hoạn lộ, muốn tiến bộ, cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Hắn mới từ điều tra nghiên cứu hiện trường trở về, trên người màu xám đậm âu phục còn không có thay đổi, cà vạt nông rộng treo ở cần cổ, ống tay áo vén đến cánh tay, lộ ra rắn chắc cổ tay. Trên bàn trà đặt vào một chén sớm đã lạnh thấu lâu nhọn, chén bích ngưng tinh mịn giọt nước, giống hắn giờ phút này phân loạn tâm sự. Từ xa Thụy Minh văn phòng đến Lưu Hán Sinh điều tra nghiên cứu nói chuyện, không đến 24 giờ, hai vị Hán Đông chính đàn nhân vật trọng yếu, dùng khác biệt phương thức truyền cùng một cái tín hiệu. Nói trắng ra là, bọn hắn đều không hy vọng Thẩm Thanh Vân cùng Văn Xuân Lâm tiếp tục đấu nữa. Thẩm Thanh Vân đầu ngón tay kẹp lấy một chi chưa nhóm lửa khói, khói thân bị bóp có chút biến hình. Hắn tựa ở ghế sofa trên lưng, ánh mắt rơi vào đối diện treo trên tường một bức tranh chữ, kia là phụ thân Thẩm Chấn Sơn lui ra lúc đến tiền hắn, thượng thư thủ con dòng chính kỳ bốn cái cứng cắp chữ lớn. Lúc trước phụ thân nói, làm quan đã muốn giữ vững nguyên tắc danh giới cuối cùng, cũng muốn hiểu được biến báo chi pháp, nhưng hắn vẫn cho là biến báo là tại quy củ bên trong linh hoạt, mà không phải hướng ai phong tả khí thỏa hiệp. Sa Thụy Minh câu kia quy định là chết, người là sống còn tại bên thai tiếng vọng, Lưu Hán Sinh đều nhờ gánh chính phủ công việc ám chỉ cũng rõ ràng như hôm qua. Hắn rõ ràng, đây là một trận giao dịch. Minh từ bỏ đối Văn Xuân Lâm, Tiêu Văn Hoa nhất hệ ép sát, đổi lấy bọn hắn đối với mình tiếp nhận tình trường ủng hộ. Nhưng Vương Manh Manh án điểm đáng ngờ, Triệu Ngọc Minh phía sau liên lụy, Tiêu Văn Hoa thế lực rắc rối khó gỡ, những này cũng giống như từng cây đâm đâm vào trong lòng của hắn, để hắn khó mà tiếp nhận loại này dàn xếp ổn thỏa cân bằng. Chẳng lẽ phản hủ cũng phải nhìn thời cơ, giảng thỏa hiệp? Thẩm Thanh Vân thấp giọng tự nói, ngón tay vô ý thức đập bàn trà, phát ra đốc đốc nhẹ vang lên, tại yên tĩnh trong phòng khách phá lệ rõ ràng. Hắn nhớ tới Vương Manh Manh phụ mẫu rút lui án lúc tuyệt vọng, nhớ tới Trương Hải Đảo, Triệu Ngọc Minh phách lối, nhớ tới Đường Quốc Phu ở hội nghị thường ủy dựa vào lý lẽ biện luận bộ dáng, trong lòng một trận cuộn cuộn. Nhưng hắn cũng minh bạch, Sa Thụy Minh muốn điều đi trung ương, Lưu Hán Sinh sắp về hưu, Hán Đông chính đàn đang đứng ở quyền lực giao thế thời kỳ nhạy cảm, một khi thế cục mất khống chế, đừng nói phản hủ, mình có thể hay không thuận lợi tiếp vị cũng chưa biết chừng. Nghĩ tới đây, hắn đứng người lên, đi đến bên cửa sổ, đẩy ra một cái pha lê, gió đêm mang theo nhãn thơm mùi thơm ngát tràn vào đến, phất động hắn trên trán vai phát. Ra trúc viện đèn đường mờ nhạt, đem bóng cây kéo đến rất dài, nơi xa ngẫu nhiên truyền đến vài tiếng côn trùng kêu vang, càng lộ vẻ đêm tĩnh mịch. Thẩm Thanh Vân nhìn qua ngoài cửa sổ nặng nề bóng đêm, trong lòng đột nhiên toát ra một cái ý niệm trong đầu. Có lẽ, hắn nên hỏi một chút phụ thân. Thẩm Chấn Sơn mặc dù đã từ vị trí trung ương lui ra đến nhiều năm, nhưng ở chính đảng thầm canh hơn 10 năm, thường thấy sóng gió, chính trị trí tuệ cùng phe phái lực ảnh hưởng còn tại. Nhất là tại loại này quyền lực đánh cờ mấu chốt tiết điểm, phụ thân đề nghị, thường thường năng điểm tỉnh mê cục. Thẩm Thanh Vân trở lại cạnh ghế salon, cầm điện thoại di động lên, ngón tay tại sổ truyền tin bên trong tìm tới dãy số của phụ thân, do dự mấy giây, vẫn là nhấn xuống quay số điện thoại khóa. Điện thoại kết nối trong nháy mắt, truyền đến một trận rất nhỏ dòng điện âm thanh, sau đó là Thẩm Chấn Sơn trầm ổn mà mang theo thanh âm khàn khàn, mang theo tuế nguyệt lắng động nặng nề cảm giác, "Thanh Vân, đã trễ thế như vậy, có việc?" "Cha, còn không có nghỉ ngơi." Thẩm Thanh Vân thanh âm không tự giác thả nhu, tại trước mặt phụ thân, hắn luôn có thể dỡ xuống một thân phòng bị, có chút việc muốn theo tỉnh giáo ngài. Vừa xem hết buổi chiều tin tức, tại thư phòng lật vài cuốn sách. Thẩm Chấn Sơn trong thanh âm mang theo ý cười, bối cảnh bên trong mơ hồ truyền đến lật sách tiếng xào xạc, "Nói đi, có phải hay không Hán Đông bên kia xảy ra chuyện gì?" Dựa theo hắn đối với nhi tử hiểu rõ, nếu như không phải Hán Đông bên kia có chuyện, Thẩm Thanh Vân không có khả năng muộn như vậy gọi điện thoại cho mình. Thẩm Thanh Vân hít sâu một hơi, đem gần nhất tình huống một năm một mười nói ra. Từ Trương Hải Đảo, Triệu Ngọc Minh song quy, đến Văn Xuân Lâm ở hội nghị thường ủy nổi lên, lại đến Sa Thụy Minh gõ cùng Lưu Hán Sinh ám chỉ, cuối cùng rơi xuống hoạch tâm cuốn cảnh, "Cha, bọn hắn là muốn cho ta dừng tay, không còn truy tra Tiêu Văn Hoa cùng Văn Xuân Lâm kia nhất hệ, đổi lấy tỉnh trưởng vị trí. Ta có chút mâu thuẫn ấn quy định làm việc, ngược lại là làm đấu tranh, thật chẳng lẽ muốn vì tấn thăng, từ bỏ nên tra bản án?" Đầu bên kia điện thoại lâm vào ngắn ngủi trầm mặc, chỉ có lật sách âm thanh ngừng lại, trong không khí phảng phất chỉ còn lại lẫn nhau tiếng hít thở. Thẩm Thanh Vân nắm chặt điện thoại, sắc mặt bình tĩnh, hắn biết phụ thân sẽ cho ra đúng trọng tâm nhất đề nghị, nhưng cũng sợ nghe được vi phạm mình bản tâm đáp án. "Thanh Vân, ngươi tại chính phủ hệ thống đợi mấy năm này, mặc dù có chút cải biến, nhưng tính tình vẫn là quá cương." Thẩm Chấn Sơn thanh âm lần nữa truyền đến, ngữ khí bình tĩnh, lại mang theo không thể nghi ngờ lực lượng, "Ngươi cảm thấy Sa Thụy mình cùng Lưu Hán Sinh là tại để ngươi thỏa hiệp?" "Không, bọn hắn là đang dạy ngươi thuận thế mà làm." "Thuận thế mà làm?" Thẩm Thanh Vân ngây ngẩn cả người, không hiểu nói ra, nhưng đây không phải bỏ mặc mục nát sao? Mục nát không thể thả mặc cho, nhưng phải để ý sách lược. Thẩm Chấn Sơn trong thanh âm mang theo một tia xa xăm, chậm rãi nói ra, "Ngươi bây giờ là tỉnh ủy phó thư ký, muốn tranh không phải nhất thời thắng thua, mà là lâu dài quyền lên tiếng. Hán Đông tình huống phức tạp, Tiêu Văn Hoa kinh doanh nhiều năm, rắc rối khó gỡ, không phải ngươi một cái phó thư ký liền có thể một sớm một chiều nổ tận gốc. Ngươi bây giờ làm cho thật chặt, Văn Xuân Lâm bọn hắn chó cùng rất dậu, ngược lại sẽ cho ngươi chế tạo càng nhiều phiền phức, thậm chí ảnh hưởng ngươi tấn thăng." Hắn dừng một chút, tiếp tục nói ra, "Lưu Hán Sinh về hưu, Sa Thụy Minh đều đi, đây là ngươi tiếp nhận tình trường thời cơ tốt nhất. Chính bộ cấp cùng phó bộ cấp, nhìn như chỉ kém một cấp, trong tay quyền lực cũng có thể làm sự tình, lại ngày đêm khác biệt. Ngươi bây giờ tra Tiêu Văn Hoa, trong tay chỉ có chính pháp ủy cùng kỷ ủy bộ phận phối hợp, khắp nơi nhận hạn chế. Nhưng ngươi nếu là làm tỉnh trưởng, chủ quản toàn tỉnh hành chính công việc, nắm giữ tài chính, nhân sự, hạng mục phê duyệt quyền lực, lại liên hợp kỷ ủy cùng công an, muốn tra ai, muốn làm ai, quyền chủ động liền trong tay ngươi. Thẩm Thanh Vân nhịp tim bỗng nhiên tăng tốc, phụ thân lời nói giống một chiếc đèn, chiếu sáng hắn xoắn xuýt nhiều ngày mê vụ. Hắn một mực chấp nhất tại lập tức liền muốn chính nghĩa, lại không để ý đến quyền lực mới có thể tốt hơn thực hiện chính nghĩa. Cha, ngài là nói, hiện tại thỏa hiệp là vì về sau tốt hơn làm việc. Thẩm Thanh Vân mở miệng đối phụ thân nói. Không sai. Thẩm Chấn Sơn trong thanh âm mang theo khen ngợi, nhàn nhạt nói ra, ta làm cán bộ nhiều năm như vậy, gặp quá nhiều cường trực không thiên bị người, cuối cùng hoặc là bị xa lánh đến chẳng làm nên trò chống gì, hoặc là đâm đến đầu rơi máu chảy. Chân chính có thể làm thành sự tình, đều là hiểu được thủ chính cũng hiểu được biến báo người. Quy định là chết, người là sống, câu nói này không phải để ngươi vi phạm nguyên tắc, mà là để ngươi học được tại phức tạp hoàn cảnh bên trong, tìm tới thực hiện nguyên tắc tốt nhất đường đi. Dừng một chút, hắn mở miệng nói ra, đều nói quan hơn một cấp đệ chết người, ngươi bây giờ cùng Văn Xuân Lâm cùng cấp, ngươi nghĩ cha hắn, không dễ dàng như vậy. Nhưng nếu như ngươi là tỉnh trưởng, ngươi cảm thấy hắn đối mặt với ngươi, còn có lực lượng a? Kia Vương Manh Manh bản án, còn có những cái kia bị liên lụy người. Thẩm Thanh Vân vẫn còn có chút không bỏ xuống được. Bản án có thể chậm, nhưng không thể thả. Thẩm Chấn Sơn ngữ khí nghiêm túc lên, trực tiếp nói ra, ngươi có thể để Đường Quốc Phú thả chậm tiết tấu, trước tiên đem đã thẩm tra Trương Hải Đạo, Triệu Ngọc Minh án xử lý kết, đem chứng cứ cố định lại, Tiêu Văn Hoa cùng Văn Xuân Lâm manh mối tạm thời phong tổn chờ ngươi ngồi lên tỉnh trưởng vị trí, lại liên hợp lực lượng cường đại hơn, một mẹ hốt gọn. Dạng này cũng không vi phạm nguyên tắc, cũng không ảnh hưởng ngươi tấn thăng, đây mới là cao minh cách làm. Thẩm Thanh Vân tựa ở trên ghế salon, nhắm mắt lại, phụ thân lời nói trong đầu lặp đi lặp lại tiếng vọng. Hắn nhớ tới lúc trước mới vừa vào hoạn lộ lúc, phụ thân nói với hắn làm quan một nhiệm kỳ, tạ phúc một phương khi đó hắn coi là chỉ cần dám xông vào giám liệu, thủ vững danh giới cuối cùng, liền có thể thực hiện khát vọng. Nhưng bây giờ hắn mới hiểu được, cũng không đủ quyền lực, lại kiên định danh giới cuối cùng, cũng có thể là bị hiện thực tùy tiện nghiền nát. Cha, ta hiểu được. Thẩm Thanh Vân thanh âm mang theo thoải mái, cũng mang theo một tia kiên định, ngài là để cho ta trước ổn định chờ cầm tới càng lớn quyền lực, lại triệt để thanh lý hắn đông loạn tượng. Không chỉ có muốn ổn định, còn muốn phòng ngừa chú đáo. Thẩm Chấn Sơn nhắc nhở, ngươi nếu là thật làm tỉnh trưởng, bên người không thể không có người một nhà. Hiện tại Hán Đông nhân sự cách cục bên trong, Văn Xuân Lâm quản tổ chức, Tiêu Văn Hoa phía sau có nhân mạch, ngươi nếu là không có tâm phúc, coi như ngồi lên tỉnh trưởng vị trí, cũng sẽ khắp nơi bị quản chế. Thừa dịp hiện tại cơ hội này, nhiều quan sát, nhiều bồi dưỡng một chút người có thể tin được, tỉ như cái kia sở công an tỉnh Phương Đông Lai, còn có kỷ ủy Đường Quốc Phú, bọn hắn đều là có năng lực, có nguyên tắc người, đáng giá tín nhiệm. Mặt khác, cơ sở cũng có thể để bạt một chút có tiềm lực, không có bối cảnh cán bộ trẻ tuổi, chậm rãi hình thành lực lượng của mình. Mặc dù ở xa Yên Kinh, nhưng là đối với Hán Đông tình huống, Thẩm Chấn Sơn vẫn là hiểu rõ một chút. Bồi dưỡng tâm phúc. Thẩm Thanh Vân thấp giọng tái diễn, trong lòng rộng mở trong sáng. Lúc trước hắn một mực chuyên chú vào phá án cùng công việc, lại không để ý đến nhân mạch cùng đoàn đội tầm quan trọng. Tỉnh trưởng chi vị, không chỉ có là quyền lực biểu tượng, càng là trách nhiệm đảm đương, không có một chi đáng tin đội ngũ, căn bản là không có cách thôi động bất luận cái gì cải cách cùng phản hủ công việc. Cha, ta ơn ngài, ta biết nên làm như thế nào. Thẩm Thanh Vân trong thanh âm tràn đầy lực lượng, trước đó xoắn xuýt cùng mê mang quét sạch sành sanh. Nhớ kỹ, đạo làm quan, đã muốn lòng mang bách tính, cũng muốn hiểu được xem xét thời thế. Thẩm Chấn Sơn trong thanh âm mang theo mong đợi, Hán Đông là chỗ tốt, cũng là phức tạp địa phương, ta tin tưởng ngươi có thể đem nó quản tốt. Có chuyện gì, tùy thời gọi điện thoại cho ta. Cúp điện thoại, Thẩm Thanh Vân đưa điện thoại di động đặt ở trên bàn trà, thật dài thở phào nhẹ nhõm. Đèn đặt dưới đất kia sáng chiếu vào trên mặt hắn, trước đó ủ rột biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một loại trầm tĩnh kiên định. Hắn bưng lên lạnh thấu lông nhọn, uống một ngụm, đắng chát hương vị tại đầu lưỡi tăng ra, lại làm cho hắn càng thêm thanh tỉnh. Hồi lâu sau, Thẩm Thanh Vân đứng người lên đi đến thư phòng. Đẩy cửa phòng ra, một chiếc đèn bàn kia sáng chiếu sáng không lớn không gian, trên giá sách bày đầy các loại thư tịch, từ chính trị lý luận đến lịch sử truyện ký, lại đến pháp luật điều, sắp hàng chỉnh tề. Hắn từ trên giá sách rút ra một bản tư trị thông giám lật đến trong đó một tờ, phía trên có phụ thân năm đó vẽ là ngang, vì chính giả, đích thân hiển xác định, tù anh tài mà dùng. Hắn ngồi tại trước bàn sách, đầu ngón tay xẹt qua trang sách, trong đầu bắt đầu trải bước tiềm ẩn người một nhà. Đầu tiên là Phương Đông Lai, sở công an tỉnh sở trưởng, làm người chính trực, năng lực đột xuất, trước đó tại Phương Kiệt án cùng Vương Manh Manh án bên trong, một mực kiên định đứng tại phía bên mình, mà lại bản thân hắn liền cùng Triệu Ngọc Minh, Tiêu Văn Hoa nhất hệ có mâu thuẫn, là có thể chiều sâu tín nhiệm hạch tâm lực lượng. Sau đó là Đường Quốc Phú, tỉnh kỷ ủy thư ký, cương trực công chính, phản hủ thái độ kiên quyết, ở hội nghị thường ủy vì chính mình dựa vào lý lẽ biện luận, hai người trong công tác phối hợp ăn ý, mặc dù kỷ ủy công việc tương đối độc lập, nhưng chỉ cần bảo trì loại này ăn ý, tương lai phản hủ công việc liền có thể hình thành hợp lực. Ngoại trừ hai người này, còn có Kinh Châu thị ủy thư ký Lâm Đặc Khang. Lâm Đạc Khang ở hội nghị thường ủy tỏ thái độ mặc dù trung lập, nhưng rõ ràng không tán đồng Văn Xuân Lâm nổi lên, mà lại hắn tại Quang Minh xưởng may án bên trong cùng mình từng có hợp tác, làm người thiết thực, có cái nhìn đại cục, là có thể tranh thủ đối tượng. Cơ sở phương diện, Thẩm Thanh Vân nhớ tới Hoàng Hoa thị Đông Sơn huyện huyện trưởng Trần Vị Dân. Trước đó tại nông sản phẩm gia công vườn hạng mục bên trong, Trần Vị Dân đứng bước áp lực, kiên quyết thúc đẩy trình đền bù công việc, không e ngại nơi đó thế lực, mà lại tuổi trẻ tài cao, có bất đồng, là cái đáng làm chi tài. Nếu như có thể đem hắn đề bạt đến càng quan trọng hơn vị trí, đã có thể phong phú lực lượng của mình, cũng có thể làm cơ sở tầng mang đến máu mới. Còn có tỉnh ủy bí thư trưởng Bành Thiếu Kiệt, làm người địa thấp, làm việc nghiêm cẩn, ở hội nghị thường ủy mặc dù không nói nhiều, nhưng một mực mặc ủng hộ Sa Thụy Minh quyết sách, mà lại nhiều lần đang làm việc bên trong vì chính mình cung cấp tiện lợi, là cái hiểu được phân tích, đáng tin cậy người. Thẩm Thanh Vân lấy ra một tờ giấy, ở phía trên viết xuống những người này danh tự, dùng đỏ bút đánh dấu ra mỗi người đặc điểm cùng có thể hợp tác phương hướng. Hắn biết, bồi dưỡng Tâm Phúc không phải kéo bè kết phái, mà là thành lập một chi có cộng đồng lý tưởng, cộng đồng nguyên tắc đội ngũ, vì Hán Đông phát triển cùng bách tính lợi ích mà cố gắng. Xong việc về sau, Thẩm Thanh Vân để bút xuống, đi đến bên cửa sổ đẩy ra cửa sổ. Bóng đêm sâu hơn, gia trúc viện đèn đường vẫn như cũ mờ nhạt, nhưng nơi xa Kinh Châu thị khu đèn đuốc sáng chói, giống một vùng ngân hà. Thẩm Thanh Vân nhìn qua mảnh này đèn đuốc, trong lòng tràn đầy cảm khái. Hắn nhớ tới vừa tới Hán Đông lúc, nhìn thấy chính là phát triển kinh tế sức sống cùng bách tính chờ đợi, cũng nhìn thấy dấu ở phồn hoa phía sau mục nát cùng loạn tượng. Hiện tại, hắn sắp nên đón nhân sinh bên trong trọng yếu nhất một lần kỳ ngộ, cũng gánh vác càng lớn trách nhiệm. Văn Xuân Lâm, Tiêu Văn Hoa, các ngươi chờ lấy. Thẩm Thanh Vân thấp giọng tự nói, ánh mắt sắc bén như đao, hiện tại nhượng bộ, không phải nhu nhược, mà là vì tương lai càng triệt để hơn thanh toán. Hán Đông trời, không thể một mực bị các ngươi những người này bao phủ. Hắn trở lại trước bàn sách, đem tấm kia viết có nhân tuyển giấy cất kỹ, bỏ vào ngăn kéo tường kép bên trong. Sau đó, hắn bật máy tính lên, bắt đầu sáng tác một phần liên quan tới tăng cường cơ sở cán bộ bồi dưỡng báo cáo. Hắn biết, bồi dưỡng Tâm Phúc không thể chỉ dừng lại tại miệng, còn muốn có thực tế hành động. Phần báo cáo này đã có thể vì cơ sở cán bộ tranh thủ càng nhiều tấn thăng cơ hội, cũng có thể mượn cơ hội đem mình xem trọng tuổi trẻ cán bộ đặt vào tổ chức tầm mắt, vì tương lai bố cục đánh xuống cơ sở. Ngoài cửa sổ tiếng côn trùng kêu dần dần thưa thớt, bóng đêm dần dần dày. Thẩm Thanh Vân ngồi trước máy vi tính, ngón tay đập bàn phím, màn hình tia sáng chiếu sáng hắn chuyên chú khuôn mặt. Hắn biết, từ hôm nay muộn bắt đầu, công tác của hắn trọng tâm đem phát sinh vi diệu chuyển biến, đã muốn tiếp tục thúc đẩy đã có vụ án, cũng muốn bắt đầu người bảy cuộc sự tình, bồi dưỡng đoàn đội, vì sắp đến tỉnh trưởng chi vị, làm tốt đầy đủ chuẩn bị. Đầu hạ đêm, tiến tính mà dài dằng dặc, nhưng Thẩm Thanh Vân trong lòng lại tràn đầy trước nay chưa từng có kiên định cùng chờ mong. Chương 2830, phối hợp chương 2830, phối hợp trong nháy mắt, ngày quốc tế lao động 3 ngày nghỉ kỳ kết thúc, mọi người lại bắt đầu bận rộn thời gian. Đầu tháng 5 Kinh Châu, sáng sớm hạt sương nhỏ tại tỉnh ủy đại viện Lá Ngô Đồng bên trên, chiết xạ màu vàng kim nhạt nắng sớm. Thẩm Thanh Vân lái xe lái vào đại viện lúc, đồng hồ đo biểu hiện vừa qua khỏi 8 giờ 30 phút. Hôm nay hắn so bình thường đến sớm nửa giờ, trước đó cùng phụ thân Thẩm Chấn Sơn trò chuyện giống một khối thạch đầu đặt ở trong lòng, học được thỏa hiệp 4 chữ lặp đi lặp lại tại não hải hắn bên trong tiếng vọng, đã mang theo chính trị chuyển thừa nặng nề, cũng cất dấu hiện thực đánh cờ bất đắc dĩ. Xe dừng hẳn đang làm việc dưới lầu, hắn đẩy cửa xe ra, một cỗ tươi mát của cây khí tức đập vào mặt. Cây Ngô Đồng cành lá rậm rạp, ánh nắng xuyên thấu qua lá khe hở vẩy vào đường lát đá bên trên, bỏ ra pha tạp quang ảnh. Thẩm Thanh Vân sửa sang lại màu xám đậm tây trang ống tay áo, đầu ngón tay chạm đến bằng phẳng sợi tổng hợp, trong lòng dần dần an định lại. Hắn biết, hôm nay đi tìm Sa Thụy Minh tỏ thái độ, chính là Hán Đông chính đàn thế cuộc mấu chốt một bước. Đã muốn để Sa Thụy Minh cùng Lưu Hán Sinh hai người yên tâm, lại không thể hoàn toàn từ bỏ điểm mấu chốt của mình, còn muốn làm hậu tục bố cục chôn xuống phục bút. Đi vào ký túc xá, trong thang máy vừa lúc gặp được tỉnh ủy bí thư trưởng Bành Thiếu Kiệt. Bành Thiếu Kiệt mặc màu lam nhạt áo sơ mi, cổ áo hệ đến cẩn thận tỉ mỉ, trong tay ôm một chồng văn kiện, nhìn thấy Thẩm Thanh Vân tiến đến, lập tức lộ ra nụ cười ấm áp. Thẩm thư ký sớm à, hôm nay tới thật sớm. Thiếu Kiệt bí thư trưởng cũng sớm. Thẩm Thanh Vân gật đầu đáp lại, ánh mắt đảo qua trong ngực hắn văn kiện, trang địa mơ hồ in điều chỉnh nhân sự phương án chữ, trong lòng nhưng Sa Thụy Minh hôm qua nâng lên nhân sự đề tài thảo luận, hôm nay lại khái suất muốn đẩy vào. Mới từ Sa thư ký văn phòng ra, hắn đã ở bên trong chờ, tựa như là đang nhìn ngài tiết chức cùng đi Lưu tỉnh trưởng điều tra nghiên cứu vật liệu. Bành Thiếu Kiệt đè xuống lầu 8 ấn phím, ngựa khí tự nhiên lộ ra tin tức, Lưu tỉnh trưởng đối lại trước điều tra nghiên cứu rất hài lòng, cố ý cùng Sa thư ký để một câu, nói ngài ổn trọng thiết thực, có thể khiêng sự tình. Thẩm Thanh Vân trong lòng hơi động một chút. Lưu Hán Sinh câu này đánh giá, hiển nhiên là đang vì hắn trải đường. Hắn cười cười, không nhiều nói tiếp, chỉ là gật đầu nói, hẳn là phối hợp tỉnh trưởng làm tốt điều tra nghiên cứu công việc là chức trách của ta. Thang máy đinh một tiếng đến lầu 8, Bành Thiếu Kiệt nghiêng người để Thẩm Thanh Vân đi trước, thấp giọng bồi thêm một câu, Sa thư ký hôm nay tâm tình không tệ, Thẩm thư ký ngài báo cáo công việc có thể buông ra điểm nói. Thẩm Thanh Vân gật đầu gửi tới lời cảm ơn, quay người hướng phía Sa Thụy Minh văn phòng đi đến. Trong hành lang yên tĩnh, chỉ có giày da của hắn dẫm tại đá cẩm thạch trên mặt đất, phát ra trầm ổn thành khẩn âm thanh, mỗi một bước đều giống như dẫm tại thế cuộc điểm rơi bên trên. Sa Thụy Minh cửa phòng làm việc khép, bên trong truyền đến lật văn kiện tiếng xào xạc, rất hiển nhiên là đang bận rộn. Thẩm Thanh Vân giơ tay lên nhẹ nhàng gõ ba cái, bên trong lập tức truyền đến Sa Thụy Minh thanh âm, tiến đến. Đẩy cửa ra, đầu tiên đập vào mi mắt là dựa vào cửa sổ to lớn gỗ lim bàn làm việc, phía trên bày ra mấy phần văn kiện, phía trên nhất chính là ngày mồng 1 tháng 5 trước đó hắn cùng đi tỉnh trưởng Lưu Hán Sinh điều tra nghiên cứu Kinh Châu tình huống báo cáo. Sa Thụy Minh ngồi đang làm việc sau cái bàn, mặc xanh đen sắc tiểu áo tôn trung sơn, cầm trong tay một chi đỏ bút, ngay tại trên văn kiện vòng vẽ lấy cái gì. Văn phòng bày biện ngắn gọn khí quyển, dựa vào tường trong giá sách bày đầy thư tịch, một bên bắc cổ trên kệ bày biện mấy món sứ thanh hoa, góc tường lục la dáng dấp cảnh lá rậm rạp, lộ ra sinh cơ. Sa thư ký, ta hướng ngài hồi báo một chút trước đó cùng đi Lưu tỉnh trưởng điều tra nghiên cứu tình huống. Thẩm Thanh Vân đi đến trước bàn làm việc đứng vững, tư thái cung kính lại không hèn mọn. Mặc dù Sa Thụy Minh là một thanh tay, nhưng hắn cũng là tỉnh ủy phó thư ký, tôn kính đối phương có thể, nhưng không cần thiết không đúng. Sa Thụy Minh buông xuống đọ bút, ngẩng đầu nhìn về phía hắn, trên mặt lộ ra nụ cười ấm áp, "Ngồi đi, Thanh Vân đồng chí. Tỉnh trưởng điều tra nghiên cứu báo cáo ta xem, làm được rất tỉ mỉ, Lưu tỉnh trưởng cũng cùng ta khen ngươi, nói ngươi đối Kinh Châu cơ sở tình huống mò được rất đấu." Thẩm Thanh Vân tại trên ghế đối diện ngồi xuống, thân thể hơi nghiêng về phía trước, chủ yếu là Lưu tỉnh trưởng chỉ đạo thật tốt, Lâm Đạt Khang thư ký cũng chuẩn bị đến đầy đủ. "Hôm qua chúng ta đi Kinh Châu trải qua mở khu trí tuệ vườn khu, Quang Minh xưởng may công nhân viên chức điểm ăn trí, còn có ngoại ô nông thôn trấn Hưng làm mẫu thôn, Lưu tỉnh trưởng trọng điểm chú ý xí nghiệp làm trở lại phục sinh, công nhân viên chức vào nghề cùng dân sinh bảo hộ cái này mới thôi, hiện trường đã làm nhiều lần chỉ thị, ta đều nhất nhớ kỹ." Hán tử tùy thân trong túi công văn xuất ra laptop, lật ra đến hôm qua ghi chép giao diện, Lưu tỉnh trưởng cường điệu, trước mắt Hán Đông nhiệm vụ hạch tâm là ổn tăng trưởng, bảo đảm dân sinh, thủ danh giới cuối cùng, nhất là tại ban lãnh đạo sắp điều chỉnh thời kỳ mấu chốt, không thể ra cái gì nhiễu loạn. Hán còn nói, hy vọng chính trị và pháp luật hệ thống có thể đa số phát triển kinh tế hộ giá hộ thống, hóa giải cơ sở mâu thuẫn, để xí nghiệp an tâm kinh doanh, để quần chúng yên tâm sinh hoạt. Sa Thụy Minh nghe được rất chân thành, ngón tay tại mép bàn nhẹ nhàng đập, tiết tấu bình ổn, Lưu tỉnh trưởng nói rất đúng, Hán Đông tình huống hiện tại, chịu không được dày vò. Ngươi có thể lĩnh hội hắn ý tứ, cái này rất tốt. Dù sao cũng là lão giang hồ, hắn rất nhanh liền minh bạch Thẩm Thanh Vân ý tứ. Rất hiển nhiên, đây là tới báo cáo ý nghĩ. Thẩm Thanh Vân tự nhiên vô cùng rõ ràng biết, mình nên tiến vào chính đề. Hắn khép lại laptop, giọng thanh khẩn, "Sa thư ký, trải qua trước đó điều tra nghiên cứu, còn có trong khoảng thời gian này suy nghĩ, ta cũng có một chút ý nghĩ, muốn hướng ngài hồi báo một chút. Tiếp xuống, ta định đem công việc trọng tâm điều chỉnh một chút." Ồ. Sa Thụy Minh nhìn thoáng qua Thẩm Thanh Vân, nghiêm túc nói ra, "Nói một chút người ý nghĩ." Một phương diện, tập trung tinh lực nắm chắc chính trị và pháp luật hệ thống nội bộ chỉnh đốn, uy phạm chấp pháp tư pháp quá trình, tăng cường đội ngũ kiến thiết, ngăn chặn giống Trương Hải Đạo, Triệu Ngọc Minh dạng này còn sâu làm dầu nổi canh, từ căn nguyên bên trên giữ gìn chính trị và pháp luật đội ngũ thuần khiết tính. Thẩm Thanh Vân chăm chú nói ra, một phương diện khác, ta dự định nhiều bất thời gian đi cơ sở đi một chút, xâm nhập hiểu rõ ban ngành chính phủ công việc thực tế, nhất là dân sinh bảo hộ, doanh thương hoàn cảnh những này quần chúng cùng sĩ nghiệp quan tâm lĩnh vực, nhìn xem cơ sở tại chứng thực chính sách quá trình bên trong gặp khó khăn gì, cần chính trị và pháp luật hệ thống làm sao phối hợp ủng hộ. Hắn tận lực dừng một chút, quan sát đến Sa Thụy Minh biểu lộ, ta cảm thấy, đã kích mục nát là trưởng kỳ nhiệm vụ, nhưng khi trước càng quan trọng hơn là ổn định cục diện, để chính trị và pháp luật hệ thống tốt hơn phục vụ tại toàn tỉnh phát triển đại cục. Không thể bởi vì tra án ảnh hưởng tới công việc bình thường trật tự, càng không thể dẫn phát không cần thiết khủng hoảng. Lời nói này chính là Thẩm Thanh Vân lặp đi lặp lại suy nghĩ kết quả. Đã đáp lại Sa Thụy Minh chú ý ảnh hưởng, không muốn làm đấu tranh gõ, lại không có hoàn toàn từ bỏ chức trách của mình, mà là đem phản hủ chuyển hóa làm nội bộ chỉnh đốn đem nhằm vào người chuyển hóa làm quy phạm hệ thống đã biểu thuận theo thái độ, lại bảo lưu lại công tác quyền chủ động. Sa Thụy Minh mắt sáng rực lên một chút, nguyên bản đánh mép bàn ngón tay ngừng lại, trên mặt lộ ra rõ ràng hài lòng thần sắc. Hắn bưng lên trên bàn chén trà bằng sứ xanh, uống một ngụm trà, ngữ khí hòa hoãn rất nhiều, "Thanh Vân đồng chí, ngươi có thể nghĩ như vậy, ta an tâm." Hán Đông tình huống phức tạp, không phải một sớm một chiều có thể cải biến được, có đôi khi lui một bước là vì tốt hơn tiến lên. Hắn đặt chén trà xuống, thân thể hơi nghiêng về phía trước, ngữ khí mang theo vài phần khẩn thiết, chính trị và pháp luật hệ thống nội bộ chỉnh đốn rất có tất yếu, đội ngũ sạch sẽ mới có thể tốt hơn khai triển công việc. Cơ sở điều tra nghiên cứu cũng rất trọng yếu, ngồi ở trong phòng làm việc không nhìn thấy tình huống thật, chỉ có xâm nhập xuống dưới mới có thể biết quần chúng cần gì, xí nghiệp chờ đợi cái gì, mới có thể để cho chính trị và pháp luật công việc càng tiếp địa khí, càng có hiệu quả thực tế. Ngài nói đúng. Thẩm Thanh Vân thuận thế đáp lại nói, đến tiếp sau tại chỉnh đốn cùng điều tra nghiên cứu quá trình bên trong, có thể sẽ gặp được một chút cần cân đối vấn đề, đến lúc đó còn phải phiền phức Sa thư ký ngài nhiều chỉ đạo, hoặc là ta lại hướng Lưu tỉnh trưởng xin chỉ thị. Không có vấn đề. Sa Thụy Minh lập tức đáp ứng nói, ủy ban tỉnh là hậu thuẫn của ngươi, chỉ cần là vì Hán Đông phát triển, vì quần chúng lợi ích, nên ủng hộ chúng ta nhất định ủng hộ. Ngươi buông tay đi làm, có cái gì tình huống kịp thời cầu thông. Đối với hắn mà nói, Thẩm Thanh Vân là trung ương phái xuống tới cán bộ, phía trên đã ám chỉ qua hắn, để hắn phối hợp tốt Thẩm Thanh Vân công việc, nhưng Sa Thụy Minh cũng có ý nghĩ của mình, nếu như Thẩm Thanh Vân một mực áp dụng cao áp chính sách đi đối đại Hán Đông cán bộ, rất hiển nhiên sẽ để cho Hán Đông chính đàn ở vào một cái không ổn định trạng thái, đây đối với mình mà nói, cũng không phải là chuyện gì tốt. Cho nên, hắn mới có thể đối Thẩm Thanh Vân nói như vậy. Bây giờ thấy Thẩm Thanh Vân tiếp thu ý kiến của mình, Sa Thụy Minh không thể nghi ngờ là rất vui vẻ. Thẩm Thanh Vân trong lòng nhẹ nhàng thở ra, từ Sa Thụy Minh ngữ khí cùng biểu lộ đến xem, hắn tỏ thái độ hiển nhiên bị tiếp nhận. Trận này nói chuyện, mặt ngoài là công việc báo cáo, kỳ thực là chính trị tư thái truyền lại. Hắn biểu lộ ổn thái độ, Sa Thụy Minh thì cấp ra ủng hộ hứa hẹn, song phương đặt thành ăn ý kia Sa thư ký, ngài nếu là không có cái khác chỉ thị, ta trước hết đi chính pháp ủy bên kia, sáng hôm nay muốn mở đảng ủy hội nghị, bố trí một chút đến tiếp sau chỉnh đốn cùng điều tra nghiên cứu công việc. Thẩm Thanh Vân không nói gì nữa, liền đứng dậy cáo từ rời đi. Đi thôi. Sa Thụy Minh gật gật đầu, ánh mắt rơi ở trên người hắn, mang theo vài phần mong đợi, làm rất tốt, Hán Đông tương lai còn muốn dựa vào các ngươi cái này tuổi trẻ đồng chí. Đi ra Sa Thụy Minh văn phòng, Thẩm Thanh Vân cảm giác trong hành lang nắng sớm đều sáng rất nhiều. Hắn biết, mình tạm thời tránh đi cùng Văn Xuân Lâm, Tiêu Văn Hoa xung đột chính diện, vì tấn thăng tỉnh trưởng tranh thủ thời gian cùng không gian. Nhưng đây chỉ là ngộ biến tùng quyền, chính trị và pháp luật hệ thống nội bộ chỉnh đốn, đã có thể thanh lý trong đội ngũ mục nát phần tử, lại có thể mượn cơ hội khảo sát cùng bồi dưỡng người có thể tin được tay, cơ sở điều tra nghiên cứu thì có thể để cho hắn nắm giữ càng nhiều tình huống thực tế, tích lũy chiến tích cùng dân tâm, đây đều là vì tương lai giải quyết triệt để Văn Xuân Lâm bọn người trải đường. Điểm này, Kỳ thật mặc kệ là Thẩm Thanh Vân hay là Sa Thủy Minh, thậm chí là lập tức về hưu Lưu Hán Sinh đều rất rõ ràng. Nhưng mọi người ăn ý ở chỗ, bây giờ hai người bọn họ còn tại Hán Đông, Thẩm Thanh Vân còn không phải Hán Đông quyền lực tối cao trưởng công giả, loại tình huống này, tốt nhất vẫn là điệu thấp một chút tương đối tốt. Chương 2831, bố cục chương 2831, bố cục từ văn phòng tỉnh ủy công lâu đến tỉnh chính pháp ủy cao ốc, chỉ có 5 phút đường xe. Thẩm Thanh Vân ngồi ở trong xe, cho chính pháp ủy thường vụ phó thư ký Trình Vĩnh Cương gọi điện thoại, "Lão Trình, hội nghị chuẩn bị đến thế nào? Các bộ môn báo cáo vật liệu đều đủ sao?" Trình Vĩnh Cương là người ổn trọng đáng tin, cũng là hắn trọng điểm bồi dưỡng đối tượng một trong. Đầu bên kia điện thoại truyền đến Trình Vĩnh Cương thanh âm trầm ổn, "Thẩm thư ký, đều chuẩn bị xong. Các bộ môn báo cáo vật liệu nửa giờ trước liền giao đủ, tham dự đảng ủy viên cũng đều đến, ngay tại phòng họp chờ lấy đâu." "Tốt, ta 10 phút sau đến." Thẩm Thanh Vân cúp điện thoại, ngón tay tại điện thoại trên màn hình nhẹ nhàng hoạt động, trong lòng tính toán hội nghị quá trình. Trận này đảng ủy hội nghị, không chỉ có là bố trí công việc, càng quan trọng hơn là quang minh công việc của mình mạch suy nghĩ, thống nhất tư tưởng, đồng thời quan sát thành viên ban ngành thái độ, làm hậu tục điều chỉnh nhân sự cùng đội ngũ kiến thiết làm nền. Chính pháp ủy đại lâu phòng họp tại lầu 3, Thẩm Thanh Vân đi tới lúc, bên trong đã ngồi đầy người. Giai mảnh bàn hội nghị hai đầu phân biệt bảy biện người chủ trì cùng ghi chép người minh bài, hai bên ngồi chính pháp ủy đảng ủy viên, còn có chính trị bộ, thống trị xử lý, chấp pháp giám sát chỗ, văn phòng chờ hạch tâm bộ môn người phụ trách. Phòng họp màn cửa làm màu xám đậm, loại bỏ rơi mất phía ngoài cường quang, lộ ra phá lệ nghiêm túc. Mỗi người trước mặt đều bày biện báo cáo vật liệu cùng laptop, trên mặt bàn bình nước suối khoáng sắp hàng chỉnh tề, lộ ra nghiêm cẩn không khí. Nhìn thấy Thẩm Thanh Vân tiến đến, tất cả mọi người lập tức đứng người lên, "Thẩm thư ký, ngồi đi." Thẩm Thanh Vân đi đến chủ vị ngồi xuống, ánh mắt đảo qua toàn trường, cuối cùng rơi trên người Trình Vĩnh Cương, khẽ gật đầu. Trình Vĩnh Cương hiểu ý, cầm lấy trên bàn ông nói, "Bây giờ bắt đầu buổi họp. Hội nghị hôm nay chủ yếu có hai hạng chương trình hội nghị, một là các bộ môn báo cáo gần đây tình huống công tác, hai là Thẩm thư ký bố trí tiếp theo giai đoạn trọng điểm công việc. Phía dưới dựa theo trình tự, trước từ chính trị bộ báo cáo." Chính trị bộ chủ nhiệm Lý Quyên là cái hơn 40 tuổi nữ tính, mặc ra dặn áo sơ mi trắng, nàng cầm lấy báo cáo vật liệu, ngựa khí rõ ràng, "Thẩm thư ký, các vị lãnh đạo, gần đây chính trị bộ trọng điểm khai triển chính trị và pháp luật đội ngũ giáo dục chỉnh đốn, quay đầu nhìn loại bỏ xảy ra vấn đề manh mối 17 đầu, trước mắt đã chỉnh đốn và cải cách 12 đầu, còn thừa 5 đầu ngay tại thúc đẩy. Cán bộ huấn luyện phương diện, tổ chức toàn tỉnh chính trị và pháp luật hệ thống sử cấp cán bộ lớp huấn luyện 2 kỳ, tham gia huấn 320 người lần. Mặt khác, nhằm vào Trương Hải Đào, Triệu Ngọc Minh vụ án bạo lộ ra cán bộ giám sát lỗ thủng, chúng ta ngay tại chế định Hán Đông tỉnh chính trị và pháp luật hệ thống cán bộ thường ngày giám sát quản lý biện pháp dự tính tháng sau ra sân khấu." Thẩm Thanh Vân một bên nghe, một bên tại laptop bên trên ghi chép, thỉnh thoảng gật đầu, giáo dục chỉnh đốn quay đầu nhìn muốn bắt hiệu quả thực tế, không thể đi ngang qua sân khấu. 17 đầu vấn đề manh mối, muốn dần dần kiểm tra đối chiếu sự thật, bảo đảm chỉnh đốn và cải cách đúng chỗ, đối chỉnh đốn và cải cách bất lực, phải nghiêm túc truy trách. Cán bộ giám sát quản lý biện pháp muốn đột xuất nghiêm chữ, không chỉ có muốn xen vào 8 giờ bên trong, còn muốn quản 8 giờ bên ngoài, nhất là đối trọng điểm cương vị, mấu chốt khâu cán bộ, phải tăng cường giám sát, phòng ngừa quyền lực lạm dụng. "Vâng, chúng ta nhất định dựa theo Thẩm thư ký yêu cầu chứng thực." Lý Quyên vội vàng ghi lại, trong đôi mắt mang theo kính sợ. Sau đó là Tống chỉ xử lý báo cáo. Tống chỉ xử lý chủ nhiệm Vương Khải Dương báo cáo cơ sở mâu thuẫn hóa giải, trị an xã hội tổng hợp quản lý các loại công việc, nâng lên một mùa độ toàn tỉnh tín phóng lượng cùng so hạ xuống 12, nhưng Nham Đài thị Đông Nguyên huyện bởi vì Vương Manh Manh vụ án đưa tới ý kiến và thái độ của công chúng còn cần tiếp tục chú ý. Thẩm Thanh Vân nghe được Đông Nguyên huyện ba chữ, khẽ chau mày, Vương Manh Manh bản án, mặc dù người trong cuộc rút lui án, nhưng ý kiến và thái độ của công chúng không thể phớt lờ. Tống chỉ xử lý muốn liên hợp bộ môn tuyên truyền, làm tốt ý kiến và thái độ của công chúng dẫn đạo, đồng thời đốc thúc Nham Đài thị làm tốt giải quyết tốt hậu quả công việc, trấn an được người trong cuộc gia thuộc cảm xúc, phòng ngừa dẫn phát tái sinh mâu thuẫn. Mặt khác, cơ sở mâu thuẫn hóa giải muốn chú trọng đầu nguồn quản lý, không thể chờ vấn đề bạo phát mới đi giải quyết, muốn đem công phu hạ tại bình thường. Minh Mạch. Vương Khải Dương gật đầu đáp lại, trong lòng rõ ràng Thẩm Thanh Vân đối vụ án này coi trọng, không dám có chút lười biếng. Chấp pháp giám sát chỗ báo cáo được quan tâm nhất, trưởng phòng Trương Quốc Đồng báo cáo gần đây chấp pháp quy phạm hóa kiểm tra tình huống, chúng ta kiểm tra thí điểm toàn tỉnh 12 cái thị huyện công an, kiểm sát, pháp viện các ngành, phát hiện chấp pháp không quy phạm vấn đề 23, chủ yếu tập trung ở vụ án làm chương trình, chứng cứ thu thập, văn thư chế tác các phương diện. Trong đó, Thanh Hóa thị cục công an tại Phương Kiệt vụ án bên trong tồn tại ghi chép xuyên tạc, vi quy thả người các loại vấn đề, đã chuyển giao kỷ ủy xử lý. Nhằm vào phát hiện điểm giống nhau vấn đề, chúng ta ngay tại chế định chấp pháp quy phạm hóa chỉ dẫn sẽ tại toàn tỉnh mở rộng. Thẩm Thanh Vân để bút xuống, ánh mắt sắc bén đảo qua toàn trường, chấp pháp là chính trị và pháp luật công tác mạch sống, chương trình không quy phạm, chấp pháp không công chính, không chỉ có sẽ tổn hại quần chúng hợp pháp quyền lợi, sẽ còn dao động chính trị và pháp luật đội ngũ công tín lực. Chấp pháp giám sát chỗ phải thêm lớn giám sát cường độ, thành lập trạng thái bình thường hóa kiểm tra cơ chế, đối phát hiện vấn đề muốn ngày quy định chỉnh đốn và cải cách, đối dạy mãi không sửa, phải nghiêm túc xử lý. Trương Hải Đào, Triệu Ngọc Minh ví dụ đang ở trước mắt, mọi người muốn lấy đó mà làm gương, nếu ai dám tại chấp pháp tư pháp bên trong giở trò, nhu tư lợi, bất kể là ai, đều muốn tra đến cùng. Thanh âm của hắn không cao, lại mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm, trong phòng họp lặng ngắt như tờ, mỗi người đều có thể cảm nhận được hắn trong giọng nói kiên định. Thẩm Thanh Vân biết, lời nói này đã là gõ sơn chấn hổ, cũng là tại hướng thành viên ban ngành truyền lại tín hiệu. Hắn mặc dù tạm thời không trực tiếp nhằm vào Văn Xuân Lâm bọn người, nhưng đối chính trị và pháp luật hệ thống nội bộ mục nát cũng không quy phạm hành vi, tuyệt sẽ không nương tay. Sau đó, văn phòng, duy ổn xử lý các ngành theo thứ tự báo cáo, Thẩm Thanh Vân đều nhất nhất làm lời bình cùng chỉ thị. Hắn lời bình đã chỉ ra vấn đề, lại cấp ra cụ thể biện pháp giải quyết, đã nghiêm khắc lại không mất phân tức, để người ở chỗ này đều cảm nhận được hắn chuyên nghiệp cùng quyết đoán. Các bộ môn hồi báo xong tất về sau, trong phòng họp lâm vào ngắn ngủi yên tĩnh. Trình Vĩnh Cương cầm ống nói lên, phía dưới mời Thẩm thư ký bố trí tiếp theo giai đoạn trọng điểm công việc. Thẩm Thanh Vân háng giọng một cái, thân thể hơi nghiêng về phía trước, vừa rồi nghe các bộ môn báo cáo, tổng thể tới nói, mọi người trong khoảng thời gian này công việc là có thành tựu hiệu, nhưng cũng tồn tại không ít vấn đề, tỉ như đội ngũ kiến thiết có nhược điểm, chấp pháp quy phạm có lỗ thủng, cơ sở không chặt chẽ trở. Nhằm vào những vấn đề này, kết hợp trước mắt toàn tỉnh công việc đại cục, tiếp theo giai đoạn, chính pháp ủy muốn trọng điểm nắm chắc ba loại công việc. Hắn rồi ra ngón tay, từng cái liệt kê, thứ nhất, gia tăng chính trị và pháp luật đội ngũ nội bộ chỉnh đốn. Từ chính trị bộ dẫn đầu, chấp pháp giám sát chỗ phối hợp, khai triển trong vòng 3 tháng quy phạm chấp pháp, liêm khiết tham chính chuyên hạng hành động, trọng điểm loại bỏ chấp pháp tư pháp bên trong mục nát vấn đề cùng không quy phạm hành vi, đối loại bỏ ra vấn đề muốn thành lập đại sổ sách, ngày quy định chỉnh đốn và cải cách, treo biển hành nghề đốc thuốc. Đồng thời, phải tăng cường cán bộ khảo sát cùng bồi dưỡng, đem chính trị đáng tin, năng lực đột xuất, tác phong qua cứng cán bộ tuyển chọn đến trọng yếu trên cương vị tới. Nói đến đây, ánh mắt của hắn cố ý tại Trình Vĩnh Cương cùng Trương Quốc Đống trên thân dừng lại một lát, hai người kia là hắn trọng điểm bồi dưỡng hoạch tâm lực lượng, tiếp xuống chuyên hạng hành động, để cho bọn hắn dẫn đầu phụ trách, đã là tín nhiệm, cũng là khảo nghiệm. Thứ hai, xâm nhập khai triển cơ sở điều tra nghiên cứu. Từ dưới nguyện bắt đầu, thành viên ban ngành dẫn đội, phân phó toàn tỉnh 16 cái thị huyện, quay chung quanh dân sinh bảo hộ, doanh thương hoàn cảnh, cơ sở quản lý chờ chủ đề khai triển điều tra nghiên cứu, trọng điểm giải quần chúng cùng xí nghiệp tại liên quan pháp liên quan tố phương diện tố cầu, nắm giữ cơ sở ngành hành chính công việc tình huống thực tế. Điều tra nghiên cứu kết thúc về sau, muốn hình thành chuyên đề báo cáo, đưa ra có thể thực hành biện pháp giải quyết, vì tỉnh ủy quyết sách cung cấp tham khảo. Thẩm Thanh Vân dừng một chút, ngữ khí tăng thêm, điều tra nghiên cứu muốn thực sự cầu thị, không thể làm bệnh hình thức, không thể đi ngựa ngắm hoa. Phải sâu nhập vùng đồng ruộng, nhà máy xí nghiệp, mạng xã hội cách, nghe nói thật, xem xét tình hình thực tế, đối phát hiện vấn đề phải kịp thời phản hồi, đốc thúc chỉnh đốn và cải cách, chân chính đem điều tra nghiên cứu thành quả chuyển hóa làm công việc hiệu quả thực tế. Thứ ba, cường hóa chủ tính chung cân đối, phục vụ phát triển đại cục. Phải tăng cường cùng công an, kiểm sát, pháp viện các ngành cân đối phối hợp, hình thành công việc hợp lực, vì toàn tỉnh kinh tế xã hội phát triển hộ giá hộ tống. Trọng điểm đả kích phá hư doanh thương hoàn cảnh, xâm hại xí nghiệp cùng quần chúng hợp pháp quyền lợi phạm pháp hành vi phạm tội, hóa giải cơ sở mâu thuẫn tranh chấp, giữ gìn xã hội ổn định. Đồng thời, phải tăng cường cùng bộ môn tuyên truyền câu thông, làm tốt chính trị và pháp luật công tác tuyên truyền giải độc, kiến tạo tốt đẹp dư luận không khí. Hội nghị tiến hành 2 giờ rưỡi, Thẩm Thanh Vân bố trí trật tự rõ ràng, trọng điểm đột xuất, đã đáp lại tỉnh ủy ổn yêu cầu, lại minh xác chính trị và pháp luật hệ thống công việc phương hướng. Ở đây đảng ủy viên cùng bộ môn người phụ trách đều nghe được rất chân thành, thỉnh thoảng tại laptop bên trên ghi chép, trong đôi mắt mang theo tán đồng cùng kính sợ. Hội nghị kết thúc về sau, Thẩm Thanh Vân để Trình Vĩnh Cương cùng Trương Quốc Đống lưu lại. Trong văn phòng chỉ còn lại 3 người bọn họ, Thẩm Thanh Vân tựa lưng vào ghế ngồi, ngữ khí hòa hoãn rất nhiều. Lao Trình, Quốc Đống, vừa rồi tại sẽ lên bố trí công việc, hai người các ngươi phải tốn nhiều tâm. Chuyên hạng hành động từ Quốc Đống dẫn đầu, điều tra nghiên cứu công việc từ Lao Trình phụ trách, có cái gì khó khăn có thể trực tiếp nói với ta. Trương Quốc Đống đội vàng tỏ thái độ, Thẩm thư ký yên tâm, ta nhất định đem chuyên hạng hành động nắm chắc, loại bỏ đúng chỗ, chỉnh đốn và cải cách đúng chỗ, tuyệt không cô phụ tín nhiệm của ngài. Trình Vĩnh Cương cũng nói, điều tra nghiên cứu công việc ta sẽ đích thân dẫn đội, xâm nhập cơ sở, thăm dò tình hình thực tế, tranh thủ xuất ra có giá trị báo cáo. Thẩm Thanh Vân nhẹ gật đầu, ánh mắt rơi vào trên thân hai người. Trong khoảng thời gian này, chính trị và pháp luật hệ thống tình huống tương đối phức tạp, Trương Hải Đào, Triệu Ngọc Minh xảy ra vấn đề, trong đội ngũ khẳng định còn có không ít không ổn định nhân tố. Các người đang làm việc bên trong phải chú ý phương thức phương pháp, đã muốn kiên trì nguyên tắc, lại muốn giảng cứu sách lược, đồng thời phải lưu ý thêm người bên cạnh, nhìn xem nào là đáng tin, nào là cần đề phòng. Chúng ta muốn rèn đúc một chi sạch sẽ, trung thành, có sức chiến đấu đội ngũ, mới có thể ứng đối tiếp xuống kiêu chiến. Trình Vĩnh Cương cùng Trương Quốc Đống trong lòng run lên, lập tức minh bạch Thẩm Thanh Vân ý tứ. Cái này không chỉ có là bố trí công việc, càng là tại để bọn hắn giúp đỡ khảo sát cùng bồi dưỡng tâm phúc lực lượng. Hai người lẫn nhau, chính trọng gật đầu, minh bạch, Thẩm thư ký, chúng ta sẽ chú ý. Thẩm Thanh Vân thỏa mãn cười cười, tốt, các ngươi đi làm việc đi, có biến kịp thời hướng ta báo cáo. Nhìn xem hai người rời đi bóng lưng, Thẩm Thanh Vân đi đến bên cửa sổ, đẩy ra cửa sổ. Phía ngoài ánh nắng vừa vặn, chính pháp ủy trước đại lâu trên quảng trường, mấy tên nhân viên công tác ngay tại tu bổ lục thực, một phái sinh cơ bừng bừng cảnh tượng. Hắn biết, ván cờ của mình đã bắt đầu là tử. Nội bộ chỉnh đốn là thành tràng cơ sở điều tra nghiên cứu là bố cục bồi dưỡng tâm phúc là xúc thế. Hiện tại thỏa hiệp là vì tương lai càng mạnh mẽ hơn xuất kích. Văn Xuân Lâm, Tiêu Văn Hoa bọn người cho là hắn sẽ đến đây dừng tay, nhưng bọn hắn không biết, Thẩm Thanh Vân xưa nay không là một người dễ dàng bỏ cuộc. Chỉ cần cho hắn đầy đủ thời gian cùng quyền lực, hắn nhất định sẽ đem Hán Đông mục nát phần tử nổ tận gốc, còn mảnh đất này một cái thanh minh. Ngoài cửa sổ lá ngô đồng tại trong gió nhẹ nhẹ nhàng lắc lư, ánh nắng xuyên tấu qua lá khe hở vậy vào Thẩm Thanh Vân trên thân, phản phất cho hắn dắt lên một tấm kim sắc áo giáp. Chương 2832 dọa dẫm bắt chẹt chương 2832, dọa dẫm bắt chẹt chính pháp ủy văn phòng màu xám đậm màn cửa lôi kéo hơn phân nửa, đầu hạ ánh nắng xuyên thấu qua khe hở, tại gỗ lim trên bàn công tác bỏ ra hai đạo dài nhỏ quang ảnh. Thẩm Thanh Vân ngồi tại da thật trên ghế ngồi, trước mặt bày ra chính trị và pháp luật hệ thống nội bộ chỉnh đốn phương án bản nháp, ngòi bút treo trên giấy, lại chậm chạp không có rơi xuống. Buổi sáng đảng ủy hội nghị vừa kết thúc, Trình Vĩnh Cương cùng Trương Quốc Đống hồi báo cơ sở chấp pháp vấn đề còn tại trong đầu xoay quanh, nhất là Đông Nguyên huyện công an phân cục tại Vương Manh Manh án đến tiếp sau xử trí bên trong bại lộ quá trình lỗ thủng, để hắn luôn cảm thấy trong lòng đè ép khối thạch đầu. Trên mặt bàn chén trà bằng sứ xanh sớm đã lạnh tấu, đáy chén phủ nhị lá chim ở đáy chén, giống hắn giờ phút này phân loạn suy nghĩ. Hắn đưa tay méo méo mi tâm, đầu ngón tay chạm đến nhỏ xíu hế ẩm sưng cảm giác, mới giật mình đã nhìn chằm chằm văn kiện nhìn gần một giờ. Đang muốn đứng dậy hoạt động một chút, cửa phòng làm việc bị nhẹ nhàng gõ vang, truyền đến Giang Dương thanh âm quen thuộc, "Thẩm thư ký, ngài ở đây sao?" Tỉnh pháp viện bên kia đưa phần văn kiện khẩn cấp tới. Tiến đến, Thẩm Thanh Vân ngồi thẳng thân thể, ánh mắt chuyển hướng cổng. Giang Dương mặc màu xám cho nhạt áo sơ mi, cổ áo hệ đến chỉnh tề, trong tay bưng lấy một cái thật dày giấy da châu hồ sơ, bước chân nhẹ nhàng lại mang theo vài phần cẩn thận. Hắn theo Thẩm Thanh Vân lâu như vậy, biết vị lãnh đạo này kiêng kỵ nhất văn kiện khẩn cấp bên trong cất giấu khó giải quyết sự tình, nhất là tại trước mắt chính trị và pháp luật hệ thống chỉnh đốn thời kỳ mấu chốt. Giang Dương đi đến trước bàn làm việc, hai tay đem hồ sơ đưa tới, ngữ khí cung kính, "Thẩm thư ký, đây là tỉnh cao viện dân một đỉnh đưa tới, nói là cùng một chỗ tố tụng dân sự án, liên quan đến xã hội tranh luận rất lớn, pháp viện bên kia tiếp nhận không ít dư luận áp lực, nghĩ mời chính pháp ủy cân đối chỉ đạo một chút." Thẩm Thanh Vân tiếp nhận hồ sơ, đầu ngón tay chạm đến thô ráp giấy da trâu, bìa dùng màu đen bút máy viết chữ, phía dưới che kín tỉnh cao viện màu đỏ con dấu. Hắn hơi nhíu mày, tố tụng dân sự bàn trà cái chữ để trong lòng của hắn khẽ động, bình thường dân sự án sẽ rất ít để pháp viện cố ý báo cáo chính pháp ủy, xem ra việc này xác thực không đơn giản. "Thả chỗ này đi, người đi ra ngoài trước, ta xem một chút." Thẩm Thanh Vân đem hồ sơ đặt ở trên bàn, đầu ngón tay tại bìa nhẹ nhàng gõ gõ. Giang Dương gật đầu đáp ứng, quay người lúc cố ý nhẹ kéo cửa lên, phản phất sợ quấy rầy hắn nhìn quyển suy nghĩ. Trong văn phòng lần nữa khôi phục yên tĩnh, chỉ có treo trên tường chuông tí tách âm thanh, tại ủ rột trong không khí phá lệ rõ ràng. Thẩm Thanh Vân giải khai hồ sơ đông vài dây thừng, triển khai bên trong vật liệu, đầu tiên là khởi tố trạng phó bản, lại là chứng cứ danh sách, tòa án thẩm vấn ghi chép trích yếu, cuối cùng là pháp viện tình huống nói rõ. Hắn từ tờ thứ nhất bắt đầu nhìn, mới đầu chỉ là bình tĩnh xem, nhưng càng hướng xuống nhìn, mày nhíu lại đến càng chặt, ngón tay nắm chặt trang giấy cường độ cũng dần dần tăng lớn, ngay cả đốt ngón tay đều nổi lên màu trắng. Hồ sơ bên trong bám vào một chương thiết sa toa giám sát rỉn sót, đóng dấu đến phá lệ rõ ràng. Trong tấm hình là cuối tháng 3 Kinh Châu tàu điện ngầm số 2 tuyến sớm cao phòng, trong xe chen lấn chật như nêm cối, lan can bên cạnh đứng đầy người, có người có hai vai bao, có người dẫn theo bữa sáng túi, trên mặt mỗi người đều mang sáng sớm ngủ rũ. Rỉn sót trung ương, một người mặc màu lam nhạt đồng phục, có màu đen hai vai bao tuổi trẻ nam hải tựa ở trên lan can, đầu có chút nghiêng, giống như là đang đánh chớp mắt, kia là 22 tuổi sinh viên Lưu Hạo. Thẩm Thanh Vân ánh mắt rơi vào nam hải ba lô bên trên huy hiệu trường bên trên. Xin xót bên trong có thể mơ hồ nhìn thấy Kinh Châu đại học sư phạm chữ, huy hiệu trường biên giới còn dính lấy mấy điểm màu trắng vết tích, tòa án thẩm vấn trong ghi chép viết hệ sương sớm, chứng minh người trong cuộc sáng sớm tức đi ra ngoài đi đường. Trong lòng của hắn không khỏi mềm nhũn, cái tuổi này học sinh, suốt đêm ôn tập sau tiến đến một cái khác giáo khu lên lớp, kia phần mỏi mệt hắn dù chưa tự thể nghiệm, lại có thể tưởng tượng ra được. Hồ sơ bên trong tòa án thẩm vấn ghi chép cặn kẽ Lưu Hạo trần thuật, chữ viết là thư ký nhân viên chỉnh chữ khải, ngày đó ta nhịn suốt cả đêm ôn tập môn chuyên ngành. Dạng sáng 5 giờ liền từ ký túc xá ra, ngồi số 2 tuyến chuyển số 3 tuyến đi Tây giáo khu khảo thí. Lên xe thời điểm người liền đặc biệt nhiều, ta thật vất vả tại cửa xe phụ cận tìm tới cái lan can, tựa ở phía trên liền có chút mơ hồ, con mắt đều không mở ra được. Sau đó liền có người đập bờ vai của ta, ta mở mắt ra, trông thấy một vị lao già già chống quải trượng đứng trước mặt ta, nói tiểu hòa tử, để chỗ ngồi. Lưu Hạo trong tờ khai còn kèm theo tay của hắn viết bổ sung, ra ra thanh âm rất lớn, mang theo điểm giọng ra lệnh, ta lúc ấy đầu óc còn bất tỉnh, đã nói câu ta thực sự quá mệt mỏi, không có ý tứ. Ta thật không phải là cố ý không cho, là thật không chịu nổi, phía sau lưng đều chua đến không thẳng lên được. Thẩm Thanh Vân nhìn đến đây, đầu ngón tay nhẹ nhàng xẹt qua ta thực sự quá mệt mỏi mấy chữ. Cái này đơn giản một câu, lộ ra người tuổi trẻ ủy khuất cùng bất đắc dĩ. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, nhớ tới mình lúc tuổi còn trẻ tại cơ sở công việc, đã từng có liên tục tăng ca sau chen xe buýt, mệt mỏi đứng đấy đều có thể ngủ kinh lịch, loại kia mỏi mệt đến cực hạn cảm giác, không phải một câu người trẻ tuổi nên nhường chỗ ngồi liền có thể tùy tiện triệt tiêu. Nhưng xung đột vừa vặn từ câu này cự tuyệt bắt đầu. Tòa án thẩm vấn trong ghi chép, Vương Sơn Hà bạn già Lý Quế Lan làm nguyên cáo chứng nhân, tại tòa án bên trên trần thuật mang theo rõ ràng cảm xúc, lao đầu tử nhà ta thân thể không tốt, có cao huyết áp, ngày đó là đi bệnh viện lấy thuốc. Hắn đi đến tiểu tử kia bên người, ôn tồn để hắn nhường chỗ ngồi, kết quả tiểu tử kia đầu đều không nhấc, nói quá mệt mỏi. Người trẻ tuổi có thể lớn bao nhiêu mệt mỏi? Chúng ta lao đầu tử đều 67, chống vải trượng đứng đấy, hắn còn không biết xấu hổ ngồi. Mà lúc đó tại trong xe hành khách trường nữ sĩ căn cứ chính xác nói, vẫn còn nguyên càng chân thực chẳng cảnh, ngày đó người đặc biệt nhiều, ta liền đứng tại tiểu tử kia bên cạnh. Tiểu tử kia sát thực nhìn xem rất mệt mỏi, con mắt đỏ ngầu, tựa ở trên lan can đều nhanh ngủ thiếp đi. Lão gia tử tới để hắn nhường chỗ ngồi, tiểu hỏa tử thanh âm rất nhỏ cự tuyệt, lão gia tử lúc ấy liền phát hỏa, thanh âm lập tức cất cao, nói đọc như vậy nhiều sách có làm được cái gì, một điểm giáo dưỡng đều không có chiếm tòa không cho, lương tâm không có trở ngại sao? Trong xe vốn là nhao nhao, lão gia tử một hô, tất cả mọi người nhìn tới. Tiểu tử kia mặt lập tức liền đỏ lên, vùi đầu rất thấp, tay thật chặt nắm chặt vai đeo cặp sách, không có lại nói tiếp. Ta lúc ấy còn muốn khuyên hai câu, nói tiểu hỏa tử nhìn xem là mệt mỏi, ngài chờ một chút. Phía trước có người muốn xuống xe nhưng lão gia tử không có nghe, còn tại kia nhắc tới người tuổi trẻ bây giờ đều tự tư. Trương nữ sĩ căn cứ chính xác nói cuối cùng, còn kèm theo một câu nàng cảm khái, ta cũng là mẹ, nhìn xem đứa bé kia dáng vẻ bị khuất, trong lòng thật không dễ chịu. Thẩm Thanh Vân ngón tay tại phần này lời chứng bên trên ngừng thật lâu, trong lòng dần dần nổi lên một cỗ ý lạnh. Hắn có thể tưởng tượng đến cảnh tượng lúc đó, chen chúc trong xe, ánh mắt mọi người đều tập trung tại cái kia mỏi mệt học sinh trên thân, lão nhân chỉ trích giống roi đồng dạng rơi ở trên người hắn, mà hắn chỉ có thể trầm mặc tiếp nhận, loại kia bị khuất cùng bất lực, chỉ sợ chỉ có người đã trải qua mới có thể trải nghiệm. Hồ sơ bên trong tiếp theo phần tài liệu là cấp cứu trung tâm đến khám bệnh tại nhà đi chép. In bảng biểu bên trên, thời gian một cột rõ ràng viết ngày 28 tháng 3 7 giờ 42 phần địa chỉ là tàu điện ngầm số 2 tuyến Kinh Châu nhà ga đứng trên đài bệnh tỉnh trong miêu tả viết người bệnh nam tính, 67 tuổi, đột phát ý thức đánh mất, hô hấp yếu ớt, sơ bộ phán đoán là cấp tính cơ tim nổi máu. Thẩm Thanh Vân lật đến phía sau bệnh lịch sao chép hiện, phía trên là Vương Sơn Hà chuyện xưa bệnh án, cao huyết áp bệnh án 10 năm, tối cao huyết áp 190, 130 mmHg, dùng lâu dài tiêu bổn bình địa chậm thả phiến, gần một tháng chưa quy luật uống thuốc, gia thuộc tự thuật. Đoạn chữ viết này giống một cái chìa khóa, để hắn trong nháy mắt minh bạch sự tình mấu chốt, lão nhân bản thân có nghiêm trọng cơ sở bệnh, lại chưa quy luật uống thuốc, đây mới là dẫn đến tâm ngạnh nguyên nhân chủ yếu, mà không phải cái gọi là không nhường chỗ ngồi sinh khí. Nhưng gia thuộc hiển nhiên không cho là như vậy. Tòa án thẩm vấn trong ghi chép, Vương Sơn Hà nhi tử Vương Kiến Quân tại tòa án bên trên cảm xúc kích động, thậm chí đập cái bàn, nếu như hắn ngừng tòa, phụ thân ta liền sẽ không đứng đấy sinh khí. Nếu như hắn tại phụ thân ta chỉ trích hắn thời điểm, dù là nói câu mềm lời nói, phụ thân ta cũng sẽ không khí đến tâm ngạnh. Hắn chính là cố ý. Hắn rõ ràng nhìn thấy phụ thân ta chống quả trượng, biết rất rõ ràng phụ thân ta thân thể không tốt, còn cố ý không nhường chỗ ngồi, còn cố ý không nói lời nào, đây chính là gián tiếp cố ý giết người. Vương Kiến Quân thanh âm xuyên thấu qua văn tự, cũng có thể làm cho người cảm nhận được phẫn nộ của hắn cùng cố chấp. Hắn hướng pháp viện nói lên tố tụng thỉnh cầu bên trong, minh xác yêu cầu Lưu Hạo bồi thường tử vong bồi thường tiền 68 vạn nguyên, phí mai táng 12 vạn nguyên, tinh thần tổn hại an ủi kim 2 vạn nguyên, tổng cộng 82 vạn nguyên. Tại sự thật cùng lý do bộ phận, hắn lập đi lặp lại cường điệu Lưu Hạo lạnh lùng hành vi là dẫn đến Vương Sơn Hà tử vong trực tiếp dây dẫn nổ, thậm chí trích dẫn kính già yêu trẻ là dân tộc Trung Hoa truyền thống Mỹ Đức ý đồ dùng đạo đức bắt cóc pháp luật. Thẩm Thanh Vân nhìn đến đây, rốt cục nhịn không được nặng nề mà buông xuống hồ sơ, ngón tay bởi vì dùng sức mà run nhẹ nhẹ. Hắn tựa lưng vào ghế ngồi, nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, nhưng ngực lửa giận làm thế nào cũng ép không được. Cái gì gọi là gián tiếp cố ý giết người? Một cái mỏi mệt học sinh, cự tuyệt nhường chỗ ngồi sau giữ yên lặng, làm sao lại thành giết người? Lão nhân tự thân cơ sở bệnh, chưa quy luật uống thuốc những mấu chốt này sự thật, gia thuộc cũng miệng không đề cập tới, ngược lại đem tất cả trách nhiệm đẩy lên một cái vô tội người trẻ tuổi trên thân, đây quả thực là hoang đường đến cực điểm. Hắn mở mắt ra, ánh mắt một lần nữa rơi vào hồ sơ bên trên, nhìn thấy pháp viện tình huống nói minh lý biết, bản án dẫn phát rộng khắp xã hội tranh luận, mịt rối lọc hình chủ đề tàu điện ngầm nhường chỗ ngồi trí tử bắt đền 82 vạn đọc lượng đạt 1 điểm 2 triệu, thảo luận lượng 85 vạn cái. Dân mạng quan điểm nghiêm trọng đối lập, bộ phận trung lão niên quần thể ủng hộ nguyên cáo, cho rằng người trẻ tuổi ứng tố lão, thanh niên quần thể nhất là sinh viên quần thể mãnh liệt ủng hộ bị cáo, cho rằng nhường chỗ ngồi là mỹ đức không phải nghĩa vụ, đạo đức bắt cóc không thể làm. Bộ phận truyền thông phát biểu bình luận, chất vấn gia thuộc lạm dụng tố tụng quyền lợi, tương đạo đức trách nhiệm tăng lên thành pháp luật trách nhiệm, pháp viện thẩm tra xử lý áp lực khá lớn, khẩn cầu chính pháp ủy chỉ đạo cân đối. 4. Thẩm Thanh Vân giận cùng nghĩ, đạo đức cùng luật pháp biên giới. Thẩm Thanh Vân cầm lấy trên bàn chén trà bằng sứ xanh, quát mạnh một ngụm nước lạnh, lạnh buốt nước trà thuận yết hầu tuột xuống, mới thoáng đè xuống lửa giận trong lòng. Hắn một lần nữa cầm lấy hồ sơ, lật đến Lưu Hạo bảo vệ hình, bên trong một đoạn văn để trong lòng của hắn ngũ vị tạp trần, ta thừa nhận, tính già yêu trẻ là mỹ đức, bình thường ở trên tàu điện ngầm thấy lão nhân, ta đều sẽ chủ động nhường chỗ ngồi. Nhưng ngày đó ta thật quá mệt mỏi, suốt đêm học tập suốt cả đêm, con mắt đều nhanh không mở ra được, ta chỉ là muốn dựa vào một hồi, không nghĩ tới sẽ phát sinh chuyện như vậy. Vương gia gia tâm ngạnh qua đời, ta rất đồng tình, cũng thật đáng tiếc, nhưng ta không thể tiếp nhận ta dẫn đến hắn chết thuyết pháp. Ta không có làm gì sai, ta chỉ là cự tuyệt một cái ta không cách nào thỏa mãn yêu cầu, ta không nên vì hắn tử vong phụ trách. Bảo vệ trạng cuối cùng, bám vào Lưu Hạo chỗ trường học xuất cụ chứng minh, hắn là Kinh Châu Đại học sư phạm sinh viên năm 3, chuyên nghiệp xếp hạng top 100 phần có 10, nhiều lần thu hoạch được học đồng, không cái gì làm trái kỷ ghi chép. Phụ đạo viên tại chứng minh lý biết, Lưu Hạo đồng học tính cách hướng nội, lấy giúp người làm niềm vui, bình thường tại trong lớp thường xuyên trợ giúp đồng học, lần này sự kiện đối tạo thành cực lớn áp lực tâm lý, đã xuất hiện mất ngủ, lo nghĩ chờ triệu chứng, ảnh hưởng bình thường học tập sinh hoạt. Thẩm Thanh Vân ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn đoạn chữ viết này, trong lòng phẫn nộ dần dần chuyển hóa làm nặng nề lo lắng. Một cái phẩm học kiêm ưu người trẻ tuổi, vẹn vẹn bởi vì một lần mỏi mệt bên trong cự tuyệt, liền muốn đứng trước 82 vạn nguyên bắt đền, còn muốn tiếp nhận gián tiếp cố ý giết người lên án, thậm chí bị đẩy lên dư luận nơi đầu sóng ngọn gió, chuyện này với hắn nhân sinh sẽ tạo thành bao lớn ảnh hưởng. Nếu như vậy tố tụng thỉnh cầu đạt được ủng hộ, vậy sau này ai còn dám tại mỏi mệt lúc cự tuyệt nhường chỗ ngồi? Ai còn dám tại đối mặt đạo đức bắt cóc lúc kiên trì quyền lợi của mình? Hắn đứng người lên, đi đến bên cửa sổ, đẩy ra cái kia đạo lôi kéo màn cửa. Đầu hạ ánh nắng trong nháy mắt tràn vào đến, mang theo quang mang chói mắt, để hắn vô ý thức híp híp mắt. Lầu dưới trên quảng trường, mấy đứa bé đang đuổi chụp chơi bừa, tiếng cười thanh thúy, cách đó không xa trạm xe buýt, có người tuổi trẻ chủ động cho lão nhân nhường chỗ ngồi, lão nhân cười nói tạ. Đây mới là bình thường, ấm áp xã hội cảnh tượng, mà không phải giống hồ sơ bên trong như thế, dùng đạo đức bắt cóc pháp luật, dùng tử vong tác thủ giá trên trời bồi thường. Đạo đức là dùng để ước thúc mình, không phải dùng để bắt cóc người khác, pháp luật là dùng đến định phân dừng tranh, không phải dùng để thỏa mãn cố chấp tố cầu. Thẩm Thanh Vân thấp giọng tự nói, giọng nói mang vẻ không thể nghi ngờ kiên định. Hắn biết, chuyện này tuyệt không thể đơn giản xem như người dân bình thường sự tình án xử lý, nó không chỉ có quan hệ đến Lưu Hạo một người vận mệnh, càng quan hệ đến đạo đức cùng luật pháp biên giới, quan hệ đến toàn bộ xã hội giá trị dẫn hướng. Nếu như pháp viện bởi vì dư luận áp lực mà thiên vị nguyên cáo, kia không thể nghi ngờ là tại cổ vũ đạo đức bắt cóc lệnh ra gió, để càng nhiều người vô tội bị thương tổn. Hắn quay người trở lại trước bàn làm việc, cầm lấy màu đỏ đường dây riêng điện thoại, bấm tỉnh cao viện viện trưởng Triệu Cương dãy số. Điện thoại kết nối trong nháy mắt, thanh âm của hắn khôi phục ngày thường trầm ổn, lại mang theo một tia không dễ dàng phát giác nghiêm túc. Triệu viện trưởng, ta vừa nhìn các ngươi đưa tới tàu điện ngầm nhường chỗ ngồi hồ sơ vụ án tông. Vụ án này, các ngươi nhất định phải giữ vững luật pháp ranh giới cuối cùng, không thể bị dư luận lôi cuốn, càng không thể nhường đường Đức bắt cóc pháp luật. Lưu Hạo hành vi phải chăng cấu thành xâm phạm bản quyền, phải nghiêm khắc dựa theo pháp luật quy định đến nhận định, muốn tôn trọng sự thật, tôn trọng chứng cứ, lao nhân, cơ sở bệnh, chưa quy luật uống thuốc những mấu chốt này sự thật, nhất định phải đang thẩm lý bên trong trọng điểm suy tính, không thể để cho vô tội người trẻ tuổi gánh chịu không nên gánh chịu trách nhiệm. Bên đầu điện thoại kia Triệu Cương đội vàng đáp lại, thẩm thư ký, ngài yên tâm, chúng ta cũng là như thế cân nhắc. Hiện tại dư luận áp lực sát thực lớn, có chút cũ đồng chí còn chuyên môn gọi điện thoại tới hỏi, nhưng chúng ta hội thẩm đã minh xác, nhất định phải lấy sự thật làm căn cứ, lấy pháp luật làm chuẩn dây thừng. Chỉ thị của ngài, chúng ta sẽ lập tức truyền đạt cho hội thẩm, bảo đảm thẩm tra xử lý công chính. Được. Thẩm Thanh Vân gật đầu, ngữ khí dịu đi một chút. Mặt khác, các ngươi cũng muốn chú ý Lưu Hạo tâm lý trạng thái, hắn vẫn là cái học sinh, chịu không được hành hạ như thế. Có thể cân đối trường học cùng tâm lý cơ cấu, cho hắn cung cấp cần thiết tâm lý khai thông, đừng để chuyện này hủy hắn việc học cùng tương lai. Minh Bạch, chúng ta lập tức căn bài. Triệu Cương vội vàng đáp ứng. Cúp điện thoại, Thẩm Thanh Vân một lần nữa cầm lấy hồ sơ, lật đến một trang cuối cùng. Ánh sáng mặt trời chiếu ở trên giấy, những cái kia lít nha lít nhít văn tự phảng phất có nhiệt độ. Hắn biết, chuyện này chỉ là chính trị và pháp luật trong công việc gặp phải một việc nhỏ xen giữa, nhưng nó phía sau chiết xạ ra xã hội vấn đề, lại đáng giá suy nghĩ sâu xa. Ở sau đó chính trị và pháp luật hệ thống chỉnh đốn bên trong, không chỉ có muốn vi phạm chấp pháp quá trình, còn muốn tăng cường pháp trị tuyên truyền, để càng nhiều người minh bạch, đạo đức cùng pháp luật không phải đối lập, càng không thể dùng đạo đức bắt cóc pháp luật. Tôn trọng người khác quyền lợi, tôn trọng chân tướng của sự thật, mới là xã hội văn minh tiến bộ chân chính thể hiện. Trong phòng làm việc đồng hồ treo tường tích đáp rung động, đầu hạ gió xuyên thấu qua cửa sổ thổi tới, mang theo bên ngoài cỏ cây mùi thơm ngát. Thẩm Thanh Vân đem hồ sơ cẩn thận cất kỹ, bỏ vào bàn làm việc trong ngăn kéo, sau đó một lần nữa cầm bút lên, tại nội bộ chỉnh đốn phương án bản nháp bên trên, chỉnh trọng viết xuống một hàng chữ: tăng cường pháp trị tuyên truyền giáo dục, rõ ràng đạo đức cùng pháp luật biên giới, kiên quyết chống lại đạo đức bắt cóc hành vi, giữ gìn công dân hợp pháp quyền lợi. Ngòi bút rơi xuống trong nháy mắt, ánh mắt của hắn phá lệ kiên định. Chương 2833, lão hồ ly tính toán. Chương 2833, lão hồ ly tính toán. Trung tuần tháng 5 Kinh Châu, buổi chiều ánh nắng đã mang theo đốt người nhiệt độ, nhưng Tiêu Văn Hoa trong biệt thự lại lộ ra một cỗ thấu xương rợn mát. Biệt thự giấu ở ngoại ô giữa sườn núi, bị kín không kẽ hở nhãn thơm rừng bao vây lấy, ngay cả ánh nắng cũng khó khăn xuyên thấu tầng tầng lớp lớp cánh lá, chỉ có thể ở bàn đá xanh trên đường bỏ ra vụn vặt cuốn sáng. Tường viện cao ngất, đầu tường bò đầy màu xanh sấm dây thường xuân, giống một đạo kín không kẽ hở bình chướng, đem nơi này cùng ngoại giới ồn ào náo động triệt để ngăn cách. Văn Xuân Lâm xe chậm rãi lái vào trong nội viện, lốp xe ép qua đá vụn đường, phát ra kéo kẹt nhẹ vang lên, tại yên tĩnh hoàn cảnh lộ ra đến phá lệ chói tai. Hắn đẩy cửa xe ra, vô ý thức sửa sang lại màu xám đậm tây trang cổ áo, đầu ngón tay chạm đến bị mồ hôi lạnh thấm ướt áo sơ mi, trong lòng một trận căng lên. Trong khoảng thời gian này, Triệu Ngọc Minh bị song quý bóng ma giống một tảng đá lớn đặt ở trong lòng hắn. Thẩm Thanh Vân cùng Đường Quốc Phú động tác mặc dù tạm thời chậm dần, nhưng hắn luôn cảm thấy kia là trước bao táp yên tĩnh. Thẩm Thanh Vân cặp kia sắc bén con mắt, phảng phất tùy thời đều ở sau lưng nhìn chằm chằm hắn, để hắn đứng ngồi không yên. Quản gia sớm đã đợi ở cửa, mặc ủy thiếp màu đậm chế phục, mặt không thay đổi không người. Văn bộ trưởng, Tiêu thư ký tại thư phòng đợi ngài. Văn Xuân Lâm gật gật đầu, đi theo quản gia đi vào trong. Biệt thự nội bộ trang trí đến cực điểm xa hoa, lại lộ ra một cỗ cổ xưa cảm giác đè nén. Màu đỏ sẩm gỗ lim sàn nhà bị mài sáng loáng, phản chiếu lấy treo trên tường cổ họa. Hành lang hai bên bảy biện tạo hình cổ phát sứ thanh hoa bình, miệng bình tích lấy một lớp mỏng manh xám, hiển nhiên hồi lâu chưa từng quản lý. Trong không khí tràn ngập nhàn nhạt đàn hương cùng lão niên phần phổ nhị chuẩn bị, hỗn hợp thành một loại để cho người ta thở không nổi ngột ngạt khí tức. Đi đến cửa thư phòng, quản gia nhẹ nhàng gõ cửa một cái, bên trong truyền đến Tiêu Văn Hoa thanh âm trầm thấp, tiến đến. Văn Xuân Lâm hít sâu một hơi, đẩy cửa vào. Thư phòng so trong tưởng tượng càng lớn, một mặt tường giá sách bày đầy thư tịch, phần lớn là chính trị lý luận cùng lịch sử hiện tịch, gãy sách ố bảng, nhìn ra được là lâu dài đọc qua vật cũ. Tiêu Văn Hoa ngồi cạnh cửa sổ gỗ lim trên ghế bành, mặc một thân màu đen đường trang, trong tay bưng lấy một cái tử sa chén trà, ánh mắt xuyên thấu qua song cửa sổ nhìn về phía ngoài nhãn tâm rừng, thần sắc cảm đạm không rõ. Ánh nắng xuyên thấu qua song sa chiếu vào trên mặt hắn, phát họa ra hắn lỏng làn da cùng ham sâu hốc mắt, rõ ràng mới hơn 60 tuổi, lại lộ ra một loại duyệt tận thế sự dàn mua cùng hung ác nham hiểm. Lao lãnh đạo. Văn Xuân Lâm cung cung kính kính đứng tại trước bàn sách, eo có chút cùng, giọng nói mang vẻ khó mà che giấu lo nghĩ. Tiêu Văn Hoa chậm rãi quay đầu, ánh mắt rơi ở trên người hắn, nhếch miệng lên một vòng như có như không cười lạnh, "Ngồi đi. Nhìn ngươi cái này mất hồn mất vía dáng vẻ, là vì Triệu Ngọc Minh sự tình lo lắng." Văn Xuân Lâm tại hắn trên ghế đối diện ngồi xuống, cái mông chỉ dính nửa bên ghế dựa mặt, hai tay đặt ở trên đầu gối, tư thái cung kính giống cái huấn luyện học sinh, "Lão lãnh đạo, không riêng gì Triệu Ngọc Minh, gần nhất kỷ ủy cùng chính pháp ủy bên kia, đột nhiên không có động tĩnh." Thẩm Thanh Vân giống như đem tinh lực đều đặt ở chính trị và pháp luật hệ thống chỉnh đốn cùng cơ sở điều tra nghiên cứu bên trên, cái này lại không phải là kế hoa binh. Hắn nói, thân thể hơi nghiêng về phía trước, trong ánh mắt tràn đầy nghi hoặc cùng kiêng kỵ, ngài cũng biết, Triệu Ngọc Minh theo ta đi đến gần, trong tay hắn cầm không ít chuyện của chúng ta. Vạn nhất hắn gánh không được kỳ ủy thẩm vấn, đem ta khai ra, thậm chí liên lụy đến ngài. Câu nói kế tiếp hắn không dám nói xuống dưới, nhưng trong giọng nói khủng hoảng đã lộ rõ. Tiêu Văn Hoa bưng lên từ xa chén trà, nhẹ nhàng thổi thổi lơ lửng ở mặt ngoài lá trà, động tác chậm rãi, phảng phất đối Văn Xuân Lâm lo nghĩ không thèm để ý chút nào. Hương trà lượn lờ dâng lên, hòa tan trong thư phòng ngột ngạt, lại xông không tiêu tan Văn Xuân Lâm trong lòng vẻ lo lắng. Đội cái gì? Tiêu Văn Hoa hớp một ngụm trà, thanh âm bình thản giống một đầm nước đọng. Triệu Ngọc Minh người kia, ta đã nói với ngươi rồi, nhìn như khôn khéo, kỳ thực nhát như chuột. Trong lòng của hắn rõ ràng, đem chúng ta khai ra, chính hắn cũng không sống nổi. Không riêng gì luật pháp chế tài, người nhà của hắn tại Hàn Đông, có còn muốn hay không đặt chân? Hắn đặt chén trà xuống, ngón tay tại chén xuôi theo nhẹ nhàng đập, phát ra đốc đốc tiếng vang, lại giống đập vào Văn Xuân Lâm trong lòng, lại nói, Thẩm Thanh Vân cùng Đường Quốc Phú vì cái gì hành quân lặng lẽ? Ngươi thật sự cho rằng bọn hắn là muốn buông tha chúng ta? Văn Xuân Lâm sửng sốt một chút, lắc đầu, ta không rõ. Trước đó bọn hắn đối Trương Hải Đảo, Triệu Ngọc Minh ra tay nhanh như vậy, làm sao đột nhiên liền ngừng? Bởi vì Sa Thụy Minh phải điều đi, Lưu Hán Sinh muốn về hưu. Tiêu Văn Hoa ánh mắt đột nhiên trở nên sắc bén, giống một thanh dấu ở trong tay áo đao, lạnh lùng nói ra, hai người kia, một cái nghĩ bình ổn quá độ, cho Trung ương lưu lại cái ấn tượng tốt, một cái nghĩ an an ổn ổn về hưu, không muốn trước khi đi náo ra nhiễu loạn. Hán Đông chính đàn hiện tại cần nhất chính là ổn định, nếu ai dám phá hư phần này ổn định, chính là cùng bọn hắn hai người đối nghịch. Hắn dừng một chút, giọng nói mang vẻ một tia trào phúng, Thẩm Thanh Vân muốn làm tỉnh trưởng, nhất định phải thuận Sa Thụy Minh cùng Lưu Hán Sinh ý từ tới. Hắn hiện tại nếu là tiếp tục níu lấy chúng ta không thả, huyên náo dư luận xôn xao, Hán Đông loạn, Sa Thụy Minh cùng Lưu Hán Sinh hai người cái thứ nhất không đáp ứng, hắn tỉnh trưởng mộng cũng liền ngâm nước nóng. Văn Xuân Lâm nghe xong, mắt sáng rực lên một chút, trong lòng thạch đầu tựa hồ rơi xuống một nửa. Hắn vô ý thức nhẹ nhàng thở ra, phía sau lưng mồ hôi lạnh cũng dần dần làm, lao lãnh đạo anh minh. Ngài tiểu nói này, ta liền hiểu. Nguyên lai Thẩm Thanh Vân cấp tốc tại áp lực, mới tạm thì đình tay. Không phải tạm thì đình tay, là không thể không dừng tay. Tiêu Văn Hoa cải chính, trong ánh mắt lộ ra trưởng không hết thệ tự tin, chậm rãi nói ra, hắn Thẩm Thanh Vân có dạ tâm, muốn mượn phản hủ tình thế trèo lên trên, nhưng hắn cũng rõ ràng, không có Sa Thụy Minh cùng Lưu Hán Sinh ủng hộ, hắn nửa bước khó đi. Hiện tại cái này trong lúc nỗ chốt, hắn chỉ có thể lựa chọn ổn, đem phong mang thu lại, đi làm những cái kia lấy vui mặt ngoài công việc, tỉ như cái gì chính trị và pháp luật hệ thống chỉnh đốn, cơ sở điều tra nghiên cứu, đều là làm cho phía trên nhìn. Văn Xuân Lâm liên tục gật đầu, trên mặt lộ ra khâm phục thần sắc, vẫn là lao lãnh đạo nhìn đấu triệt. Ta trước đó còn lo lắng hắn là tại nẹn cái gì lại chiêu, hiện tại xem ra là ta quá lo lắng. Lo ngại? Cũng không hẳn vậy. Tiêu Văn Hoa sắc mặt đột nhiên trầm xuống, trong ánh mắt hung ác nham hiểm càng đậm, lạnh lùng nói ra, Thẩm Thanh Vân người này, dạ tâm không nhỏ, thủ đoạn cũng cứng rắn. Hắn hiện tại là thu liễm tài năng, chỉ khi nào để hắn làm lên Hán Đông tỉnh trưởng, ổn định gót chân, ngươi cảm thấy hắn sẽ bỏ qua chúng ta những này bản thủ phái? Văn Xuân Lâm tâm bỗng nhiên trầm xuống, nụ cười trên mặt trong nháy mắt cứng đờ. Hắn nhớ tới Thẩm Thanh Vân điều tra Phương Kiệt án, Vương Manh Manh án lúc quyết tuyệt, nhớ tới Trương Hải Đảo, Triệu Ngọc Minh bị sòng quy lúc lôi đỉnh thủ đoạn, thấy lạnh cả người từ lòng bàn chân thẳng vọt đỉnh đầu. Ý của ngài là, hắn hiện tại là tại ẩn nhẫn chờ thượng vị về sau, lại cùng chúng ta tính tổng nợ? Không phải ngươi cho rằng đâu? Tiêu Văn Hoa cười lạnh một tiếng, trong thanh âm mang theo không che giấu chút nào ngân lệ, mỗi chữ mỗi câu nói ra, Thẩm Thanh Vân không phải cái từ bỏ ý đồ người. Chúng ta ngăn cản con đường của hắn, còn cùng hắn kết nhiều như vậy lương tử, trong lòng của hắn nhớ kỹ đâu? Hiện tại hắn là không có cách, chỉ có thể thỏa hiệp, nhưng chờ hắn tay cầm thực quyền, Hán Đông trời chính là hắn, đến lúc đó chúng ta những người này, hoặc là bị hắn xa lánh đi, hoặc là liền đợi đến bị hắn từng cái thanh toán, hạ chàng không thể so với Triệu Ngọc Minh tốt bao nhiêu. Văn Xuân Lâm thân thể khẽ run lên, hai tay chăm chú nắm chặt nắm đấm, sắc mặt lập tức âm trầm. Hắn nhớ tới mình những năm này tại Hán Đông kinh doanh, từ một cái bình thường khoa viên từng bước một leo đến tỉnh ủy tổ chức bộ trưởng vị trí, phía sau toàn bộ nhờ Tiêu Văn Hoa nâng đỡ, trong tay cũng dính không ít đồ không sạch sẽ. Nếu như Thẩm Thanh Vân thật lên làm tỉnh trưởng, cái thứ nhất muốn thu thập, chỉ sợ sẽ là hắn cái này Tiêu Văn Hoa đời tớ. Đến lúc đó, không chỉ có riêng vài câu bản thân phê bình có thể giải quyết vấn đề, nói không chừng là ngươi chết ta sống đấu tranh. Lão lãnh đạo, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Văn Xuân Lâm thanh âm mang theo vẻ run rẩy, trong ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng cùng khẩn cầu, nhìn xem Tiêu Văn Hoa nói ra, không thể cứ như vậy nhìn xem Thẩm Thanh Vân lên làm tỉnh trưởng, sau đó chờ lấy hắn tới thu thập chúng ta a. Chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp, không thể để cho hắn đạt được. Hắn đây chính là lời trong lòng, không có bất kỳ người nào nguyện ý ngồi chờ chết, nhất là người trong quan trường càng là như vậy, trong tay nắm giữ to lớn quyền lực, ai không hy vọng mình có thể bình yên vô sự. Văn Xuân Lâm cũng là người, tự nhiên không nguyện ý tại nhân sinh đỉnh phong thời điểm bị kỷ lý thu thập. Tiêu Văn Hoa nhìn xem Văn Xuân Lâm thất kinh dáng vẻ, nhếch miệng lên một vòng băng lãnh độ cong. Hắn muốn chính là loại hiệu quả này, chỉ có để Văn Xuân Lâm ý thức được mình đã không có đường lui, hắn mới có thể cam tâm tình nguyện đi theo mình, đi làm những cái kia tàn nhẫn sự tình. Biện pháp không phải là không có, nhưng muốn nhìn ngươi có hay không cái này quyết đoán. Tiêu Văn Hoa thanh âm ép tới rất thấp, giống như là từ trong hàm răng gạt ra, mang theo một cỗ mùi máu tươi. Văn Xuân Lâm lập tức ngẩng đầu, trong ánh mắt hiện lên một tia chờ mong, thân thể hướng phía trước đụng đụng, lão lãnh đạo, ngài có biện pháp nào? Chỉ cần có thể ngăn cản Thẩm Thanh Vân lên làm tỉnh trưởng, mặc kệ là chuyện gì, ta đều nguyện ý làm. Tiêu Văn Hoa bưng lên từ xa chén trà, lại uống một ngụm trà, ánh mắt lại gắt gao nhìn chằm chằm Văn Xuân Lâm, phảng phất muốn đem hắn tâm tư xem thấu. Hiện tại bày ở trước mặt chúng ta, chỉ có hai con đường. Hắn rũi ra hai ngón tay, chậm du du nói, con đường thứ nhất, nghĩ biện pháp để Thẩm Thanh Vân làm không được tỉnh trưởng. Mặc kệ là tại nhân sự thảo luận sẽ lên nổi lên, vẫn là cho hắn chế tạo phiền phức, để Sa Thụy mình cùng Lưu Hán Sinh cảm thấy hắn không có tác dụng lớn, chỉ cần có thể đoạn mất hắn tấn thăng con đường, chúng ta liền có thể tạm thời an toàn. Văn Xuân Lâm nhíu nhíu mày, nhưng Thẩm Thanh Vân hiện tại rất được Sa thư ký cùng Lưu tỉnh trưởng tín nhiệm, lần trước trong buổi họp thường ủy, Sa thư ký còn công khai ủng hộ hắn công việc, mà lại hắn gần nhất vẫn đang làm mặt ngoài công phu, danh tiếng cũng không tệ, muốn ngăn cản hắn tấn thăng, chỉ sợ không dễ dàng. Sát thực không dễ dàng. Tiêu Văn Hoa gật gật đầu, giọng nói mang vẻ một tia bất đắc dĩ. Thẩm Thanh Vân phía sau có phụ thân hắn Thẩm Chấn Sơn quan hệ, trung ương bên kia cũng có người chú ý hắn. Sa Thụy Minh cùng Lưu Hán Sinh mặc dù nghĩ ổn, nhưng cũng sẽ không dễ dàng đắc tội Thẩm gia. Cho nên, con đường thứ nhất, xác suất thành công không cao. Con đường thứ hai kia đâu? Văn Xuân Lâm vội vàng truy vấn, trong lòng đã làm tốt dự tính xấu nhất. Đến trình độ này, rất nhiều chuyện, kỳ thật đã không cần nói cũng biết. Tiêu Văn Hoa ánh mắt đột nhiên trở nên âm tàn, khóe miệng cười lạnh cũng biến thành dữ tợn, thứ hai con đường, chính là cá chết lưới rách. Nếu như ngăn không được Thẩm Thanh Vân đương tỉnh trưởng, vậy chúng ta liền tiên hạ thủ vi cường, trên hắn vị trước đó, cho hắn chế tạo một cái phiền phức ngập trời, để hắn coi như lên làm tỉnh trưởng, cũng ngồi không vững, thậm chí thân bại danh liệt, vạn kiếp bất phục. Phiền phức ngập trời. Văn Xuân Lâm ngây ngẩn cả người, theo bản năng nói ra, dạng gì phiền phức có thể để cho hắn thân bại danh liệt? Tiêu Văn Hoa không có trực tiếp trả lời, mà là hỏi lại hắn, ngươi còn nhớ rõ Quang Minh xưởng may sự tình sao? Quang Minh xưởng may? Văn Xuân Lâm sửng sốt một chút, lập tức kịp phản ứng, chính là cái kia gần như phá sản, công nhân viên chức an trí vấn đề một mực không có giải quyết quốc hữu giả nhà máy. Thẩm Thanh Vân trước đó xác thực phái người đi điều tra, nói là hoài nghi bên trong có quốc hữu tài sản sói mòn vấn đề. Dừng một chút, hắn thận trọng nói ra, ta nhớ được, giống như Hoành Đồ Thực Nghiệp mua bọn hắn điện. Hắn còn chưa nói hết, nhưng ý tứ đã rất rõ ràng, đó chính là chuyện này cùng Tiêu Văn Hoa nhi tử Tiêu Văn Phi khẳng định là có dính dớp. Lúc này Tiêu Văn Hoa nhắc lên chuyện này là có ý gì? Không sai. Tiêu Văn Hoa gật gật đầu, ngón tay ở trên bàn nhẹ nhàng vẽ một vòng tròn. Cái kia nhà máy là cái cục diện rối rắm. Hơn ngàn tên giả công nhân viên trước, tiền lương khất nợ hơn nửa năm, xã bảo đảm cũng đoạn giao nộp, đã sớm tiếng oán than dậy đất. Thẩm Thanh Vân nghĩ cha quốc hữu tài sản sói mòn, liền để hắn cha. Hắn không phải thích cha án sao? Chúng ta liền cho hắn một cái cha không hết án, một cái có thể đem hắn kéo đổ án. Văn Xuân Lâm vẫn chưa hiểu, lão lãnh đạo coi như Quang Minh xưởng may vấn đề phức tạp, tối đa cũng chính là để Thẩm Thanh Vân điều tra lâm vào cục diện bế tắc, sao có thể để hắn thân bại danh liệt đâu? Tiêu Văn Hoa nhìn xem hắn, trên mặt lộ ra một vòng nụ cười tàn nhẫn, thanh âm ép tới thấp hơn, cơ hồ chỉ có hai người có thể nghe được, điều tra lâm vào cục diện bế tắc tính là gì? Chúng ta muốn để sự tình làm lớn chuyện, náo đến trình độ gì? Náo đến các công nhân ra đường náo sự, náo đến không thể vãn hồi. Văn Xuân Lâm trái tim bỗng nhiên nhảy một cái, sắc mặt trở nên trắng bệnh trong ngáy mắt, náo? Náo sự? Cái này nếu là náo, ảnh hưởng quá xấu rồi, Sa thư ký cùng Lưu tỉnh trưởng khẳng định sẽ chấn nộ. Tức giận mới tốt. Tiêu Văn Hoa trong thanh âm mang theo vẻ hưng phấn, lạnh lùng nói ra, bọn hắn tức giận, cái thứ nhất yếu vấn trách chính là ai? Là Thẩm Thanh Vân. Hắn là tỉnh ủy phó thư ký kiêm chính pháp ủy thư ký, phụ trách giữ gìn xã hội ổn định, lại là hắn dẫn đầu điều tra Quang Minh xưởng may bản án. Hiện tại các công nhân bởi vì cái này bản án náo sự, ra nhiễu loạn, hắn khó từ tội lỗi. Hắn dừng một chút, trong ánh mắt âm tàn càng sâu, mà lại, chúng ta không thể chỉ để bọn hắn náo sự. Muốn ồn nào, liền muốn huyên náo càng lớn, huyên náo làm cho tất cả mọi người đều biết, là Thẩm Thanh Vân điều tra đã dẫn phát đây hết thảy, là hắn không để ý công nhân viên chức chết sống, chỉ lo mình tranh công xin thưởng. Văn Xuân Lâm thân thể bắt đầu không tự chủ được phát run, hắn mơ hồ đoán được Tiêu Văn Hoa sau đó phải nói lời, thấy lạnh cả người từ đáy lòng dâng lên, để hắn lạnh cả người. Lão lãnh đạo, ý của ngài là muốn để sự tình thăng cấp? Thăng cấp cũng không đủ. Tiêu Văn Hoa cười lạnh một tiếng, phun ra hai chữ, phải chết người. Chương 2834, âm mưu ra chương 2834, âm mưu ra cái gì? Nghe được Tiêu Văn Hoa, Văn Xuân Lâm đỗng nhiên mở to hai mắt nhìn, không thể tin vào tai của mình, thanh âm cũng thay đổi điệu, người chết. Lão lãnh đạo, ngài là nói muốn để Quang Minh xưởng may náo sự quá trình bên trong chết người? Tiêu Văn Hoa không gật đầu, cũng không có lắc đầu, chỉ là ánh mắt lạnh như băng nhìn xem hắn, ngựa khí bình tĩnh đến đáng sợ, chỉ có người chết mới có thể đem sự tình náo đến tình trạng không thể vãn hồi, chỉ có người chết mới có thể để cho dư luận xôn xao, để Thẩm Thanh Vân trở thành mục tiêu công kích. Đến lúc đó, coi như Sa Thụy Minh cùng Lưu Hán Sinh nghĩ bảo đảm hắn cũng không giữ được, một cái ngay cả xã hội ổn định đều giữ gìn không được, còn gián tiếp dẫn đến nhân viên tử vong người, làm sao xứng làm hắn đông tỉnh trưởng? Văn Xuân Lâm đầu góc trống rỗng, bên hai ông tác hưởng. Hắn nhìn xem Tiêu Văn Hoa tấm kia bình tĩnh lại giữ tận mặt, phản phất lần thứ nhất nhận biết cái này cho tới nay bị hắn coi là kháo sơn lão lãnh đạo. Hắn biết Tiêu Văn Hoa tàn nhẫn, nhưng không nghĩ tới hắn vậy mà hung ác đến loại tình trạng này, vì đạt tới mục đích, vậy mà không tiếc xem mạng người như cỏ rác. Dù là chính hắn cũng từng để Triệu Ngọc Minh đem Lý Quyên diệt khẩu, thật là đương mình lâm vào Triệu Ngọc Minh tình trạng kia thời điểm, Văn Xuân Lâm cảm thụ vẫn là không giống nhau lắm. Người kỳ thật chính là như thế, rất nhiều chuyện, đánh vậy không đánh vào trên người mình, là sẽ không biết đau. Lão lãnh đạo, cái này quá mạo hiểm. Văn Xuân Lâm thanh âm mang theo do dự, hai tay run rẩy dữ dội hơn, nếu là sự tình bại lộ, chúng ta đều phải xong đời. Bại lộ? Tiêu Văn Hoa cười lạnh một tiếng, trong ánh mắt tràn đầy khinh thường, không chút khách khí nói ra, chỉ cần làm được sạch sẽ, ai sẽ biết là chúng ta làm. Quang Minh xưởng may công nhân viên chức vốn là đối hiện trạng bất mãn, chúng ta chỉ cần hơi trợ giúp một chút, cho bọn hắn đưa điểm tin tức, nói Thẩm Thanh Vân điều tra là vì cho mình trên mặt thiết vàng, căn bản không quản sống chết của bọn hắn, thậm chí muốn đem nhà máy bán đi, để bọn hắn thất nghiệp. Lại tìm mấy cái dẫn đầu, hơi kích động một chút, phẫn nộ cảm xúc liền sẽ giống núi lửa đồng dạng bộc phát. Hắn dừng một chút, tiếp tục nói ra, đến lúc đó, các công nhân ra đường du hành, đổ lộ, thậm chí xung kích ban ngành chính phủ. Nhiều người tay tạm, trong hỗn loạn, phát sinh điểm giẫm đạp sự cố, hoặc là có tình tự kích động dẫn phát bệnh tim, cao huyết áp phát tác tử vong, đều là chuyện rất bình thường. Ai sẽ hoài nghi đến trên đầu chúng ta? Tất cả mọi người sẽ đem đầu mâu chỉ hướng Thẩm Thanh Vân, chỉ trích cho hắn đưa không thích đáng, kích thích mâu thuẫn, đưa đến bi kịch phát sinh. Văn Xuân Lâm mở môi run rẩy, muốn nói cái gì, lại một chữ cũng nói không ra. Trong lòng của hắn tràn đầy sợ hãi, có thể đồng thời, một cỗ mãnh liệt hơn cầu sinh dục cũng tại lan tràn. Hắn biết, mình đã không có đường lui. Nếu như không dựa theo Tiêu Văn Hoa nói làm chờ Thẩm Thanh Vân lên làm tỉnh trưởng, hắn sớm muộn sẽ bị thanh toán. Nhưng nếu như dựa theo Tiêu Văn Hoa nói làm, liền mang ý nghĩa muốn trên tay dính máu, một khi bại lộ, chính là vạn kiếp bất phục hạ chẳng. Thế nào, không dám? Tiêu Văn Hoa nhìn xem hắn do dự dáng vẻ, giọng nói mang vẻ một tia trào phúng cùng uy hiếp, "Xuân Lâm, chúng ta hiện tại là đâm lao phải theo lao. Thẩm Thanh Vân nếu là lên làm tỉnh trưởng, cái thứ nhất thu thập chính là ngươi. Đến lúc đó, ngươi những cái kia không thể lộ ra ngoài ánh sáng sự tình, đều sẽ bị lật ra đến, ngươi không chỉ có sẽ thân bại danh liệt, sẽ còn ngồi tù mục xương. Người nhà của ngươi cũng sẽ đi theo ngươi cùng một chỗ gặp nạn." Nâng lên người nhà, Văn Xuân Lâm thân thể chấn động mạnh một cái. Hắn nhớ tới thê tử của mình cùng hài tử, nhớ tới bọn hắn hiện tại hậu đại sinh hoạt, nếu như mình đổ, bọn hắn không chỉ có sẽ mất đi hết thảy, sẽ còn bị người chỉ điểm điểm, không ngẩng đầu được lên, một cố quyết tuyệt cảm xúc dần dần vượt trên sợ hãi. "Lão lãnh đạo, ta hiểu được." Văn Xuân Lâm hít sâu một hơi, trong ánh mắt do dự dần dần rút đi, thay vào đó là một loại đập nồi dìm thuyền ngoan lệ, "Ngài nói đi, cụ thể muốn làm thế nào, ta nghe ngài." Tiêu Văn Hoa nhìn hắn chuyển biến, trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng, nhẹ gật đầu, lúc này mới giống ta nhận biết Văn Xuân Lâm. "Không bỏ được hài tử không bắt được lang, muốn sống sót, muốn bảo trụ địa vị của chúng ta, liền không thể nhân từ nương tay." Hắn đứng người lên, đi đến bên cửa sổ, nhìn qua bên ngoài rậm rạp nhãn tâm rừng, thanh âm trầm thấp mà khàn khàn, "Quang Minh xưởng may bên kia, ta đã để cho người ta sớm chuẩn bị. Có mấy cái giả công nhân viên trước đại biểu, cùng trong xưởng lãnh đạo oán hận chất chứa rất sâu, lại bởi vì tiền lương cùng xã bảo đảm sự tình, đối chính phủ ý kiến rất lớn. Ta đã để cho ta người cùng bọn hắn tiếp xúc qua, cho bọn hắn một chút chỗ tốt, cũng cho bọn hắn tiết lộ một chút tin tức nói Thẩm Thanh Vân điều tra căn bản chính là qua loa, còn nói trong tỉnh cũng định đem nhà máy bán cho tư nhân lão bản, đến lúc đó bọn hắn không chỉ có lấy không được khất nợ tiền lương, sẽ còn thất nghiệp." Những này giả công nhân viên chức vốn là cảm xúc kích động, lại thêm có người dẫn đầu, rất dễ dàng liền có thể kích động. Tiêu Văn Hoa tiếp tục nói ra, "Ngươi bên này cần làm hai chuyện. Thứ nhất, lợi dụng ngươi tổ chức bộ trưởng thân phận, cho Kinh Châu thị bên kia Lâm Nhất Thật chào hỏi, để bọn hắn tại xử lý Quang Minh xưởng may công nhân viên chức vấn đề thời điểm, hơi chậm nửa nhịp, đừng đem mâu thuẫn tùy tiện hóa giải mất. Thứ hai, chờ các công nhân náo sau khi thức dậy, ngươi ở tỉnh ủy nội bộ giải một chút ngôn luận, đem trách nhiệm đều đẩy lên Thẩm Thanh Vân trên thân, nói hắn điều tra không thích đáng, kích thích mâu thuẫn, còn nói hắn vì chiến tích, không để ý công nhân viên chức chết sống." Văn Xuân Lâm lắng nghe, một bên gật đầu, một bên ở trong lòng tính toán chi tiết, "Lão lãnh đạo, kia dẫn đầu người, còn có ý bên ngoài tử vong người, tất cả an bài xong sao?" "Yên tâm, những chuyện này, tự nhiên có người đi xử lý." Tiêu Văn Hoa giọng nói mang vẻ một tia thần bí, "Ta đã để Triệu Hành Đồ an bài mấy người xen lẫn trong công nhân viên trước bên trong, đến lúc đó phụ trách kích động cảm xúc, gây ra hỗn loạn. Còn ngoại ý muốn tử vong người, cũng đã tìm xong mục tiêu. Một cái có nghiêm trọng bệnh tim giả công nhân viên trước, bình thường liền đối trong xưởng sự tình đoán khí rất lớn, đến lúc đó chỉ cần trong lúc hỗn loạn hơi kích thích hắn một chút, hắn rất có thể liền sẽ đột phát bệnh tim tử vong. Đến lúc đó, tất cả mọi người sẽ tưởng rằng hỗn loạn đưa đến, ai cũng sẽ không nghĩ tới là chúng ta an bài." Văn Xuân Lâm nghe được toàn thân rét run, Tiêu Văn Hoa kế hoạch vậy mà như thế chu đáo chặt chẽ, như thế ác độc. Hắn cơ hồ có thể tưởng tượng đến cảnh tượng đó, phẫn nộ công nhân viên trước phun lên đầu đường, trong hỗn loạn có người ngã xuống, sau đó dư luận xôn xao, tất cả mọi người đem đầu mâu chỉ hướng Thẩm Thanh Vân, mà hắn cùng Tiêu Văn Hoa thì trốn ở phía sau màn, ngồi thu cá ông chi lợi. "Lão lãnh đạo, vạn nhất cái kia giả công nhân viên chức không có xảy ra việc gì làm sao bây giờ?" Văn Xuân Lâm vẫn còn có chút lo lắng. Tiêu Văn Hoa cười lạnh một tiếng, "Không có xảy ra việc gì, vậy liền để hắn xảy ra chuyện." Triệu Hành Đồ an bài người, trong tay đều mang ra hỏa, trong hỗn loạn xô đẩy mấy lần, hoặc là chế tạo một trận tiểu quy mô dẫm đạp, luôn có thể làm ra chọn người mệnh tới. Chỉ cần có người chết, sự tình liền dễ làm. Ngữ khí của hắn hời hợt, phản phất tại nói một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ, nhưng Văn Xuân Lâm lại nghe được dùng mình. Hắn biết, từ giờ khắc này, hắn đã triệt để bước lên một con đường không có lối về. Trong thư phòng lâm vào ngắn ngủi trầm mặc, chỉ có treo trên tường chuông tí tách âm thanh, tại yên tĩnh không gian lộ ra đến phá lệ rõ ràng, giống như là đang vì sắp đến bi kịch đến ngược. Văn Xuân Lâm bưng lên chén trà trên bàn, muốn uống nước bọt ép một chút trong lòng khủng hoảng, nhưng tay lại run dữ dội hơn, nước trà kém chút vẩy ra tới. Hắn uống một ngụm, lạnh buốt nước trà thuận huyết hầu tuột xuống, lại không chút nào làm dịu nội tâm của hắn khô nóng cùng bất an. "Lão lãnh đạo, Thẩm Thanh Vân bên kia có thể hay không sớm phát giác?" Văn Xuân Lâm vẫn còn có chút lo lắng. Hắn hiện tại ngay tại chơi gây tầng điều tra nghiên cứu, vạn nhất hắn đi Quang Minh xưởng may điều tra nghiên cứu, phát hiện cái gì không đúng địa phương, làm sao bây giờ? Hắn coi như đi điều tra nghiên cứu, cũng không phát hiện được cái gì. Tiêu Văn Hoa lơ đễnh nói ra, Quang Minh xưởng may vấn đề vốn là phức tạp, công nhân viên chức oán khí cũng không phải một ngày hai ngày. Hắn đi điều tra nghiên cứu, nhìn thấy chỉ là mặt ngoài hiện tượng, tối đa cũng chính là trấn an một chút công nhân viên trước, hứa hẹn mau chóng giải quyết vấn đề. Nhưng những ngày hứa hẹn, căn bản không thỏa mãn được những cái kia bị kích động lên công nhân viên trước, ngược lại sẽ để bọn hắn cảm thấy Thẩm Thanh Vân tại qua loa bọn hắn, cảm xúc sẽ chỉ càng kích động. Hắn dừng một chút, giọng nói mang vẻ một tia trào phúng, mà lại, Thẩm Thanh Vân hiện tại tập trung tinh thần nhào vào tấn thăng tỉnh trưởng bên trên, hắn coi như phát hiện có điểm gì là lạ, cũng sẽ không dễ dàng truy đến cùng. Hắn sợ gây phiền toái, sợ ảnh hưởng hình tượng của mình, sẽ chỉ nghĩ đến làm sao mau chóng đem sự tình đè xuống, làm sao mau chóng hoàn thành điều tra nghiên cứu, tốt hướng Sa Thụy mình cùng Lưu Hán Sinh giao nộp. Đây chính là cơ hội của chúng ta. Văn Xuân Lâm gật gật đầu, trong lòng lo lắng dần dần tiêu tán. Hắn không thể không thừa nhận, Tiêu Văn Hoa nói rất có đạo lý, Thẩm Thanh Vân tình cảnh hiện tại, quả thật làm cho hắn không dám tùy tiện mạo hiểm, chỉ có thể lựa chọn giản xếp ổn thỏa. Lão lãnh đạo, vậy chúng ta lúc nào động thủ? Văn Xuân Lâm hỏi, giọng nói mang vẻ một tia vội vàng, phảng phất sớm ngày động thủ, liền có thể sớm ngày thoát khỏi loại này lo lắng đề phòng thời gian. Không đổi. Tiêu Văn Hoa khoát tay một cái nói, hiện tại còn không phải thời điểm. Thẩm Thanh Vân cơ sở điều tra nghiên cứu còn chưa tới nham đại thị, chúng ta muốn chờ hắn đi quang minh sừng may, cùng công nhân viên chức có tiếp xúc về sau, lại động thủ. Cứ như vậy, là có thể đem tất cả trách nhiệm đều đẩy lên trên người hắn, để người khác cảm thấy là hắn điều tra nghiên cứu đã dẫn phát công nhân viên chức bất mãn, đưa đến tiếp sau bi kịch. Hắn nhìn xem Văn Xuân Lâm, trong đôi mắt mang theo một tia cảnh cáo, trước lúc này, ngươi nhất định phải bước vàng, không muốn lộ ra bất luận cái gì sơ hở. Nên làm cái gì còn làm cái gì, tiếp tục cùng Thẩm Thanh Vân duy trì mặt ngoài hài hòa, thậm chí có thể tại một chút dâu ria sự tình bên trên ủng hộ hắn một chút, để hắn buông lòng cảnh giác. Ta minh bạch. Văn Xuân Lâm liền vội vàng gật đầu nói, lão lãnh đạo, ngài yên tâm, ta nhất định sẽ không lộ ra chân ngựa. Tiêu Văn Hoa thỏa mãn gật gật đầu, đi đến Văn Xuân Lâm bên người, vỗ vỗ bờ vai của hắn. Bàn tay của hắn rộng lớn mà nặng nề, lại lộ ra một cỗ hàn ý lạnh lẽo, để Văn Xuân Lâm nhịn không được dùng mình một cái. Xuân Lâm, chúng ta cộng sự nhiều năm như vậy, ta một mực đem ngươi trở thành người một nhà. Tiêu Văn Hoa ngữ khí trở nên ôn hòa một chút, mang theo một tia rối trá ôn nhu, chuyện lần này làm thành, ngươi không chỉ có thể bảo trụ vị trí của mình chờ tương lai của ta một lần nữa trưởng khống Hán Đông cục diện, sẽ còn cho ngươi càng lớn không gian phát triển. Nhưng nếu như làm hư hại, ngươi ta đều không có kết cục tốt. Văn Xuân Lâm ngẩng đầu, nhìn xem Tiêu Văn Hoa con mắt, trịnh trọng nhẹ gật đầu, lão lãnh đạo, ta biết chuyện này tầm quan trọng, ta nhất định sẽ toàn lực ứng phó, tuyệt không cô phụ tín nhiệm của ngài. Được. Tiêu Văn Hoa cười cười, quay người trở lại chỗ ngồi của mình, một lần nữa bưng lên tử xa chén trà, ngươi đi về trước đi. Quang Minh xưởng may bên kia, ta sẽ để cho Triệu Hành Đồ nhìn chằm chằm. Chờ Thẩm Thanh Vân đi nham đài điều tra nghiên cứu tin tức xác định, ta thông báo tiếp ngươi. Đến lúc đó, chúng ta liền theo kế hoạch làm việc. Văn Xuân Lâm đứng người lên, cung cung kính kính bái, vậy ta cáo từ trước, lão lãnh đạo. Có tin tức gì, ngài tùy thời liên hệ ta. Tiêu Văn Hoa phất phất tay, không nói gì thêm, ánh mắt một lần nữa nhìn về phía ngoài cửa sổ nhãn thâm rừng, ánh mắt ảm đạm không rõ, phảng phất tại thưởng thức một bức sắp diễn ra huyết tinh bức tranh. Văn Xuân Lâm quay người đi ra thư phòng, bước chân có chút phù phiếm. Trong hành lang đàn hương cùng phổ nhị vị giờ phút này trở nên phá lệ gây mũi, để hắn có chút buồn nôn. Hắn bước nhanh đi ra biệt thự, mở cửa lớn ra, một cỗ mãnh liệt ánh nắng đập vào mặt, đâm vào hắn mắt mở không ra. Hắn vô ý thức dùng tay ngăn trở ánh nắng chờ thích đứng về sau, mới phát hiện thế giới bên ngoài vậy mà như thế sáng tỏ. Nhưng trong lòng của hắn lại đen kịt một màu, tràn đầy vẻ lo lắng cùng huyết tinh. Hắn biết, từ hắn đi ra biệt thự này một khắc kia trở đi, một trận lấy máu vì cờ quyền lực thế cuộc đã chính thức kéo ra màn che. Mà hắn đã không có đường lui, chỉ có thể đi theo Tiêu Văn Hoa, từng bước một đi hướng vực sâu. Văn Xuân Lâm tiến vào trong xe, phát động động cơ, xe chậm rãi lái ra từ viện, hướng phía thị khu phương hướng lái đi. Kính chiếu hậu bên trong, kia tòa nhà bị nhãn thơm rừng bao khỏa biệt thự càng ngày càng xa, giống một đầu ẩn nút từ một nơi bí mật gần đó cự thú, đang chờ con mồi rơi vào cả bẫy. Văn Xuân Lâm hai tay nắm thật chặt tay lái, đốt ngón tay trắng bệnh. Hắn nhìn về phía trước thẳng tắp đường cái, trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu, Thẩm Thanh Vân, đừng trách ta tâm ngoan thủ lạn, muốn trách thì trách ngươi ngăn cản con đường của ta, đoạn mất ta đường sống. Trận này trò chơi, hoặc là ngươi chết, hoặc là ta vong. Mà giờ khắc này Tiêu Văn Hoa trong thư phòng, Tiêu Văn Hoa chính cầm điện thoại, bấm một cái mã số. Điện thoại kết nối về sau, ngữ khí của hắn trở nên âm lãnh mà gấp rút, Quang Minh xưởng may sự tình, chuẩn bị đến thế nào? Đầu bên kia điện thoại truyền tới một thanh âm cung kính, lão gia tử ngài yên tâm, đều chuẩn bị xong. Dẫn đầu người đã tìm xong, cái kia có trái tim bệnh giả công nhân viên trước, chúng ta cũng đã sắp xếp người cùng hắn tiếp xúc qua, cho hắn đưa ý đồ, còn nói với hắn Thẩm Thanh Vân chân diện mục, hắn hiện tại đối Thẩm Thanh Vân hận thấu xương. Chỉ cần đến thời cơ thích hợp, cam đoan có thể để cho hắn áo. Rất tốt. Tiêu Văn Hoa thỏa mãn gật đầu nói, nhìn chằm chằm Thẩm Thanh Vân hành trình, hắn lúc nào đi Kinh Châu điều tra nghiên cứu, lúc nào đi Quang Minh sửa may, trước tiên nói cho ta. Mặt khác, để ngươi an bài người đều thông minh cơ linh một chút, đừng lộ ra chân ngựa. Nhớ kỹ, nhất định phải bảo đảm ngoài ý muốn phát sinh, chỉ có người chết mới có thể để cho Thẩm Thanh Vân bạn kiếp bất phụ. Minh Bạch, lao ra tử. Ngài yên tâm, ta nhất định làm được gọn gàng. Điện thoại người bên kia nói. Cúp điện thoại, Tiêu Văn Hoa đưa điện thoại di động ném ở trên bàn, nhếch miệng lên một vòng nụ cười tàn nhẫn. Hắn bưng lên từ xa chén trà, đem nước trà trong chén uống một hơi cạn sạch, phảng phất tại uống một chén khánh công rượu. Ánh mặt trời ngoài cửa sổ dần dần ngã về tây, xuyên thấu qua song cửa sổ chiếu vào trên mặt hắn, đem hắn cái bóng kéo đến rất dài, giống một cái dương nhanh múa vút tát mà. Hắn đông chính đàn, nhất định bởi vì trận này âm mưu, nhấc lên một trận gió tanh mưa máu. Mà Thẩm Thanh Vân còn đắm chìm trong đối tương lai ước ao và đối trước mắt thế cục phán đoán bên trong, không có chút nào phát giác, một trường chí mạng cả bẫy đã tại dưới chân hắn lặng yên mở ra. Chương 2835, điều tra nghiên cứu. Chương 2835, điều tra nghiên cứu. Trung tuần tháng 5 Hà Đông, đầu hạ ấm áp đã thẩm thấu các nơi. Thẩm Thanh Vân ngồi ở tỉnh ủy công vụ trong xe, nhìn qua ngoài cửa sổ phi tốc rút lui Ngô Đồng bóng xanh, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve trên gối màu đen laptop, phong bì bên trên sớm đã nhớ đầy lít nha lít nhít điều tra nghiên cứu đề cương, tham chính pháp hệ thống chỉnh đốn đến dân sinh nan đề, từ sĩ nghiệp tố cầu đến nông thôn trấn hưng, mỗi một hạng đều dùng đỏ bút vòng ra trọng điểm. Thẩm thư ký, còn có nửa giờ đến nham đài nội thành, nham đài Trịnh thư ký cùng Lý thị trưởng đã tại cao tốc miệng chờ. Giang Dương thanh âm đánh gây hắn suy nghĩ. Thẩm Thanh Vân ngẩng đầu, xuyên thấu qua cửa sổ xe nhìn thấy xa xa sơn ảnh dần dần rõ ràng, nham đài thị hình dáng tại màu vàng kim nhạt dưới ánh mặt trời trải rộng ra, toàn này lấy khoáng sản cùng nông nghiệp nghe tiếng thành thị, đã có công nghiệp nặng nghề, cũng có nông thôn chất phác, nhưng cũng là vương manh manh án mấu chốt liên quan điểm. Xe chạy hạ cao tốc, nham đài thị ủy thư ký Trịnh Văn Minh quả nhiên đứng tại bên đường, mặc sâu áo nâu giả kín, trong tay nắm chặt cặp văn kiện, đi theo phía sau thị trưởng Lý Hướng Quân tương đương bộ. Nhìn thấy Thẩm Thanh Vân xe, hắn lập tức bước nhanh về phía trước, trên mặt chất đống mang theo câu nệ tiểu dung, "Thẩm thư ký, một đường vất vả, nham đài mấy ngày nay vừa mới mưa, không khí vẫn rất tươi mát, chính là đường có chút chất nước." Thẩm Thanh Vân đẩy cửa xe ra, một cỗ sen lẫn bùn đất cùng cỏ cây khí tức gió đập vào mặt. Hắn nắm chặt lại Trịnh Văn Minh tay, cảm thụ được đối phương lòng bàn tay hơi lạnh, "Chính thư ký không cần khách khí như thế, chúng ta đi trước nhìn xem Vương Manh Manh phụ mẫu, bàn lại công việc." Trịnh Văn Minh sửng sốt một chút, lập tức gật đầu, "Ngài suy tính được chú đáo, ta đã để cho người ta đi xác nhận, lão lượng khẩu đã trở về nhà." Đã bản án phải từ từ thẩm, kia Vương Manh Manh phụ mẫu cũng không cần thiết tiếp tục ở tại Kinh Châu bên kia, Thẩm Thanh Vân đã để Tỉnh Tính đem bọn hắn đưa về quê quán. Xe hướng vùng ngoại thành chạy tới, dọc đường đồng ruộng bên trong, đầu hạ mạ vừa ló đầu ra, xanh mơn mởn một mảnh. Thẩm Thanh Vân nhìn ngoài cửa sổ, đột nhiên hỏi, "Đông Nguyên huyện nông sản phẩm ra công vườn, tranh tranh chấp giải quyết đến thế nào?" Lần trước Vương Quân tỉnh trưởng đề cập qua, lạc hậu 20 ngày. "Giải quyết?" Chính Văn Minh vội vàng trả lời, lật ra văn kiện trong tay kẹp, "Chúng ta cân đối tự nhiên tài nguyên sảnh, cho liên quan đến nông hộ đề cao đền bù tiêu chuẩn, đầu tuần đã làm trở lại. Dự tính có thể đuổi tại ngày mùa thu hoạch trước đầu tư, đến lúc đó có thể kéo theo xung quanh ba cái thôn nông hộ tăng thu nhập." Thẩm Thanh Vân gật đầu, ánh mắt lại chìm chìm, khoản bồi thường muốn đủ chán đúng hạn cấp cho, không thể để cho dân chúng ăn thiệt thòi. Cơ sở công việc, sợ nhất chính là hứa hẹn thực hiện không được, rét lạnh dân tâm. Chính Văn Minh vội vàng đáp ứng, thái dương có chút chạy ra mồ hôi dị. Hắn có thể cảm giác được, Thẩm Thanh Vân điều tra nghiên cứu không phải qua loa, mà là thật muốn thẩm tra tỉnh, tìm vấn đề. Rất nhanh, Thẩm Thanh Vân một đoàn người đi tới Vương Manh Manh ra, đơn giản thăm hỏi một phen, Thẩm Thanh Vân nói cho bọn hắn không cần lo lắng quá nhiều, trong tỉnh nhất định sẽ đem bản án tra rõ ràng. Nhìn xem Thẩm Thanh Vân, Vương Manh Manh mẫu thân đột nhiên nghẹn ngào, "Thẩm thư ký, chúng ta không phải là không muốn bị Manh Manh thảo công đạo, nhưng chúng ta chính là phổ thông nông dân, không quyền không thế, thực sự gánh không được a." Thẩm Thanh Vân tâm tượng bị nắm chặt một chút, hắn đưa qua khăn tay, nhẹ nói, "A Di, các ngươi đừng sợ. Ta hướng các ngươi cam đoan, chỉ cần ta tại Hán Đông một ngày, liền tuyệt sẽ không để Manh Manh bản án đá chìm đáy biển. Hiện tại tỉnh tính cùng kỳ ủy vẫn đang tra, rất nhanh liền có thể tìm tới chân tướng. Các ngươi nếu là nguyện ý, ta để cho người ta an bài các ngươi đi tỉnh thành ở, cam đoan an toàn của các ngươi." Vương Manh Manh phụ thân ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy do dự, tỉnh thành có thể hay không quá làm phiền ngài? "Không phiền phức." Thẩm Thanh Vân nắm chặt tay của hắn, lòng bàn tay nhiệt độ xuyên thấu qua thô giáp làn da truyền lại quá khứ, "Manh Manh là cô nương tốt, nàng không thể chết vô ích. An toàn của các ngươi là tra án bước đầu tiên." Rời đi thời điểm, Thẩm Thanh Vân cố ý căn dặn Trịnh Văn Minh, "An bài hai cái đáng tin đồng chí, 24 giờ tại phủ cận nhìn chằm chằm, đừng để bất luận kẻ nào quấy rầy lão lướt cậu. Mặt khác, chuẩn bị cho bọn họ điểm thường dùng thuốc, trên sinh hoạt có gì cần, tùy thời báo cáo." Trịnh Văn Minh liên tục gật đầu, nhìn xem Thẩm Thanh Vân trong ánh mắt nhiều hơn mấy phần kính nghệ, hắn nguyên lai tưởng rằng thẩm thư ký sẽ chỉ chú ý đại án trọng án, không nghĩ tới đối phổ thông bách tính việc nhỏ để ý như vậy. Xe lái rời vùng ngoại thành, Thẩm Thanh Vân tựa lưng vào ghế ngồi, trong lòng lại chịu nặng. Vương Manh Manh phụ mẫu nhát gan, phía sau là quyền lực các bách, mà nham đài thị mặt ngoài bình tĩnh lại, không biết còn cất giấu nhiều ít dạng này ẩn tình. Sáng ngày thứ hai, Thẩm Thanh Vân xe đến Thanh Hóa thị. Nơi này là Trương Hải đào án nơi phát nguyên, hệ thống công an chỉnh đốn đang đứng ở mấu chốt kỳ. Thanh Hóa thị tân nhiệm cục trưởng công an Lý Duy vừa sớm đã tại cục thành phố cổng chờ, mặc mới tinh đồng phục cảnh sát, dáng người thẳng tắp, lại khó nén hai đầu lông mày mỏi mệt. Trương Hải đào lưu lại cục diện rối rắm quá lớn, ngắn ngủi nửa tháng, hắn đã xử lý 15 lên cảnh sát nhân dân vi quy chấp pháp khiếu nại. "Thẩm thư ký, mời vào bên trong." Lý Duy vừa nghiêng người dẫn đường, ký túc xá trong đại sảnh treo chấp pháp vì dân, liêm khiết làm theo việc công quảng cáo, cùng lúc trước Trương Hải đào tại nhiệm lúc xa hoa lãng phí hình thành so sánh rõ ràng. Trong phòng họp, Thanh Hóa thị cục công an thành viên ban ngành đều đã đến đông đủ. Thẩm Thanh Vân sau khi ngồi xuống, không có trước hết nghe báo cáo, mà là trực tiếp hỏi, "Trương Hải đào rơi đài về sau, cục thành phố chấp pháp vi phạm chỉnh đốn, gặp nào vấn đề thực tế?" "Đừng tốt khoe xấu che, ta muốn nghe nói thật." Lý Duy vừa sửng sốt một chút, lập tức cầm lấy trước mặt chỉnh đốn và cải cách vật liệu, giọng thanh khẩn, "Thẩm thư ký, chủ yếu vấn đề có 3 cái, một là bộ phận già cảnh sát nhân dân quen thuộc gần tình chấp pháp, đối mới quy phạm không thích ứng, thì như đầu tuần có cái cảnh sát nhân dân xử lý quê nhà tranh chấp, còn muốn dựa vào biện hộ cho giải quyết, bị quần chúng thiếu lại. Hai là cơ sở đồn công an trang bị biến chất, thì như ngoại ô gió đông đồn công an, xuất cảnh xe cảnh sát vẫn là 10 năm trước cũ xe, thường xuyên thả neo. Ba là Trương Hải đào dư đảng còn không có thanh sạch sẽ, Có mấy cái trung tầng cán bộ âm thầm mâu thuẫn chỉnh đốn và cải cách, gần nhất tổng lấy thân thể khó chịu xin phép nghỉ, công việc bỏ gánh. Thẩm Thanh Vân ngón tay ở trên bàn nhẹ nhàng đánh, ánh mắt đảo qua ở đây thành viên ban ngành, ra cảnh sát nhân dân không thích ứng, liền tổ chức chuyên hạng huấn luyện, mời tỉnh tính chuyên gia đến giảng bài, khảo hạch không quá quan, tạm dừng chấp pháp tư cách. Trang bị biến chất vấn đề, ta sẽ cùng phòng tài chính tỉnh cân đối, ưu tiên cho Thanh Hóa cấp phát, cuối tuần nhất định phải đúng chỗ. Còn mâu thuẫn người, đã thân thể khó chịu, liền an bài toàn diện kiểm tra sức khỏe, nếu là cha không ra vấn đề, liền theo kỷ luật quy định xử lý, tuyệt không thể để một con chuột phân hỏng một nồi nước. Hắn trịch địa hữu thành, ở đây các cán bộ đều ưỡn thẳng sống lưng. Lý Duy vừa trong lòng nhẹ nhàng thở ra, thẩm thư ký không phải theo đội trách, mà là đến giải quyết vấn đề. Sau đó, Thẩm Thanh Vân đưa ra muốn đi cơ sở đồn công an nhìn xem. Xe trên đường đi gió đông đồn công an, dọc đường đi sạch sẽ gọn gàng, đầu hạ ánh sáng mặt trời chiếu ở cửa hàng trên biển hiệu, lộ ra khói lửa. Đồn công an huyện tử không lớn, dừng lại hai chiếc cũ xe cảnh sát, thân xe pha tạp, pha lê bên trên còn có vết cắt. Sở trưởng Triệu Hằng Vĩ nhìn thấy Thẩm Thanh Vân, khẩn trương đến trong lòng bàn tay đổ mồ hôi, "Thẩm thư ký, ngài sao lại tới đây? Chúng ta còn không có chuẩn bị kỹ càng báo cáo vật liệu." "Không cần báo cáo vật liệu, ta đến xem dân chúng nói thế nào." Thẩm Thanh Vân cười đi vào phòng khách, bên trong ngồi một vị phụ nữ trung niên, chính môi nước mắt, trước mặt trên bàn bày biện một phần bằng buôn bán. "Đại tỷ, ngài đây là gặp được chuyện gì?" Thẩm Thanh Vân tại đối diện nàng ngồi xuống, ngữ khí ôn hòa. Phụ nữ ngẩng đầu, nhìn thấy Thẩm Thanh Vân vô trường, sửng sốt một chút, lập tức khóc thành tiếng, "Lãnh đạo, ngài nhưng phải vì ta làm chủ a. Ta mở vợ con siêu thị, tháng trước có người đến thu phí bảo hộ, ta không cho, hắn liền để người của đồn công an đến gây chuyện, nói ta bằng buôn bán có vấn đề, đem ta siêu thị cửa đều phong. Hiện tại ta tìm đồn công an giải phòng, bọn hắn lại đẩy tới đẩy lui, nói muốn chờ lãnh đạo phê duyệt." Thẩm Thanh Vân sắc mặt trầm xuống, nhìn về phía Triệu Hằng Vĩ, "Đây là có chuyện gì?" Triệu Hằng Vĩ mặt trướng đến thông hồng, ta cũng nói, "Vâng, phân cục có vị lãnh đạo bắt chuyện qua, nói cái này siêu thị sự tỉnh tạm hoãn xử lý, lập tức giải phong." Thẩm Thanh Vân thanh âm đề cao mấy phần, "Để thị trường giám thị cục người tới, tại chỗ xác minh bằng buôn bán, không có vấn đề, xế chiều hôm nay liền khôi phục kinh doanh. Mặt khác, người lãnh đạo kia vấn đề, lập tức báo cho cục thành phố kỷ ủy, trả rõ hắn vấn đề." Triệu Hằng Vĩ liền vội vàng gật đầu, quay người liền đi an bài. Phụ nữ nhìn xem Thẩm Thanh Vân, kích động đến nói không ra lời, "Lãnh đạo, tạ ơn ngài, ta còn tưởng rằng chuyện này không ai quản đâu." "Đại tỷ, ngài yên tâm, về sau gặp lại loại sự tình này, trực tiếp đánh tỉnh tính báo cáo điện thoại, không ai dám lại khi dễ ngài." Thẩm Thanh Vân đưa qua một trương danh thiếp, phía trên in mình phương thức liên lạc. Rời đi gió đông đồn công an lúc, Thẩm Thanh Vân đối Lý Duy vừa nói, "Cơ sở cảnh sát nhân dân tác phong, trực tiếp quan hệ đến già bách tính đối hệ thống công an tín nhiệm. Thanh Hóa chỉnh đốn, không thể chỉ dừng ở mặt ngoài, phải sâu vào đến mỗi cái đồn công an, mỗi cái cảnh sát nhân dân, để dân chúng chân chính cảm nhận được biến hóa." Lý Duy vừa trọng trọng gật đầu, "Mời Thẩm thư ký yên tâm, ta nhất định chứng thực đúng chỗ, tuyệt không cô phụ tín nhiệm của ngài." Ngồi ở trong xe, Thẩm Thanh Vân nhìn ngoài cửa sổ dần dần đi xa đồn công an, trong lòng lại không buông lỏng. Trương Hải Đào dư đảng còn tại quấy phá, nói rõ Thanh Hóa hệ thống công an còn không có triệt để sạch sẽ, mà dân chúng đối chấp pháp bất công sợ hãi, không phải một ngày hai ngày có thể tiêu trừ, Hán Đông tương lai gánh nặng đường xa. Ngày thứ ba, Thẩm Thanh Vân đi vào Lâm Thành thị. Nơi này là Hán Đông tỉnh nông nghiệp thành phố lớn, cũng là nông thôn trấn hương thí điểm địa khu. Tân nhiệm Lâm Thành thị ủy thư ký Tôn Hạo mang theo hắn đi vào ngoại ô Hưng Vượng thôn, nơi này ngàn mẫu ruộng lúa mạch đang đứng ở làm đồng kỳ, kim hoàng mạch tuệ tại đầu hạ trong gió nhẹ nhàng lay động, giống một đại dương màu vàng nóng. "Thẩm thư ký, ngài nhìn, đây là chúng ta chất lượng tốt tiểu mạch trồng căn cứ, năm ngoái mẫu sinh đạt đến 1200 cân, so phổ thông tiểu mạch cao hơn 300 cân, nông hộ mỗi mẫu có thể thu nhiều nhập 500 khối." Tôn Hạo chỉ vào ruộng lúa mạch, trong giọng nói tràn đầy tự hào. Ruộng lúa mạch bên trong, mấy vị nông hộ ngay tại xem xét mạch tuệ, trong đó một vị lão nhân nhìn thấy Thẩm Thanh Vân, thả tay xuống bên trong liêm đao, bước nhanh đi tới, "Ngài chính là Thẩm thư ký à? Ta là Hưng Vượng thôn Vương Phúc Quý, năm ngoái cục nông nghiệp chuyên gia đến chỉ đạo loại tiểu mạch, năm nay thu hoạch so với trước năm còn tốt." Thẩm Thanh Vân nắm chặt Vương Phúc Quý tay, lòng bàn tay thô ráp lại hữu lực, "Vương đại gia, ngài vất vả à, năm nay tiểu mạch giá cả thế nào? Có thể bán cái giá tốt sao?" "Có thể, có thể." Lão gia tử cười đến không ngậm miệng được, "Năm nay lương thực giá thu mua tăng một mao ngũ, nhà ta năm mẫu đất, có thể nhiều bán hơn 3000 khối. Mà lại trong thôn còn xây hòng khô tháp, cũng không tiếp tục sợ tiểu mạch mốc meo." Thẩm Thanh Vân đi theo hắn đi vào trong thôn hòng khô phòng, mấy đài mới tinh hòng khô thiết bị ngay tại vận chuyển, nhân viên công tác mặc màu làm quần áo lao động, đội vàng đem vừa thu hoạch tiểu mạch đưa vào thiết bị. Trước kia vừa đến mùa mưa, tiểu mạch liền dễ dàng nảy mầm, bán không lên giá, hiện tại có hòng khô tháp, lúc nào thu còn không sợ. Thôn bí thư chi bộ cười nói. Nhưng khi Thẩm Thanh Vân hỏi còn có cái gì khó khăn lúc, thôn bí thư chi bộ Tiếu Dung phai nhạt đi, "Thẩm thư ký, khác đều tốt, chính là trong thôn mương tưới có chút vấn đề. Năm ngoái mùa hè nước mưa ít, mương bên trong nước không đủ, có mấy chục mẫu ruộng lúa mạch kém chút hạn chết. Chúng ta muốn tu mương, nhưng trong thôn không có tiền, tìm trong trấn nói tài chính khẩn trương, một mực kéo lấy." Thẩm Thanh Vân chân mày cau lại, hắn lấy điện thoại di động ra, trực tiếp bấm tỉnh thủy lợi sảnh sở trưởng điện thoại, "Lão Trần, ta là Thẩm Thanh Vân. Lâm Thành thị Hưng Vượng thôn mương tới cần tu sửa, ngươi sắp xếp người ngày mai quá khứ thăm dò, tài chính từ tỉnh nông thôn trấn Hưng chuyên hạng khoản bên trong ra, cuối tuần nhất định phải khởi công, không thể ảnh hưởng năm nay ngày mùa thu hoạch." Bên đầu điện thoại kia Trần Tính trưởng đội vàng đáp ứng, "Thẩm thư ký yên tâm, ta lập tức an bài, tuyệt không để nông hộ chịu tổn thất." Cúp điện thoại, đám người kích động đến nói cảm ơn liên tục. Thẩm Thanh Vân cười nói, "Đây là chúng ta phải làm. nông thôn trấn hưng, đầu tiên muốn để dân chúng thời gian qua tốt, trong đất hoa màu có thu hoạch, trong lòng mới có thể an tâm. Rời đi Hưng Vượng thôn lúc, trời chiều đã ngã về tây, kim sắc dư huy vẩy vào ruộng lúa mạch bên trên, cho mạch tuệ dắt lên một tầng vầng sáng. Thẩm Thanh Vân ngồi ở trong xe, nhìn ngoài cửa sổ cảnh tượng, trong lòng thoáng thư hoãn một chút. Từ Nham Đài dân sinh lo lắng âm thầm, đến Thanh Hóa công an chỉnh đốn, lại đến Lâm Thành nông thôn trấn Hưng, Hán Đông mỗi một tấc đất bên trên đều có cần giải quyết vấn đề, nhưng cũng có thấy được hy vọng. Lúc này, điện thoại của hắn bỗng nhiên vang lên, nhìn xem điện báo biểu hiện, Thẩm Thanh Vân nhíu mày. Chương 2836, gió thổi báo dông báo sắp đến. Chương 2836, gió thổi báo dông báo sắp đến. Đạt Khang đồng chí, có chuyện gì à? Thẩm Thanh Vân tiếp lên điện thoại, biểu lộ trầm ổn nói. Lâm Đạt Khang lúc này gọi điện thoại tới, chắc là có cái gì chuyện quan trọng. Thẩm thư ký, không có ý tứ, máy rời ngài. Đầu bên kia điện thoại truyền đến Lâm Đạt Khang thanh âm trầm ổn, bối cảnh bên trong mơ hồ có thể nghe được cỗ xe hành xử tạc âm, tựa hồ là đang bên ngoài, thật sự là ra kiện đột phát tình huống, ta phải trước tiên hướng ngài báo cáo. Ờ. Thẩm Thanh Vân ngồi ngay ngắn, đầu ngón tay vô ý thức siết chặt điện thoại, tình huống như thế nào, ngươi nói. Là như thế này, đêm qua, Kinh Châu thị cục công an khai triển càn quét tệ nạn chuyên hạng hành động, tại thành Đông Mây đỉnh hội sở bắt được xong một nhóm dính líu sắc tình giao dịch người hiểm nghi phạm tội. Lâm Đạt Khang ngữ khí dừng một chút, tựa hồ tại châm trước tìm từ, trong đó có một người, thân phận tương đối đặc thù, là tỉnh chúng ta chính pháp ủy phó thư ký, Trương Quốc Đống đồng chí. Cái gì? Thẩm Thanh Vân thanh âm đột nhiên cất cao, cơ hồ không thể tin vào tai của mình. Trương Quốc Đống? Cái kia hắn một mực rất xem trọng chính pháp ủy phó thư ký. Cái kia đoạn thời gian trước còn tại chính pháp ủy viên sẽ lên, dòng dạc báo cáo chấp pháp quy phạm hóa chuyên hạng hành động tiến triển cán bộ. Thẩm Thanh Vân đầu góc trống rỗng, bên hai chính chỉ còn lại tiếng thở hào hẹn. Hắn làm sao cũng vô pháp đem cái kia mang theo mảnh gọc đính, nói chuyện trật tự rõ ràng, nhìn một thân chính khí cán bộ, cùng xác tình giao dịch dạng này chữ liên hệ với nhau. Thanh Vân thư ký, ngài còn tại nghe sao? Lâm Đạt Khang thanh âm từ trong điện thoại truyền đến, mang theo một tia cẩn thận từng ly từng tí. Thẩm Thanh Vân hít sâu một hơi, ép buộc mình tỉnh táo lại. Ngón tay của hắn bởi vì dùng sức mà run nhẹ nhẹ, ta đang nghe. Thẩm Thanh Vân thanh âm trầm thấp mà khàn khàn, mang theo không đè nén được chấn kinh cùng phẫn nộ, tình huống cụ thể thế nào? Trương Quốc Đống là thế nào xuất hiện ở nơi đó? Có hay không xác nhận rõ ràng thân phận? Tuyệt đối xác nhận không sai. Lâm Đạt Khang ngữ khí 10 phần khẳng định bắt hiện trường, Trương Quốc Đống trần như nhộng, công an cảnh sát trước tiên liền nhận ra hắn. Theo phá án cảnh sát nhân dân báo cáo, lúc ấy hắn cùng một cô gái xa lạ tại hội sở gian phòng bên trong tiến hành giao dịch phi pháp, bị tại chỗ bắt được. Trước mắt, hắn đã bị cảnh sát khống chế, tương quan chứng cứ cũng đã cố định, bao quát hiện trường ảnh chụp, màn hình giám sát cùng người trong cuộc khai. Thẩm Thanh Vân ánh mắt đột nhiên trở nên lạnh, Trương Quốc Đống là hắn một tay đẩy bạt lên cán bộ, ban đầu ở chính pháp ủy viên sẽ lên, hắn nhìn chúng Trương Quốc Đống nghiệp vụ năng lực cùng tuổi trẻ tài cao, cố ý để hắn dẫn đầu phụ trách chính trị và pháp luật hệ thống nội bộ chỉnh đốn cùng chấp pháp quy phạm hóa kiến thiết, coi hắn là thành trọng điểm bồi dưỡng đối tượng, thậm chí nghĩ đến chờ mình tiếp nhận tỉnh trưởng về sau, để hắn bước lên càng nặng đánh. Nhưng bây giờ, cái này hắn ký thác kỳ vọng cán bộ, vậy mà tại trong âm thầm tiếp nhận công ty ăn cơm khách, còn chạy đến hội sở tiến hành xác tình giao dịch, quả thực là đánh hắn một cái vang dội cái tát. Theo chúng ta sơ bộ hiểu rõ, Trương Quốc Đống lần này đi Mây đỉnh hội sở là tiếp nhận một nhà công ty xây dựng lao bản mở tiệc chiêu đãi. Lâm Đạt Khang thanh âm tiếp tục truyền đến, mang theo vài phần nghiêm trọng, nhà kia công ty gọi Hồng Viễn Kiến Thiết, đoạn thời gian trước tham dự Kinh Châu thị mấy cái chính trị và pháp luật hệ thống xây dựng cơ bản hạng mục đấu đầu, Trương Quốc Đống làm chính pháp ủy phó thư ký, phụ trách hạng mục giám sát công việc. Phá án cảnh sát nhân dân từ hắn vật phẩm tùy thân bên trong tra được một trương giá trị 10 vạn nguyên thẻ mua sắm, sơ bộ phán đoán là nên công ty lão bản tặng cho. An cơm khách, thẻ mua sắm, sắp tình giao dịch. Thẩm Thanh Vân nắm tay chặt chẽ nắm lại, đốt ngón tay phát ra màu trắng. Hắn có thể tưởng tượng đến cảnh tượng lúc đó, Trương Quốc Đống mặc thẳng Âu phục, ngồi tại cấp cao hội sở trong bao xương, nhận lấy thương nhân lịch nội, thu tiền tài bất nghĩa, sau đó làm ra vi phạm kỷ luật đảng quốc pháp, vi phạm đạo đức nghề nghiệp sự tình. Một cố khó mà ngăn chặn lửa giận từ đáy lòng phun ra ngoài, đã giận Trương Quốc Đống không biết liêm sỉ, lập thân bất chính, cũng giận mình nhìn người không cho phép, dẫn sói vào nhà. Thanh Vân thư ký, chuyện này hiện tại đã không chế tại trong phạm vi nhỏ, ngoại trừ phá án cảnh sát nhân dân cùng cục thành phố mấy vị lãnh đạo chủ yếu, còn không có tiết lộ ra ngoài. Lâm Đạt Khang giọng nói mang vẻ một tia lo lắng, nhưng giấy không thể gói được lửa, sớm muộn sẽ truyền đi. Kinh Châu cục thành phố bên này rất khó khăn, Trương Quốc Đống là tỉnh quản cán bộ, lại là chính pháp ủy lãnh đạo, bọn hắn không dám tự tiện xử lý, cho nên ta trước tiên cho ngài gọi điện thoại, xin chỉ thị ý kiến của ngài. Thẩm Thanh Vân trầm mặc một lát, trong đầu phi tốc vận chuyển. Chuyện này quá kỳ hoặc. Trương Quốc Đống mặc dù lập thân bất chính, nhưng hắn luôn luôn cẩn thận, làm sao lại dễ dàng như vậy liền bị bắt tại chỗ? Hơn nữa còn là tại Kinh Châu thị cục công an càn quét tệ nạn hành động bên trong. Liên tưởng đến trước đó Trương Hải Đạo, Triệu Ngọc Minh bản án, còn có Tiêu Văn Hoa, Văn Xuân Lâm một mực no ngoe muốn động trạng thái, Thẩm Thanh Vân trong lòng nổi lên một cỗ mãnh liệt hoài nghi. Cái này chỉ sợ không phải cùng một chỗ đơn giản làm trái kỷ phạm pháp vụ án, mà là có người cố ý thiết lập ván cục, nhằm vào không chỉ là Trương Quốc Đống, càng là toàn bộ chính trị và pháp luật hệ thống, thậm chí là bản thân hắn. Tiêu Văn Hoa bọn họ có phải hay không đã sớm nắm giữ Trương Quốc Đống tay cầm, cố ý ở thời điểm này để Kinh Châu cục thành phố khai triển hành động, chính là vì chế tạo dư luận, đả kích chính trị và pháp luật hệ thống hình tượng, tiến tới dao động địa vị của hắn. Dù sao, Trương Quốc Đống là hắn cất nhắc người, hắn bê bối lộ ra ánh sáng, thủ nhất ảnh hưởng chính là hắn cái này tỉnh ủy phó thư ký kiêm chính pháp ủy thư ký. Nhưng hoài nghi thì hoài nghi, Trương Quốc Đống làm trái kỷ phạm pháp sự thật bày ở trước mặt, đây là không cách nào né tránh. Làm chính trị và pháp luật hệ thống người phụ trách, hắn nhất định phải thủ vững nguyên tắc, không thể bởi vì Trương Quốc Đống là mình cất nhắc liền bao che dung túng, nếu không sẽ chỉ làm đối thủ bắt lấy càng nhiều tay cầm, cũng cô phụ tổ chức tín nhiệm cùng quần chúng chờ mong. Đặc Khang đồng chí, ngươi làm rất đúng, trước tiên hướng ta báo cáo. Thẩm Thanh Vân ngữ khí dần dần khôi phục bình tĩnh, nhưng bình tĩnh phía dưới là đè nén lửa giận cùng kiên định quyết tâm, chuyện này không có bất kỳ cái gì thể diện có thể giảm. Mặc kệ dính đến người nào, mặc kệ chức vị của hắn cao bao nhiêu, nên xử lý như thế nào liền xử lý như thế nào, tuyệt không nhân nhượng chịu theo. Hắn dừng một chút, ngữ khí càng thêm nghiêm túc, Trương Quốc Đống hành vi nghiêm trọng trái với kỷ luật đảng quốc pháp, cũng nghiêm trọng tổn hại chính trị và pháp luật hệ thống hình tượng. Kinh Châu cục thành phố tiếp tục cố định chứng cứ, làm tốt vụ án giai đoạn trước điều tra công việc. Đồng thời, lập tức mời tỉnh kỷ ủy tham gia, đối Trương Quốc Đống làm trái kỷ phạm pháp vấn đề tiến hành toàn diện thẩm tra điều tra, không chỉ có muốn tra lần này xác tình giao dịch cùng nhận hối lộ vấn đề, còn muốn tra hắn tại đảm nhiệm chính pháp ủy phó thư ký trong lúc đó có tồn tại hay không cái khác lạm dụng chức quyền, lợi ích chuyển vận hành vi. "Tốt, ta hoàn toàn đồng ý kiến của ngài." Lâm Đạt Khang lập tức trả lời nói, "Ta hiện tại liền an bài cục thành phố kết nối tỉnh kỷ ủy, đem tương quan chứng cứ cùng vụ án vật liệu chuyển giao qua khứ. Mặt khác, ta sẽ yêu cầu nghiêm khắc cục thành phố đồng chí làm tốt giữ bí mật công việc, phòng ngừa tin tức sớm tiết lộ dẫn phát không cần thiết dư luận phong ba." "Ừm." Thẩm Thanh Vân gật đầu nói, "Giữ bí mật công việc nhất định phải làm tốt, hiện tại là thời kỳ nhạy cảm, không thể cho người có dụng tâm khác thời cơ lợi dụng. Đến tiếp sau có cái gì tiến triển, ngươi kịp thời hướng ta báo cáo." "Minh bạch, Thanh Vân thư ký." Lâm Đạt Khang tự nhiên là miệng đầy đáp ứng, hắn ước gì đối với chuyện này mặt cho Thẩm Thanh Vân mặt mũi này. Chương 2837, kỷ ủy tham gia chương 2837, kỷ ủy tham gia cúp điện thoại, Thẩm Thanh Vân chậm rãi để điện thoại di động xuống, ngón tay còn tại run nhẹ nhẹ. Hắn nhắm mắt lại, trong đầu hiện ra Trương Quốc Đống tại chính pháp ủy viên sẽ lên dáng vẻ, mặc sạch sẽ áo sơ mi trắng, mang theo mảnh gọng kính, cầm trong tay báo cáo vật liệu, hăng hái nói muốn rèn đúc một chi trung thành sạch sẽ đảm đương chính trị và pháp luật đội ngũ. Nhưng bây giờ, phần này trung thành sạch sẽ đảm đương biến thành một cái chuyện cười lớn. Lập thân bất chính, trung quy là cắm. Thẩm Thanh Vân thấp giọng tự nói, trong giọng nói tràn đầy thất vọng cùng tiếc hận. Nếu như Trương Quốc Đống có thể thủ vững danh giới cuối cùng, an tâm làm việc, lấy năng lực của hắn, tiền đồ tương lai bất khả hạn lượng. Nhưng hắn hết lần này tới lần khác không nhịn được dụ hoặc, bị thương nhân đường y đi pháo đạn ăn mòn, cuối cùng đi lên làm trái kỷ phạm pháp con đường. Nhưng nghĩ lại, cái này có lẽ cũng là một chuyện tốt. Sớm một chút phát hiện Trương Quốc Đống vấn đề, liền có thể sớm một chút thanh trừ chính trị và pháp luật hệ thống con sâu làm dầu nổi canh, phòng ngừa hắn tạo thành càng lớn nguy hại. Mà lại, chuyện này cũng cho hắn một cái tỉnh táo, biết người dùng người, không thể chỉ nhìn nghiệp vụ năng lực, càng phải nhìn chính trị phẩm cách cùng đạo đức tu dưỡng. Tương lai bồi dưỡng tâm phúc, nhất định phải đem trung thành sạch sẽ đặt ở vị thứ nhất, nếu không chỉ làm cho mình chôn xuống thai hoàng ẩm. Về nhà đi. Thẩm Thanh Vân ngồi ở trong xe, đối lái xe phân phó nói. Rất nhanh, hắn liền đã tới tỉnh ủy gia trúc viện. Để Giang Dương cùng lái xe rời đi, Thẩm Thanh Vân lần nữa cầm điện thoại di động lên, bấm tỉnh kỷ ủy thư ký Đường Quốc Phú điện thoại. Điện thoại vang lên một tiếng, Đường Quốc Phú mới nhận, bối cảnh bên trong truyền đến lật văn kiện tiếng xào xạc, hiển nhiên còn tại văn phòng tăng ca. Thẩm thư ký, muộn như vậy gọi điện thoại, là có cái gì trọng yếu tình huống? Đường Quốc Phú thanh âm mang theo một tia mỏi mệt, nhưng trầm ổn như cũ hữu lực. Quốc Phú đồng chí, ra một chuyện. Thẩm Thanh Vân ngữ khí ngưng trọng, chậm rãi nói ra, vừa mới Lâm Đạt Khang đồng chí gọi điện thoại cho ta báo cáo, đêm qua, Kinh Châu cục thành phố tại càn quét tệ nạn hành động bên trong, bắt được song tỉnh chính pháp ủy phó thư ký Trương Quốc Đống, hắn dính liễu sắc tình giao dịch cùng nhận hối lộ. Bên đầu điện thoại kia Đường Quốc Phú rõ ràng sửng sốt một chút, lật văn kiện thanh âm im bặt mà dừng. Trương Quốc Đống. Trong giọng nói của hắn tràn đầy chấn kinh ngạc nói ra, chính là cái kia dẫn đầu phụ trách chấp pháp quy phạm hóa chuyên hạng hành động chính pháp ủy phó thư ký. Chính là hắn. Thẩm Thanh Vân cười khổ một tiếng, bất đắc dĩ nói ra, không nghĩ tới a. Ta cũng không nghĩ tới, ta vẫn cho là hắn là cái an tâm chịu làm cán bộ, kết quả vậy mà như thế bất tranh khí. Quả thực là gan to bằng trời. Đường Quốc Phú thanh âm trong nháy mắt đề cao, mang theo không để nén được phẫn nộ, thân là chính pháp ủy phó thư ký, phụ trách chính trị và pháp luật hệ thống tác phong kiến thiết, mình lại cố tình vi phạm, tham dự sắc tình giao dịch, thu lấy thương nhân hối lộ, đây quả thực là cho chính trị và pháp luật hệ thống bôi đen, cho tỉnh ủy mất mặt. Thẩm Thanh Vân có thể tưởng tượng đến Đường Quốc Phú thời khắc này biểu lộ, khẳng định là cao mày, sắc mặt thiết thanh, văn kiện trong tay bị bóp không còn hình dáng. Làm kỷ ủy thư ký, Đường Quốc Phú thống hận nhất chính là loại này cố tình vi phạm, chấp pháp phạm pháp cán bộ. Ta đã cùng Lâm Đạt Khang đồng chí đã thông báo, để Kinh Châu cục thành phố cố định lại chứng cứ, làm tốt giai đoạn trước điều tra công việc, sau đó lập tức đem vụ án vật liệu giao lại cho tỉnh kỷ ủy. Thẩm Thanh Vân ngữ khí kiên định, trực tiếp nói ra, Quốc Phú đồng chí, chuyện này liền ban các ngươi kỷ ủy, nhất định phải nghiêm túc xử lý, trà sâu trà đấu. Không chỉ có muốn tra hắn lần này vấn đề, còn muốn tra hắn nhậm chức đến nay tất cả làm trái kỷ phạm pháp manh mối, xem hắn có hay không cùng cái khác mục nát phần tử cấu kết, có hay không tham dự vào trước đó vụ án bên trong. Ngươi yên tâm, Thanh Vân thư ký. Đường Quốc Phú ngữ khí chém đinh chặt sắt, nói với Thẩm Thanh Vân, kỷ ủy chức trách chính là giữ gìn kỷ luật đảng quốc pháp, bất kể là ai, chỉ cần làm trái kỷ phạm pháp, chúng ta tuyệt không nhân lượng. Sáng sớm ngày mai, ta liền an bài chuyên môn tổ chuyên án tiếp nhận Trương Quốc Đống bản án, toàn lực ứng phó khai triển thẩm tra điều tra. Nhất định sẽ tra rõ ràng hắn tất cả vấn đề, cho tỉnh ủy, cho toàn tỉnh nhân dân một cái công đạo. Tốt, có ngươi câu nói này, ta an tâm. Thẩm Thanh Vân nhẹ nhàng thở ra. Đường Quốc Phú làm người hắn hiểu rõ, cương trực công chính, thiết diện vô tư, giao cho hắn đến xử lý chuyện này, hắn rất yên tâm. Bất quá, Thẩm thư ký, ngài có hay không cảm thấy chuyện này có chút kỳ quặc? Đường Quốc Phú ngữ khí đột nhiên trở nên nghiêm túc lên, mang theo một tia chính trị mẫn duyệt tính, nói với Thẩm Thanh Vân, Trương Quốc Đống làm chính pháp ủy phó thư ký, không có khả năng không biết càn quét tệ nạn hành động quy luật, làm sao lại dễ dàng như vậy liền bị bắt tại chỗ. Hơn nữa còn là tại cái này thời kỳ nhạy cảm, chúng ta vừa xong quy chương hải đảo, Triệu Ngọc Minh, ngay tại khai triển chính trị và pháp luật hệ thống nội bộ chỉnh đốn, lúc này Trương Quốc Đống xảy ra chuyện, có phải hay không là có người cố ý thiết lập bắn cụ? Thẩm Thanh Vân trong lòng khẽ giật mình, Đường Quốc Phú quả nhiên cùng hắn nghĩ tới cùng một chỗ đi. Ta cũng chính hoài nghi chuyện này. Ngữ khí của hắn trầm thấp, bất đắc dĩ nói ra, Tiêu Văn Hoa cùng Văn Xuân Lâm một mực đối với chúng ta điều tra canh cánh trong lòng, trước đó liền khắp nơi cho chúng ta chơi ngáng chân. Trương Quốc Đống là ta để bạt lên cán bộ, hắn nêu xấu nghe, thụ nhất ảnh hưởng chính là ta, tiến tới ảnh hưởng chính trị và pháp luật hệ thống hình tượng, dao động công việc của chúng ta căn cơ. Ta hoài nghi, cái này rất có thể là Tiêu Văn Hoa bọn hắn cố ý tiết lộ Trương Quốc Đống hành tung, để Kinh Châu cục thành phố ở thời điểm này khai triển hành động, chính là vì cho chúng ta chế tạo phiền phức. Rất có thể. Đường Quốc Phú trong thanh âm mang theo một tia ngưng trọng, Tiêu Văn Hoa tại Hán Đông kinh doanh nhiều năm, nhân mạch phức tạp, muốn nghe ngóng Trương Quốc Đống hành tung, thậm chí ảnh hưởng Kinh Châu cục thành phố hành động bố trí, đều không phải là việc khó. Bọn hắn làm như thế, một mặt là đả kích chúng ta, một phương diện khác cũng là nghĩ nhiễu loạn chính trị và pháp luật hệ thống nội bộ chỉnh đốn, để chúng ta được cái này mất cái khác. Thẩm Thanh Vân trầm mặc một lát, ngón tay nhẹ nhàng đập bàn trà. Bất kể có phải hay không là bọn hắn đặt ra bẫy, Trương Quốc Đống làm trái kỷ phạm pháp sự thực là không cách nào cải biến. Ngữ khí của hắn kiên định, mỗi chữ mỗi câu nói ra, chúng ta không thể bởi vì hoài nghi có người thiết lập bắn cục, liền buông lỏng đối Trương Quốc Đống xử lý. Vừa vặn tương phản, chúng ta muốn càng thêm nghiêm túc xử lý chuyện này, hướng ngoại giới cho thấy chúng ta chỉnh đốn chính trị và pháp luật hệ thống quyết tâm, để Tiêu Văn Hoa bọn hắn biết, muốn dùng loại này ti tiện thủ đoạn quấy nhiễu công việc của chúng ta, là tuyệt đối không có khả năng được như ý. Ngài nói đúng. Đường Quốc Phú biểu thị đồng ý, chúng ta đã phải nghiêm túc xử lý Trương Quốc Đống, cũng muốn âm thầm điều tra chuyện này phía sau có người hay không sai sự, có hay không cái khác lợi ích dây xích. Nếu quả như thật là Tiêu Văn Hoa bọn hắn dở trò quỷ, chúng ta nhất định phải bắt bọn hắn lại tay cầm, cho bọn hắn một đả kích trầm trọng. Tốt, vậy chúng ta phân công hành động. Thẩm Thanh Vân nói ra, kỷ ủy phụ trách thẩm tra điều tra Trương Quốc Đống bản án, đồng thời âm thầm loại bỏ phía sau manh mối. Ta bên này sẽ tăng cường đối chính trị và pháp luật hệ thống quản lý, ổn định đội ngũ cảm xúc, đồng thời mật thiết chú ý Tiêu Văn Hoa cùng Văn Xuân Lâm động tĩnh, phòng ngừa bọn hắn sinh thêm sự cố. Có cái gì tình huống, chúng ta kịp thời câu thông. Không có vấn đề. Đường Quốc Phú ngữ khí tràn đầy lòng tin, Thẩm thư ký, ngài cũng đừng thái thượng lựa. Trương Quốc Đống làm như vậy bộ, sớm muộn cũng sẽ bại lộ vấn đề, bây giờ bị xét xử, ngược lại là chuyện tốt. Chỉ cần chúng ta thủ vững nguyên tắc, theo lẽ công bằng chấp pháp, liền không sợ bọn họ đùa nghịch hoa chiêu gì. Ừm, ta minh bạch. Thẩm Thanh Vân tâm tình hơi bình phục một chút, vất vả ngươi, Quốc Phú đồng chí, muộn như vậy còn để ngươi hao tâm tổn trí. Cũng là vì công việc, chưa nói tới vất vả. Đường Quốc Phú cười cười, vậy ta đi trước an bài tổ chuyên án sự tình, sáng sớm ngày mai cho ngài báo cáo tiến triển. Tốt, gặp lại. Cúp điện thoại, Thẩm Thanh Vân lần nữa nhìn về phía ngoài cửa sổ. Bóng đêm dần dần sâu, tỉnh ủy đại lâu đèn đuốc vẫn như cũ sáng tỏ, giống như là trong bóng tối hải đăng. Hắn biết, con đường sau đó sẽ càng thêm gian nan, Tiêu Văn Hoa bọn hắn đã bắt đầu khai thác càng ti tiện thủ đoạn tới đối phó hắn, mà Trương Quốc Đống bản án, rất có thể chỉ là vừa mới bắt đầu. Nhưng hắn không có chút nào lùi bước suy nghĩ. Càng là khó khăn, càng phải thủ vững nguyên tắc, càng là quần quận sóng ngầm, càng phải bảo trì thanh tịnh. Hắn nhất định phải nhanh ổn định chính trị và pháp luật hệ thống đội ngũ, thanh trừ nội bộ con sâu làm dầu nổi canh, đồng thời tìm ra Tiêu Văn Hoa bọn hắn tay cầm, cho bọn hắn một kích chí mạng. Hắn đứng người lên, đi đến thư phòng, bật máy tính lên, điều ra Trương Quốc Đống hồ sơ cá nhân. Trong hồ sơ Trương Quốc Đống, lý lịch ngăn nắp, từ cơ sở cảnh sát nhân dân từng bước một làm được tỉnh chính pháp ủy phó thư ký, từng nhiều lần thu hoạch được tiên tiến người làm việc ưu tú đảng viên trở danh hiệu vinh dự. Nhưng bây giờ, những này vinh dự đều biến thành trầm trọng. Thẩm Thanh Vân nhìn xem trên hồ sơ Trương Quốc Đống ảnh chụp, ánh mắt càng ngày càng kiên định. Hắn không thể bởi vì một cái Trương Quốc Đống liền dao động quyết tâm của mình, càng không thể để Tiêu Văn Hoa âm mưu của bọn hắn đạt được. Hắn muốn lấy Trương Quốc Đống bản án làm cơ hội, tiến một bước tăng cường chính trị và pháp luật hệ thống tác phong kiên thiết, hoàn thiện giám sát cơ chế, để những cái kia nghĩ làm bảng môn tà đạo người không chỗ ẩn trốn. Đồng thời, cũng muốn tăng tốc bồi dưỡng tâm phúc bộ pháp, nhất định phải nhanh tìm tới có thể tin hơn, càng trung thành người, phong phú đến chính trị và pháp luật hệ thống mấu chốt trên cương vị, hình thành lực lượng của mình, mới có thể tại cùng Tiêu Văn Hoa bọn hắn đọ sức bên trong chiếm cứ chủ động. Nghĩ tới đây, Thẩm Thanh Vân đóng lại máy tính, cầm lấy áo khoác choàng ở trên người. Hắn không thể lại ngồi ở chỗ này chờ đợi, nhất định phải lập tức hành động. Hiện tại đi tỉnh chính pháp ủy, tổ chức hội nghị khẩn cấp, ổn định đội ngũ cảm xúc, bố trí đến tiếp sau công việc. Chương 2838, nội bộ chỉnh đốn. Chương 2838, nội bộ chỉnh đốn. Giang Dương, chuẩn bị xe, đi tỉnh chính pháp ủy. Thẩm Thanh Vân bấm thư ký Giang Dương điện thoại, ngữ khí nghiêm túc nói: "Được rồi, thư ký, ta đến ngay." Giang Dương thanh âm rất thẳng thắn, hắn biết Thẩm Thanh Vân lúc này gọi điện thoại, nhất định là có việc gấp. Làm thư ký, chức trách của hắn chính là phối hợp tốt Thẩm Thanh Vân công việc. Mà lại, Giang Dương vô cùng rõ ràng, tương lai mình tiền đồ hoàn toàn ký thác vào Thẩm Thanh Vân vị này phó thư ký trên thân, chỉ cần Thẩm Thanh Vân có thể lên làm tỉnh trưởng, kia làm thư ký của hắn, mình bước kế tiếp kém cỏi nhất cũng là ngoại phóng đến cái nào đó khu huyện đảm nhiệm người đứng đầu. Vận khí tốt một điểm, mấy năm về sau chính là cán bộ cấp sở. Cho nên, hắn hiện tại là một lòng một dạ theo sát Thẩm Thanh Vân bước chân. Mười mấy phút về sau, Thẩm Thanh Vân bước nhanh đi ra ra môn, trong bóng đêm tỉnh ủy ra trúc viện phá lệ yên tĩnh, chỉ có đèn đường tản ra mờ nhạt ánh sáng, chiếu sáng đường dưới chân. Hương Trương Thụ cái bóng bị kéo đến rất dài, gió thổi qua lá cây, phát ra sàn sạt tiếng vang, giống như là như nói đêm khuya bí mật. Hắn đi đến gia trúc viện cổng thời điểm, Giang Dương đã lái màu đen công vụ xe chờ ở nơi đó. Nhìn thấy Thẩm Thanh Vân, Giang Dương lập tức xuống xe mở cửa xe, "Thẩm thư ký, ngài lên xe." Thẩm Thanh Vân xoay người ngồi vào trong xe, trầm giọng nói, "Lái xe, đi tỉnh chính pháp ủy, nhanh lên." "Được rồi." Giang Dương ứng thanh đóng cửa xe, bước nhanh trở lại ghế lái, phát động cố xe. Xe bình ổn lái ra tỉnh ủy gia trúc viện, tụ hợp vào trong bóng đêm dòng xe cộ. Kinh Châu ban đêm rất phồn hoa, hai bên đường phố đèn nghe ông lấp lóe, xe thủy mã long, một phái cảnh tượng nhiệt náo. Nhưng Thẩm Thanh Vân trong lòng lại một mảnh nặng nề, không có chút nào thưởng thức cảnh đêm tâm tình. Hắn tựa ở trên ghế ngồi, nhắm mắt lại, trong đầu lặp đi lặp lại hồi tưởng Trương Quốc đóng bản án. Nếu quả như thật là Tiêu Văn Hoa bọn hắn đặt ra bẫy, vậy bọn hắn kế tiếp còn sẽ có cái gì động tác? Quan Minh Sưởng may vấn đề còn không có giải quyết, Trương Quốc đóng bản án lại đột nhiên bộc phát, bọn họ có phải hay không muốn cho mình được cái này mất cái khác, mệt mỏi ứng đối. Còn có chính trị và pháp luật hệ thống nội ngũ, Trương Quốc đóng làm phó thư ký bị bắt, khẳng định sẽ khiến chấn động không nhỏ. Một chút cán bộ có thể sẽ lòng người bàng hoàng, lo lắng cho mình bị liên lụy, còn có một số người có dụng tâm khác, có thể sẽ thừa cơ giải lời đồn, nhiễu loạn quân tâm. Hắn nhất định phải nhanh tổ chức hội nghị, cho thấy thái độ, ổn định đội ngũ cảm xúc. Thẩm thư ký, ngài có muốn uống chút hay thùng nước? Giang Dương từ xe tải trong tủ lạnh xuất ra một bình nước khoáng, đưa tới Thẩm Thanh Vân trước mặt. Không cần, tạ ơn. Thẩm Thanh Vân khoát qua tay, mở to mắt, nhìn về phía ngoài cửa sổ cực nhanh cảnh đường phố. Ánh mắt của hắn thâm thúy mà kiên định, giống như là trong bóng đêm tìm kiếm quang minh hải đăng. Xe chạy được ước chừng 20 phút, rốt cục đến tỉnh chính pháp ủy cao ốc. Đêm khuya chính pháp ủy cao ốc đèn đuốc sáng trưng, giống như là một tòa bất giả thành. Thẩm Thanh Vân biết, khẳng định có không ít cán bộ còn tại tăng ca, nhất là tại chính trị và pháp luật hệ thống nội bộ chỉnh đốn thời kỳ mấu chốt. Hắn đẩy cửa xe ra, bước nhanh đi vào cao ốc. Lâu một đại sảnh bảo an nhìn thấy Thẩm Thanh Vân, lập tức đứng thẳng người cúi chào, "Thẩm thư ký tốt." "Ừm." Thẩm Thanh Vân gật gật đầu, bước nhanh đi hướng thang máy. Trong thang máy chỉ có một mình hắn, không gian thu hẹp bên trong tràn ngập nhàn nhạt nước khử trùng bị. Thẩm Thanh Vân nhìn xem thang máy trên màn hình không ngừng lên cao số lượng, trong lòng mặc mặc tính toán tiếp xuống hội nghị nội dung. Hắn phải rõ ràng tỏ thái độ, Trương Quốc đóng bản án sẽ nghiêm túc xử lý, tuyệt không nhân nhượng, đồng thời cũng muốn trấn an tâm tình của mọi người, để mọi người không muốn bởi vì việc này mà ảnh hưởng công việc, muốn tiếp tục thủ vững cương vị, làm tốt chính mình bản chức công việc. Thang máy đinh nhất thanh, tới mục đích. Thẩm Thanh Vân đi ra thang máy, trong hành lang yên tĩnh, chỉ có số ít văn phòng vẫn sáng đèn. Hắn trực tiếp đi hướng phòng làm việc của mình, đi ngang qua phó phòng thư ký làm việc lúc, hắn liếc qua Trương Quốc đóng cửa phòng làm việc, trên cửa minh bài vẫn còn, phía trên Trương Quốc đóng ba chữ lộ ra phá lệ trước mắt. Thẩm Thanh Vân hít sâu một hơi, đẩy ra phòng làm việc của mình cửa. Trong phòng làm việc bày biện cùng hắn lúc rời đi, trên bàn công tác còn bày ra chính trị và pháp luật hệ thống nội bộ chỉnh đốn phương án, bên cạnh đặt vào một chén sớm đã lạnh thấu nước trà. Hắn đi đến sau bàn công tác ngồi xuống, cầm điện thoại lên, bấm chính pháp ủy thường vụ phó thư ký Trình Vĩnh Cương điện thoại. "Lão Trình, ngươi bây giờ ở đâu?" Thẩm Thanh Vân ngữ khí gấp rút. "Thẩm thư ký, ta còn tại văn phòng tăng ca, chỉnh lý chuyên hạng hành động tổng kết vật liệu." Trình Vĩnh Cương thanh âm mang theo một tia mỏi mệt, không hiểu hỏi, "Làm sao vậy, Thẩm thư ký, có phải hay không có chuyện gì gấp?" "Xảy ra chuyện." Thẩm Thanh Vân ngữ khí ngưng trọng, đối Trình Vĩnh Cương chậm rãi nói ra, "Trương Quốc đống xảy ra chuyện, đêm qua tại Mây đỉnh hội sở dính líu sắc tình giao dịch cùng nhận hối lộ, bị Kinh Châu cục thành phố bắt." Bên đầu điện thoại kia Trình Vĩnh Cương trong nháy mắt trầm mặc, qua một hồi lâu, mới truyền đến hắn không dám tin thanh âm, "Cái gì? Hắn làm sao lại làm ra loại sự tình này?" Rất hiển nhiên, hắn không nghĩ tới, Trương Quốc đống tên kia vậy mà lại ra chuyện như vậy. Một cái tỉnh chính pháp ủy phó thư ký, vậy mà nhắc lên màu hồng phấn tin tức, đơn giản làm cho không người nào có thể lý giải. "Ta cũng không nghĩ tới, nhưng sự thật chính là như thế." Thẩm Thanh Vân ngữ khí trầm trọng, chậm rãi nói ra, "Ta đã an bài tỉnh kỷ ủy tham gia điều tra. Tình huống bây giờ khẩn cấp, ngươi lập tức thông chi chính pháp ủy tất cả đảng ủy viên, còn có các bộ môn người phụ trách chủ yếu, nửa giờ sau đến họp nghị thất họp, có chuyện trọng yếu tuyên bố." "Tốt, tốt, Thẩm thư ký." Trình Vĩnh Cương thanh âm mang theo một vẻ bối rối, nhưng rất nhanh khôi phục bình tĩnh, "Ta lập tức thông chi mọi người, bảo đảm nửa giờ sau tất cả mọi người đến đông đủ." "Ừm, mau chóng." Thẩm Thanh Vân cúp điện thoại, tựa lưng vào ghế ngồi, vuốt vuốt nở về thái dương. Hắn biết, tiếp xuống hội nghị sẽ là một trận đánh ác liệt. Hắn không chỉ có muốn ổn định đội ngũ cảm xúc, còn muốn ứng đối các loại chất vấn cùng suy đoán. Nhưng hắn không có đường lui, nhất định phải vượt khó tiến lên. Ngoài cửa sổ bóng đêm càng đậm, chính pháp ủy đại lâu đèn đuốc trong bóng đêm lộ ra phá lệ sáng tỏ. Thẩm Thanh Vân nhìn ngoài cửa sổ đèn đuốc, trong lòng mặc mặc thì thầm, Hán Đông chính trị và pháp luật hệ thống, tuyệt không thể bởi vì một cái Trương Quốc đống liền sụp đổ mất. Mình nhất định phải giữ vững mảnh này trận địa, thanh trừ con sâu làm dầu nổi canh, còn chính trị và pháp luật hệ thống một cái thanh minh, còn Hán Đông bách tính một cái công đạo. Hắn đứng người lên, sửa sang lại một chút trên người âu phục, ánh mắt trở nên vô cùng kiên định. Nửa giờ sau, trong phòng họp sẽ là một trận khảo nghiệm nghiêm trọng, nhưng hắn đã làm tốt chuẩn bị. Mặc kệ tiếp xuống gặp được khó khăn gì, hắn đều sẽ thủ vững nguyên tắc, bàn tay sắt tốc kỷ, tuyệt không nhượng bộ nửa bước. Trong bóng đêm, tỉnh chính pháp ủy đại lâu ánh đèn, giống như là một viên lòng kiên định bẩn, tại Hán Đông đại địa bên trên nhảy lên, mà Thẩm Thanh Vân ngồi ở chỗ đó, ánh mắt âm trầm, hắn đang suy tư, bước kế tiếp nên xử lý như thế nào chuyện này. Chương 2839, lo lắng chương 2839, lo lắng chính pháp ủy phòng họp hơi ấm mở có chút đủ, nhiệt lưu bọc lấy trang giấy mực in vị tại trong không gian kín đạo quanh. Trên tường đồng hồ thạch anh tí tách rung động, mỗi một âm thanh cũng giống như đập vào ở đây người tâm trên ngọn. Thẩm Thanh Vân ngồi tại chủ vị, màu xám đậm tây trang vai tuyến thẳng, lại không thể che hết hắn hai đầu lông mày ủ rột. Chính pháp ủy những người lãnh đạo sắc mặt đều rất nghiêm túc, Trình Vĩnh Cương hơn nửa đêm gọi điện thoại cho bọn hắn, tự nhiên cũng đem sự tình nói, chẳng ai ngờ rằng sẽ xuất hiện tình huống như vậy, mọi người hiện tại cũng có chút chấn kinh. Mà kinh ngạc sau khi, bọn hắn cũng đều đang suy nghĩ, bước kế tiếp phải làm sao. Dù sao thân là tỉnh chính pháp ủy phó thư ký, Trương Quốc đóng ra chuyện như vậy, khẳng định là phải bị miễn chức. Hắn lưu lại quyền lực chân không, đương nhiên cũng hấp dẫn càng nhiều người ánh mắt. Hiện tại thông báo một sự kiện. Thẩm Thanh Vân thanh âm đánh vỡ yên tĩnh, hắn dương mắt đảo qua đang ngồi bảy vị chính pháp ủy lãnh đạo, nhàn nhạt nói ra, Trương Quốc đóng bởi vì dính líu phạm pháp làm trái nhật ký hành trình bị, đã bị kỷ ủy mang đi. Thoại âm rơi xuống, trong phòng họp vang lên một trận nhỏ xíu bạo động. Mặc dù đã sớm biết đáp án, nhưng mọi người vẫn là không nghĩ tới, tỉnh kỷ ủy tham gia tốc độ nhanh như vậy. Rất hiển nhiên, chuyện này phía sau có Thẩm Thanh Vân vị này người đứng đầu cái bóng. Thẩm Thanh Vân đem chén nước trùng điệp đặt lên bàn, sứ men xanh đáy chén cùng gỗ thật mặt bàn va chạm giòn vang để toàn trường trong nháy mắt yên tĩnh. Mọi người không cần kinh ngạc. Trong giọng nói của hắn mang theo đè nén lửa giận, lạnh lùng nói ra, Trương Quốc đóng tại kỳ vị bất mưu kỳ chính, đem quyền lực xem như mưu tư công cụ, cái này không chỉ có là người sa đoạn, càng là bị chúng ta chính pháp ủy hệ thống lao hắc. Từ hôm nay trở đi, các bộ môn muốn lập tức khai triển tự tra, phàm là phát hiện manh mối tính vấn đề, nhất định phải trước tiên báo cáo, tuyệt không cho phép che giấu. Đám người nhao nhao gật đầu. Trương Quốc Đống vì cái gì bị bắt mọi người đã rất rõ ràng, không quản được nửa người dưới của mình, tất nhiên muốn bị trừng phạt. Thẩm Thanh Vân dừng một chút, ngữ khí hơi trầm lại càng lộ vẻ uy nghiêm, kỳ ủy điều tra chương trình đã khởi động, chúng ta có thể làm chính là toàn lực phối hợp, đem vấn đề tra sâu tra đấu. Nếu ai dám đối với việc này đánh mã hổ nhãn, đừng trách ta không nể tình. Đối với hắn, tự nhiên không có người phản đối, sự tình đến trình độ này, ai cũng không có khả năng giúp Trương Quốc Đống cầu tình. Quan trường chính là tàn khốc như vậy địa phương, người đi trả lệnh là trạng thái bình thường. Thẩm Thanh Vân nhìn ở trong mắt, trong lòng thở dài, chính pháp ủy cái này sạp hàng sự tình, chưa hề đều không thoải mái, Trương Quốc Đống một màn này sự tình, thuộc hạ khó tránh khỏi lòng người bàng hoàng. Hắn đứng người lên, sửa sang lại một chút âu phục và áo, hôm nay sẽ liền đến cái này, sau khi tan họp các bộ môn đem tự tra phương án báo làm công thất, trong 3 ngày nhất định phải giao lên. Đám người lần lượt đứng dậy rời đi, Trình Vĩnh Cương đi tại cuối cùng, trải qua Thẩm Thanh Vân bên người lúc, há to miệng muốn nói cái gì, cuối cùng vẫn lắc đầu đi. Thẩm Thanh Vân nhìn hắn bóng lưng, chân mày nhíu chặt hơn, Trình Vĩnh Cương cùng Trương Quốc Đống tự mình đi được gần, việc này hắn sớm có nghe thấy, lần này tự tra chỉ sợ còn phải đề phòng có người đánh nhiệm trợ. Trở lại văn phòng, Thẩm Thanh Vân trước rót chén nước nóng, mở mịt hơi nước mơ hồ trên mặt hắn mỏi mệt. Văn phòng cửa sổ chính đối tỉnh ủy đại viện cây ngô đồng, mùa đông chạc cây trùi lủi, giống từng đôi vươn hướng bầu trời tay. Hắn tựa lưng vào ghế ngồi, ngón tay tại điện thoại trên màn hình do dự một lát, cuối cùng vẫn bấm Sa Thụy Minh điện thoại. "Sa thư ký, ngài bận rộn sao?" Thẩm Thanh Vân thanh âm thả nhẹ nhàng, tận lực không cho đối phương nghe ra tâm tình của mình. Đầu bên kia điện thoại truyền đến lật báo tiếng xào xạc, Sa Thụy Minh thanh âm mang theo quen co trầm ổn, "Thanh Vân đồng chí à, vừa mở xong biết ta nghe văn phòng nói ngươi hôm nay mở chính pháp ủy nội bộ hội." "Vâng, mới vừa tan hội." Thẩm Thanh Vân cầm cái chén keo kiệt gấp, chậm rãi nói ra, "Muốn theo ngài hồi báo một chút Trương Quốc Đống sự tình, kỳ ủy đã chính thức tham gia, ta trong buổi họp cũng nhấn mạnh, phải phối hợp điều tra, tuyệt không nhân lượng." Bên đầu điện thoại kia tiếng xào xạc đột nhiên ngừng. Qua mấy giây, Sa Thụy Minh thanh âm mang theo rõ ràng chấn kinh, "Trương Quốc Đống cái này đồng chí, ta trước đó còn gặp qua mấy lần, nhìn xem thật đàng hoàng, làm sao lại phạm vào loại này sai? Hắn dù sao cũng là tỉnh ủy thư ký, chuyện lớn như vậy, không có khả năng một chút tin tức không có được." Mặt ngoài trung thực, bên trong đã sớm nát. Thẩm Thanh Vân thở dài bất đắc dĩ nói ra, sơ bộ kiểm tra đối chiếu sự thật mức không nhỏ, còn liên lụy đến mấy cái phá dơ hạng mục, nếu là không kịp thời tra, sợ rằng sẽ ra càng lớn nhiễu loạn. Ngươi làm rất đúng. Sa Thụy Minh ngữ khí hòa hoãn lại, nói với Thẩm Thanh Vân, loại này con sâu làm dầu nổi canh, nhất định phải thanh lý ra ngoài, mới có thể bảo trụ chính trị và pháp luật hệ thống trong sạch. Bất quá Thanh Vân đồng chí, hắn lời nói xoay chuyển, trong thanh âm nhiều hơn mấy phần ý vị thâm trường, ngươi có hay không nghĩ tới, Trương Quốc Đống chuyện này, chỉ sợ chỉ là vừa mới bắt đầu. Thẩm Thanh Vân tâm đống nhiên trầm xuống, hắn tựa lưng vào ghế ngồi, ánh mắt rơi vào treo trên tường công chính liên minh phía trên, đầu ngón tay vô ý thức đập mặt bàn, ý của ngài là phía sau còn có người? Khó mà nói. Sa Thụy Minh thanh âm giảm thấp xuống chút, đối Thẩm Thanh Vân bình tĩnh nói ra, gần nhất tỉnh lý động tĩnh không nhỏ, Lưu tỉnh trưởng tháng sau liền muốn về hưu, cái này trong lúc mấu chốt bất kỳ cái gì một điểm gió thổi cỏ lay đều có thể bị phóng đại. Trong lòng ngươi đến có cái đo đếm, đừng để người chui chỗ trống. Ban đầu là hắn để Thẩm Thanh Vân hành quân lặng lẽ không muốn nhằm vào Văn Xuân Lâm đám người, hiện tại ra chuyện như vậy, hắn tự nhiên muốn nhắc nhở Thẩm Thanh Vân một chút. Trên thực tế, đối với Sa Thụy Minh tới nói, bất kể là ai, chỉ cần đánh vỡ cái này ổn định cục diện, đều là hắn không cho phép. Thẩm Thanh Vân trong nháy mắt minh bạch Sa Thụy Minh nói bóng gió. Tỉnh trưởng Lưu Hán Sinh về hưu về sau, tỉnh trưởng vị trí liền trống đi, Văn Xuân Lâm nhìn chằm chằm vào vị trí này, trước đó liền nhiều lần tại trường hợp công khai nhắm vào mình phân quản công việc để ý gặp, lần này Trương Quốc Đống xảy ra chuyện, chỉ sợ sẽ là Văn Xuân Lâm bước đầu tiên cờ, lấy trước Trương Quốc Đống khai đao, lại tìm hiểu nguồn gốc liên lụy đến chính pháp ủy, cuối cùng giao động vị trí của mình. Hắn hít sâu một hơi, ngữ khí kiên định, "Sa thư ký ngài yên tâm, ta biết nên làm như thế nào. Sẽ phối hợp kỷ ủy đem sự tình tra rõ ràng, nhưng tuyệt sẽ không để việc này quyết đại, ảnh hưởng tình lý ổn định. Trong lòng ngươi có ít là được." Đầu bên kia điện thoại truyền đến Sa Thụy Minh vui mừng tiếng cười, nói với Thẩm Thanh Vân, "Ta liền biết không nhìn lầm ngươi. Lúc này, ổn định so cái gì đều trọng yếu, cũng không thể bởi vì một người sai, loạn toàn tỉnh đại cục." Cúp điện thoại, Thẩm Thanh Vân đem nước trong ly uống một hơi cạn sạch, lạnh buốt chén bích dán lòng bàn tay, để hắn hỗn loạn suy nghĩ hơi rõ ràng chút. Hắn đi đến bên cửa sổ, nhìn xem dưới lầu vội vàng đi qua nhân viên công tác, trong lòng tính toán. Văn Xuân Lâm nếu là thật muốn động thủ, tiếp xuống khẳng định còn sẽ có động tác, mình nhất định phải sớm chuẩn bị sẵn sàng, không thể bị động bị đánh. Rất nhanh, Thẩm Thanh Vân về tới chỗ ở của mình. Trước khi ngủ, trong lòng của hắn còn đang suy nghĩ lấy ngày mai tỉnh ủy thường ủy hội. Dựa theo lệ cũ, thường ủy hội chủ yếu là báo cáo các bộ môn công việc, nhưng hắn luôn cảm thấy Văn Xuân Lâm sẽ không bỏ qua cơ hội này. Sáng ngày thứ hai, Thẩm Thanh Vân sớm nửa giờ đến tỉnh ủy, lái xe đem xe dừng ở cổng, nhìn xem hắn lúc xuống xe căng cứng bóng lưng, nhịn không được lắm miệng: "Thư ký, ngài hôm nay giống như có chút khẩn trương." Thẩm Thanh Vân bước chân dừng một chút, quay đầu cười cười: "Có thể là gần nhất không có nghỉ ngơi tốt đi." Nói xong câu đó, liền nhanh chân đi tiến vào văn phòng tỉnh ủy công cáo. Chương 2840, nổi lên chương 2840, nổi lên tỉnh ủy thường ủy hội phòng họp so chính pháp ủy rộng rãi không ít, dài mảnh bàn gỗ tử đàn sáng bóng sáng loáng, treo trên tường không quên sơ tâm, nhớ kỹ sứ mệnh tấm biển, nơi hẻo lánh lục thực sinh cơ bừng bừng, lại không có thể để cho trong phòng họp bầu không khí nhẹ nhõm nửa phần. Tỉnh ủy thư ký Sa Thụy Minh ngồi tại chủ vị, tỉnh trưởng Lưu Hán Sinh ngồi ở bên tay trái hắn, sắc mặt có chút tái nhợt, đại khái là bởi vì sắp về hưu, tinh thần đầu không bằng trước kia. Hội nghị ngay từ đầu, các thường ủy theo thứ tự báo cáo công việc. Tổ chức bộ trưởng Văn Xuân Lâm báo cáo nhiệm kỳ mới khảo sát tình huống, tuyên truyền bộ trưởng Lưu Hồng Mai báo cáo hình thái ý thức phương diện công việc, đến tiên Thẩm Thanh Vân thời điểm, hắn giản lược nói tóm tắt nói chính pháp ủy gần đây công việc trọng điểm, cố ý nâng lên tăng cường đội ngũ kiến thiết, khai triển kỷ luật tác phong chỉnh đốn lại không sách trường quốc đống sự tình. Hắn không muốn tại báo cáo công việc lúc chủ động nhắc tới việc này, miễn cho Văn Xuân Lâm thời cơ lợi dụng. Nhưng trên thực tế, đám thường ủy bọn họ cũng đã biết chuyện này, ánh mắt của mọi người ngẫu nhiên tại Thẩm Thanh Vân cùng Văn Xuân Lâm trên thân đảo qua, đều rất hiếu kỳ tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì. Tất cả mọi người sau khi hồi báo xong, trong phòng họp an tĩnh lại. Sa Thụy Minh nâng chung trà lên uống một ngụm, vừa định mở miệng tổng kết, Văn Xuân Lâm đột nhiên giơ tay lên: "Sa thư ký, các vị thường ủy, ta có chuyện muốn theo mọi người nói một chút." Xuân Lâm ngồi tại Lưu tỉnh trưởng bên cạnh, mặc màu xanh đậm âu phục, tóc trải cẩn thận tỉ mỉ. Thân thể của hắn hơi nghiêng về phía trước, ánh mắt đảo qua người đang ngồi, cuối cùng rơi trên người Thẩm Thanh Vân, chậm rãi mở miệng nói ra: "Hôm qua ta nghe nói, chính pháp ủy Trương Quốc Đống đồng chí bởi vì chơi gái ký nữ, bị Kinh Châu thị cục công an bắt, về sau bị tỉnh kỷ ủy mang đi điều tra rồi. Việc này có phải thật vậy hay không?" Thẩm Thanh Vân tâm hơi hồi hộp một chút, nói thầm một tiếng không tốt. Mặc dù đã sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng vẫn là không nghĩ tới, Văn Xuân Lâm vậy mà như thế không kịp chờ đợi. Hít sâu một hơi, hắn nâng chung trà lên, đầu ngón tay tại chén xuôi theo bên trên nhẹ nhàng nuốt ve, ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía Văn Xuân Lâm chờ lấy hắn lời kế tiếp. Trong phòng họp bầu không khí trong nháy mắt trở nên khẩn trương lên. Tỉnh trưởng Lưu Hán Sinh nhíu nhíu mày, nhìn về phía Sa Thụy Minh, tựa hồ tại hỏi thăm nên như thế nào đáp lại. Sa Thụy Minh đặt chén trà xuống, ngón tay tại mép bàn bên trên gõ gõ: "Xuân Lâm đồng chí, việc này kỷ ủy đã tham gia, tình huống cụ thể còn tại trong điều tra, có kết quả sẽ kịp thời hướng mọi người thông báo." "Sa thư ký, ta không phải nghĩ thúc giục muốn kết quả." Văn Xuân Lâm cười cười, ngữ khí lại mang theo một tia không dễ dàng phát giác bén nhọn, chậm rãi nói ra: "Ta là cảm thấy, Trương Quốc Đống tại chính pháp ủy công việc nhiều năm như vậy, hiện tại xảy ra chuyện lớn như vậy, chúng ta có phải hay không nên nghĩ lại một chút? Chính pháp ủy tại đội ngũ quản lý bên trên, có phải hay không tồn tại lỗ thủng?" Nghe được hắn, Thẩm Thanh Vân đặt chén trà xuống, thân thể ngồi thẳng chút, thanh âm trầm ổn: "Văn bộ trưởng, liên quan tới đội ngũ quản lý, chính pháp ủy một mực rất xem trọng. Lần này Trương Quốc Đống vấn đề, là cá nhân hắn không nhìn kỷ luật, vi phạm pháp luật kết quả, chúng ta đã tại hệ thống bên trong khai triển tự tra, sẽ tiến một bước tăng cường giám thị, nhưng không thể bởi vì một người sai, liền phủ định toàn bộ chính pháp ủy công việc." Thẩm thư ký lời này liền không đúng. Văn Xuân Lâm lập tức phản bác: "Một người xảy ra vấn đề có thể là cá nhân nguyên nhân, nhưng nếu là giám thị không đúng chỗ, có phải hay không sẽ có càng nhiều người xảy ra vấn đề? Hiện tại trong tỉnh chính là thời kỳ mấu chốt, nếu là chính trị và pháp luật hệ thống ra nhiễu loạn, ảnh hưởng thế nhưng là toàn tỉnh ổn định a." Mặc dù hắn không có nói rõ, nhưng đã nói đến ổn định hai chữ, rất hiển nhiên là muốn đem thoại đề dẫn tới quyền lực giao tiếp kỳ ổn định bên trên, để những thường ủy khác cảm thấy chính pháp ủy vấn đề có thể sẽ ảnh hưởng đại cục. Thẩm Thanh Vân trong lòng cười lạnh: "Văn Xuân Lâm chiêu này xác thực đủ hung ác, đã cho chính pháp ủy chụp giám thị bất lực mũ, vừa tối chỉ mình khả năng ảnh hưởng tỉnh lý nhiệm kỳ mới, có thể nói nhất tiễn xong điều." Bất quá, Thẩm Thanh Vân nhìn xem Văn Xuân Lâm dáng vẻ đắc ý, nhưng trong lòng cười lạnh không thôi. Nếu như hắn cảm thấy dạng này liền có thể nắm mình, kia thật đúng là quá ngu xuẩn. Bởi vì có người so với mình còn để ý chuyện này. Quả nhiên, tỉnh trưởng Lưu Hán Sinh háng giọng một cái, mở miệng nói ra: "Xuân Lâm đồng chí, không thể nói như thế. Trương Quốc Đống sự tình, kỷ ủy ngay tại cha, chúng ta phải tin tưởng kỷ ủy công việc, không thể chống rông suy đoán, càng không thể tùy tiện cho chính pháp ủy chủ mũ. Hiện tại trọng yếu nhất chính là đem sự tình tra rõ ràng, mà không phải ở chỗ này tranh luận ai đúng ai sai." Nói chuyện, hắn nhìn về phía tỉnh kỷ ủy thư ký Đường Quốc Phú: "Quốc Phú thư ký, ngươi cảm thấy thế nào?"
"Đúng thế." Đường Quốc Phú gật gật đầu: "Chúng ta kỷ ủy điều tra vẫn còn tiếp tục, mời mọi người yên tâm, nhất định sẽ không bỏ qua bất luận cái gì đầu mối." Lưu Hán Sinh cái này tỉnh trưởng mặc dù nhanh về hưu, nhưng ở tỉnh lý hy vọng vẫn còn, hắn mới mở miệng, trong phòng họp xì xào bàn tán liền ngừng. Văn Xuân Lâm nụ cười trên mặt cứng một chút, lập tức lại khôi phục bình tĩnh: "Tỉnh trưởng nói đúng, ta chính là lo lắng ảnh hưởng ổn định, mới muốn theo mọi người thảo luận một chút. Dù sao chính trị và pháp luật công việc quan hệ trọng đại, dù không được nửa điểm qua loa." Sa Thụy Minh nhìn một chút Văn Xuân Lâm, lại nhìn một chút Thẩm Thanh Vân, ngữ khí nghiêm túc nói: Tốt, việc này trước tiên là nói về đến nơi này. Kỳ ủy điều tra muốn theo nếp theo quy tiến hành, chính pháp ủy muốn toàn lực phối hợp, đồng thời cũng phải làm tốt nội bộ ổn định công việc, không thể bởi vì chuyện này ảnh hưởng công việc bình thường. Nhiệm kỳ mới sắp đến, tiếp xuống công việc muốn dính liền tốt, bất luận cái gì bộ môn cũng không thể sai lầm, đây là ranh giới cuối cùng. Hắn đã khẳng định Lưu Hán Sinh quan điểm, lại cường điệu ổn định, trên thực tế là trong bóng tối ủng hộ Thẩm Thanh Vân, đồng thời cũng là đang cảnh cáo Văn Xuân Lâm, không muốn đối với việc này làm văn chương. Thẩm Thanh Vân trong lòng nhẹ nhàng thở ra, Sa Thụy Minh thái độ rất rõ ràng, cái này khiến hắn có càng nhiều lực lượng. Văn Xuân Lâm nhìn xem Sa Thụy Minh, há to miệng còn muốn nói điều gì, nhưng nhìn đến Sa Thụy Minh nghiêm túc ánh mắt, cuối cùng vẫn đem lời nuốt trở vào. Hắn nâng chung trà lên, che giấu đi đáy mắt không cam lòng, lần này không thể đem Thẩm Thanh Vân kéo xuống nước, kế tiếp còn đến lại nghĩ những biện pháp khác. Hội nghị tiếp tục tiến hành, nhưng Thẩm Thanh Vân lại không làm sao nghe vào. Hắn biết, Văn Xuân Lâm sẽ không cứ tính như vậy, Trương Quốc Đống sự tình chỉ là vừa mới bắt đầu, kế tiếp còn sẽ có càng nhiều phiền phức chờ đợi mình. Trận này quyền lực đánh cờ mới vừa vặn mở màn, mà hắn nhất định phải đứng vững gót chân, tuyệt đối không thể thua. Tình ủy thường ủy hội rất nhanh kết thúc, Thẩm Thanh Vân liền theo dòng người đứng dậy. Gỗ lim ghế dựa chân tại đá cẩm thạch trên mặt đất xẹt qua một đạo nhẹ văng lên, hắn vô ý thức kéo hâu phục vào áo, mới trong buổi họp cùng Văn Xuân Lâm rằng có lúc, phía sau lưng đã thấm ra một tầng mỏng mồ hôi, giờ phút này bị hơi ấm một sấy khô, thiếp thân áo sơ mi có chút phát dính. Trong hành lang tràn ngập nước khử trùng cùng hương trà hỗn hợp hương vị, mấy vị thường ủy top 5 top 3 mà thấp giọng trò chuyện. Thẩm Thanh Vân nhìn không chớp mắt, đầu ngón tay vô ý thức vuốt ve cặp công văn kim loại yếm hóa, trong đầu còn tại phục bản Văn Xuân Lâm hôm nay mỗi một câu nói, hắn rõ ràng là ám chỉ mình liên lụy nhiệm kỳ mới đại cục, thủ đoạn không cao lắm minh, lại đầy đủ xảo trá. Chương 2841, tỉnh ủy thư ký ý nghị chương 2841, tỉnh ủy thư ký ý nghị trở lại tỉnh ủy phó phòng thư ký làm việc thời điểm, sắc trời ngoài cửa sổ vừa tối mấy phần. Nhánh Ngô Đồng Nha tại pha lê bên trên bỏ ra vặn bẹo cái bóng, cực kỳ giống dưới mắt rắc rối khó gỡ thế cục. Thẩm Thanh Vân đem cặp công văn ném ở trên ghế salon, vừa muốn xoay người ngược lại chén nước nóng, điện thoại trên bàn làm việc đột nhiên vang lên, trên màn hình nhảy lên Sa Thụy Minh ba chữ. "Sa thư ký, ta là Thẩm Thanh Vân." Hắn nhận điện thoại, cung kính nói: "Thanh Vân đồng chí, tới phòng làm việc của ta một chuyến." Sa Thụy Minh thanh âm xuyên thấu qua ống nghe truyền đến, mang theo một tia không dễ dàng phát giác mọi bệnh, vẫn trầm ổn như cũ. "Tốt, ta đến ngay." Thẩm Thanh Vân cúp điện thoại, đối tấm gương sửa sang cả bạn. Trong kính nam nhân ấy mắt mang theo máu đỏ tia, nhưng như cũ ánh mắt sắc bén, hắn sớm đoán được Sa Thụy Minh sẽ tìm mình, trong buổi họp thường ủy trận kia vận sóng, dù sao cũng phải có cái đến tiếp sau. Sa Thụy Minh văn phòng ở lầu chót, so Thẩm Thanh Vân rộng rãi không ít, lại càng lộ vẻ ngắn gọn. Cả mặt tường giá sách bày đầy lịch sử đảng cùng chính sách văn hiến, vị trí gần cửa sổ đặt vào một trường cũ ghế mây, trên ghế dựa dựng lấy kiện màu xám áo lông cừu, kia là Sa Thụy Minh thường xuyên kiểu dáng. Thẩm Thanh Vân vào cửa lúc, Sa Thụy Minh đang đứng tại trước kệ sách tìm kiếm văn kiện, nghe được tiếng bước chân, hắn quay đầu cười cười, chỉ ghế salon đối diện, ngồi, vừa pha xong trà, vẫn là người thích Bích Loa Xuân. Trên bàn trà sứ trăng chén trà bốc hơi nóng, hơi nước mở mịt Thẩm Thanh Vân ánh mắt. Hắn tọa hạ lúc chú ý tới, Sa Thụy Minh trên bàn công tác đặt vào một phần vật liệu. Trong buổi họp thường nghị sự tình, ngươi thấy thế nào? Sa Thụy Minh ngồi tại trên ghế mây, thân thể có chút sau dựa vào, ngón tay nhẹ nhàng gõ lan can, đây là hắn suy nghĩ lúc thói quen động tác. Hắn không có đi vòng mèo, đi thẳng vào vấn đề liền để Văn Xuân Lâm. Thẩm Thanh Vân nâng chung trà lên nhấp một miếng, ấm áp nước trà lướt qua yết hầu, để thần kinh căng thẳng của hắn hơi chậm. Văn bộ trưởng cử động hôm nay, Ti Mã Chiêu Chim lưu trí người đều biết. Hắn đặt chén trà xuống, đầu ngón tay tại chén xuôi theo bên trên vẽ cái vòng, nhàn nhạt nói ra, Trương Quốc Đống sự tỉnh vừa lên men, hắn liền vội vã hướng chính pháp ủy trên đầu chụp giám thị bất lực mũ, còn cố ý sách tỉnh trưởng về hưu sự tỉnh, đơn giản là muốn mượn ổn định làm văn chương, đã chèn ép chúng ta chính pháp ủy, lại cho mình tranh thủ vị trí. Đến trình độ này, hắn tự nhiên không cần tị uy cái gì, có sao nói vậy chính là, người xem rất tấu triệt. Sa Thụy Minh gật gật đầu, từ trong ngăn kéo xuất ra một gói thuốc lá, rút ra một cây đưa tới, gặp Thẩm Thanh Vân khoát tay cự tuyệt, liền mình bước lên. Khói mù lượn lờ bên trong, Sa Thụy Minh ánh mắt càng lộ vẻ thâm thúy. Xuân Lâm đồng chí quá gấp, gấp đến quên phân tức. Trong buổi họp thường ủy nhiều như vậy ánh mắt nhìn xem, hắn đem ý nghĩa viết lên mặt, ngược lại rơi xuống tầm thường. Thẩm Thanh Vân giật mình, Sa Thụy Minh lời này đã là đánh giá, cũng là trấn an. Hắn biết, Sa Thụy Minh đã nói như vậy, liền nhất định có biện pháp ứng đối. Quả nhiên, Sa Thụy Minh gõ gõ khói bụi, ngựa khí kiên định, ngươi không cần lo lắng, việc này ta sẽ giải quyết. Tiếp xuống ta sẽ tìm Văn Xuân Lâm đồng chí nói chuyện, để hắn hiểu được cái gì nên làm, cái gì không nên làm. Có ngài câu nói này, ta an tâm. Thẩm Thanh Vân nhẹ nhàng thở ra, phía sau lưng hướng trên ghế salon nhích lại gần. Hắn không phải sợ Văn Xuân Lâm, chỉ là dưới mắt Lưu tỉnh trưởng sắp về hưu, trong tỉnh không thể sai lầm, nếu là cùng Văn Xuân Lâm cứng rắn, ngược lại sẽ cứ để hữu dụng tâm người chùi chỗ trống. Huống chi, trước đó mình có cơ hội đối phó Văn Xuân Lâm, lại lựa chọn lấy đại cục làm trọng, nếu như Sa Thụy mình cùng Lưu Hán Sinh đối với chuyện này mà không cho mình một cái phản hồi, vậy coi như đừng trách mình là bạn. Sa Thụy Minh nhìn xem hắn buông lòng bộ dáng, khóe miệng lộ ra mỉm cười, lập tức lời nói xoay chuyển, bất quá, chính pháp ủy lần này xác thực xảy ra vấn đề, Trương Quốc Đống sự tình ảnh hưởng quá xấu, hệ thống bên trong khẳng định phải làm điều chỉnh. Hắn dừng một chút, ánh mắt rơi vào Thẩm Thanh Vân trên mặt, ngươi phải làm hảo tâm lý chuẩn bị. Thẩm Thanh Vân cầm chén trà tay dừng một chút, lập tức khôi phục bình tĩnh. Hắn sớm có đoán trước, xảy ra chuyện lớn như vậy, không điều chỉnh là không thể nào. Hắn dương mắt nhìn về phía Sa Thụy Minh, ngữ khí thẳng thắn, thư ký, ta minh bạch. Chính pháp ủy là giữ gìn ổn định mấu chốt bộ môn, xảy ra lớn như vậy chỗ sơ suất, nhất định phải có cái bàn giao. Sa Thụy Minh có chút ngoài ý muốn nhíu mày, hắn vốn cho rằng Thẩm Thanh Vân sẽ nhiều ít có chút bất mãn, dù sao chính pháp ủy thư ký là hắn kiêm nhiệm, điều chỉnh mang ý nghĩa quyền lực sẽ bị pha loãng. Nhưng Thẩm Thanh Vân biểu lộ lại dị thường bình tĩnh, thậm chí mang theo một tia thản nhiên. Ngươi ngược lại là nhìn thoáng được. Sa Thụy Minh cười cười, bóp tắt đầu mẩu thuốc lá. Thẩm Thanh Vân tựa ở trên ghế salon, ánh mắt rơi vào ngoài cửa sổ cây ngô đồng bên trên, ngữ khí nhẹ nhàng chậm chạp lại kiên định, kỳ thật ta đối cái này chính pháp ủy thư ký vị trí, vốn là không có cố chấp như vậy. Hắn quay đầu nhìn về phía Sa Thụy Minh, trong ánh mắt không có chút nào che giấu, trực tiếp thản nhiên nói ra, ta là tỉnh ủy phó thư ký kiêm nhiệm chính pháp ủy thư ký, tinh lực chủ yếu vẫn là tại toàn tỉnh trong công tác. Nếu là vì tiến thêm một bước, từ bỏ cái này kiêm nhiệm chức vị, cũng không có gì có thể tiếp, chỉ cần có thể ổn định tỉnh lý cục diện, người trên chức vụ điều chỉnh, ta không có vấn đề. Lời này để Sa Thụy Minh mà người, lập tức lộ ra nụ cười vui mừng. Hắn nhận biết Thẩm Thanh Vân thời gian dài như vậy, biết người trẻ tuổi này có năng lực, càng có cách cục, không giống Văn Xuân Lâm, tổng nhìn chằm chằm trước mắt một mẫu ba phần đất. Sa Thụy Minh đứng người lên, đi đến Thẩm Thanh Vân bên người, vô vô bờ vai của hắn, tốt, tốt à. Có ngươi thái độ này, ta an tâm. Trong tỉnh tiếp xuống điều chỉnh nhân sự, còn cần ngươi nhiều phối hợp. Ngài yên tâm, ta nhất định phối hợp. Thẩm Thanh Vân cũng đứng người lên, ánh mắt kiên định. Hắn biết, Sa Thụy Minh nâng lên điều chỉnh không chỉ là chính pháp ủy, chỉ sợ còn dính đến tỉnh lý một hệ liệt biến động. Văn Xuân Lâm như là đã bại lộ dạ tâm, Sa Thụy Minh tất nhiên sẽ có chỗ an bài, mà thái độ của mình rất có thể ảnh hưởng đến tiếp sau bố cục. Sa Thụy Minh trở lại sau bàn công tác, cầm lấy kia phần khảo sát danh sách, lật đến nào đó một tờ đưa cho Thẩm Thanh Vân, ngươi xem một chút cái này, là tổ chức bộ sơ bộ định ra chính pháp ủy phó thư ký nhân tuyển, có 3 cái người ứng cử, đều là cơ sở đi lên, năng lực cũng không tệ, trong lòng ngươi trước có cái đo đếm. Thẩm Thanh Vân tiếp nhận danh sách, đầu ngón tay xẹt qua trên giấy danh tự. Hắn nhanh chóng ở trong lòng qua một lần, ngẩng đầu nói với Sa Thụy Minh, ba người này đều có ưu thế, bất quá ta cảm thấy xuất thân ngành công an Đàm Hướng Dương thích hợp hơn, dưới mắt chính trị và pháp luật hệ thống cần lập uy, tác phong của hắn vừa vặn có thể trấn trụ chẳng tử. Cùng ta nghĩ đồng dạng. Sa Thụy Minh cười cười, đem danh sách thu về, bất quá việc này còn phải đi chương trình, trước cùng ngươi điện thoại cái, miễn cho đến tiếp sau điều chỉnh lúc ngươi cảm thấy đột nhiên. Hai người lại hàn huyên vài câu, phần lớn là liên quan tới trong tỉnh tiếp xuống an bài công việc. Tỉnh trưởng Lưu Hán Sinh về hưu trước phải hoàn thành mấy cái dân sinh hạng mục, cuối năm an toàn sản xuất kiểm tra, còn có sang năm kinh tế công việc bố trí. Thẩm Thanh Vân nghe được rất chân thành, thỉnh thoảng gật đầu đáp lại, ngẫu nhiên đưa ra cái nhìn của mình, hai người mạch suy nghĩ luôn có thể rất nhanh đạt thành nhất trí. Thời gian không còn sớm, ngươi cũng trở về đi nghỉ ngơi đi, gần nhất vất vả ngươi. Sa Thụy Minh nhìn một chút đồng hồ treo trên tường, đã hơn 6 giờ chiều, sắc trời ngoài cửa sổ sớm đã tối đen. Thẩm Thanh Vân đứng dậy cáo từ, đi tới cửa lúc, Sa Thụy Minh đột nhiên gọi lại hắn, "Thanh Vân đồng chí." Nghe được hắn, Thẩm Thanh Vân dừng bước lại quay đầu, liền thấy Sa Thụy Minh đứng tại sau bàn công tác, ánh mắt khẩn thiết, "Những ngày tiếp theo có thể sẽ càng khó, ngươi muốn ổn định." "Ta biết." Thẩm Thanh Vân gật đầu, ngữ khí kiên định, "Xin ngài yên tâm, ta sẽ không để cho ngài thất vọng, càng sẽ không để tình lý ổn định xảy ra vấn đề." Đi ra Sa Thụy Minh văn phòng, trong hành lang ánh đèn có chút lờ mờ, gió lạnh từ cửa sổ trong khe chui vào, để Thẩm Thanh Vân dùng mình một cái. Hắn cuốn chặt lấy áo khoác, bước nhanh đi hướng thang máy. Dưới thang máy hàng lúc, hắn nhìn xem trong mặt gương mình, ánh mắt dần dần sắc bén. Văn Xuân Lâm đợt thứ nhất tiến công đã bị cản trở về, nhưng đây chỉ là bắt đầu, tiếp xuống điều chỉnh nhân sự, quyền lực đánh cờ sẽ chỉ càng kịch liệt. Trở lại phòng làm việc của mình, Thẩm Thanh Vân đem cặp công văn đặt lên bàn, lần nữa cầm lấy kia phần khảo sát danh sách. Hắn biết, lựa chọn ai tiếp nhận chính pháp ủy công việc, không chỉ có liên quan đến hệ thống ổn định, càng liên quan đến tiếp xuống cùng Văn Xuân Lâm đánh cờ. Hắn nhất định phải chọn một người có thể tin được, mới có thể giữ vững mình trận địa, vì tiến thêm một bước chuẩn bị sẵn sàng. Ngoài cửa sổ nhánh ngô đồng nha trong gió chập chờn, Thẩm Thanh Vân ngón tay tại trên danh sách nhẹ nhàng đánh, trong lòng đã có càng tỉ mỉ quy hoạch. Chương 2842, Tiêu Văn Hoa phẫn nộ. Chương 2842, Tiêu Văn Hoa phẫn nộ. Tháng 5 hạ tuần trạm vạng tối luôn mang theo mấy phần nóng bức dinh dính, Kinh Châu thị khu dòng xe cộ còn tại đại lộ bên trên chắn đến chật như nêm cối, ngoại ô cùng vườn biệt thự cũng đã ngâm ở một mảnh bóng cây xanh râm mát trong yên tĩnh. Văn Xuân Lâm màu đen xe con chậm rãi chạy qua khắp lấy cùng vườn hai chữ đá xanh cửa lâu, bánh xe ép qua phủ kín đá cội làn xe, phát ra nhỏ vụn tiếng vang, cực kỳ giống hắn giờ phút này hoảng loạn trong lòng ngày. Trong đình viện hai gốc cây liễu cây chính mở nhiệt liệt, hỏa hồng cánh hoa điểm đầy đầu cảnh, chặt cây ở giữa treo mấy ngọn màu vàng ấm đèn cung đình, ánh đèn xuyên thấu qua ung tùm phiến lá vẩy vào mặt đất, hình thành pha tạp quang ảnh. Văn Xuân Lâm đẩy cửa xe ra, mang theo hoẹ hương hoa gió đêm trong nháy mắt bao lấy hắn, lại không xua tan nửa phần nôn nóng. Hắn vô ý thức giật giật màu xám nhạt mỏng khoản tây trang cổ áo, đầu ngón tay tại cửa xe cầm trên tay dừng một chút. Biệt thự gỗ thật đại môn kẹt kẹt nhất thanh bị kéo ra, Tiêu Văn Hoa lão quản gia Lý Trung đứng ở bên trong cửa, trong tay còn cầm tưới hoa ấm nước, trên mặt không có gì biểu lộ. Văn bộ trưởng, già thư ký ở phòng khách đợi ngài, vừa còn nói ngài nên đến. Văn Xuân Lâm gật đầu ứng với, đi theo Lý Trung đi vào trong, trong lỗ mũi bay tới nhàn nhạt đàn hương, hỗn hợp có phổ nhị trà thuần hậu khí tức, đây là Tiêu Văn Hoa nhiều năm không đổi quen thuộc, nhưng tại tháng 5 nóng bức trong không khí, lại làm cho Văn Xuân Lâm càng cảm thấy ngực khó chịu. Phòng khách so với hắn trong trí nhớ càng lộ vẻ thông thấu, chính tường treo một bức thủy mặc tranh sơn thủy, là năm đó trong tỉnh chứ danh họa sĩ đưa cho Tiêu Văn Hoa về hưu hạ lễ, vẽ xuống bày biện một trương màu nâu đậm gỗ lim ghế sofa. Tiêu Văn Hoa an vị tại ghế sofa chính giữa, mặc trên người một kiện màu vàng nhạt đông vải sợi đai áo, trong tay bưng lấy cái tử sa chén trà, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà có chút trắng bệnh. Nghe được tiếng bước chân, hắn dương mắt nhìn về phía Văn Xuân Lâm, ánh mắt giống tôi băng, không có nửa phần ngày xưa ôn hòa, lại so với ngoài cửa sổ gió đêm càng khiến người ta phát lạnh. Gia thư ký, ngài thân thể còn tốt đó chứ? Văn Xuân Lâm bước nhanh về phía trước, duỗi ra hai tay muốn theo Tiêu Văn Hoa nắm tay, ngón tay lại có chút phát run, trong lòng bàn tay sớm thấm ra mỏng mồ hôi, dính tại Âu phục ống tay áo bên trên. Tiêu Văn Hoa tượng trưng ngẩng lên tay, đầu ngón tay nhẹ nhàng đụng đụng lòng bàn tay của hắn, liền thu về, thanh âm trầm thấp giống dấu ở trong bóng cây ý lạnh, ngồi đi, Lý Trung, cho văn bộ trưởng ngược lại chén lạnh phổ nhị, ngày này mà khô. Văn Xuân Lâm tại Tiêu Văn Hoa đối diện một mình trên ghế salon ngồi xuống, thân thể kéo căng thẳng tắp, hai tay đặt ở trên đầu gối, ánh mắt không dám cùng Tiêu Văn Hoa đối mặt, chỉ có thể rơi vào trên bàn trà sứ men xanh khay trà bên trên. Khay trà bên trong lá trà lạnh còn dính lấy giọt nước, là vừa cua qua lạnh phổ nhị nguyên nhân, chiếu đến đèn cung đình ánh sáng, sáng rõ ánh mắt hắn hoa mắt. Hắn có thể cảm giác được Tiêu Văn Hoa ánh mắt một mực rơi trên người mình, ánh mắt kia mang theo xem kỹ, càng mang theo bất mãn, để hắn phía sau lưng mồ hôi y dần dần tràn đến áo sơ mi cổ áo. Hôm nay trong buổi họp thường nghị sự tình, ngươi ngược lại là làm được xinh đẹp. Tiêu Văn Hoa mở miệng trước, ngón tay nhẹ nhàng gõ gõ ghế sofa lan can, mỗi một cái cũng giống như đập vào Văn Xuân Lâm đáy lòng bên trên. Trương Quốc đống sự tình, ai bảo ngươi động? Văn Xuân Lâm trong lòng hơi hồi hộp một chút, quả nhiên vẫn là không vòng qua được chuyện này. Hắn nuốt ngụm nước bọt, trên mặt cố nặn ra vẻ tươi cười, ngựa khí mang theo vài phần lấy lòng. Gia thư ký, việc này kỳ thật ta cũng là lâm thời biết đến, không phải ta chủ động an bài. Không phải ngươi an bài. Tiêu Văn Hoa cười lạnh một tiếng, đem từ xa chén trà trùng điệp đặt ở khay trà bên trên, nước trà tràn ra mấy giọt, rơi vào hắn bông vải sợi đai áo bên trên. Hắn lại không hề hay biết, Văn Xuân Lâm, ngươi làm ta giản nên hồ đồ rồi. Trương Quốc Đống là chính pháp ủy người, cùng Thẩm Thanh Vân dính lấy một bên, lúc này động đến hắn, không phải rõ ràng nhắm vào Thẩm Thanh Vân. Ngươi nói cho ta, ai cho ngươi là gan? Văn Xuân Lâm sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt, hắn siết chặt khe quần, sắc mặt khó coi, thanh âm cũng có chút phát run, là Lâm Nhất Thật. Hắn nói trong tay có Trương Quốc Đống tay cầm, có thể cho Thẩm Thanh Vân thêm chút phiền phức, còn nói hắn tại thị cục công an có người, có thể đem sự tình làm được sạch sẽ, ta nhất thời không nghĩ nhiều. Làm Kinh Châu thị thường vụ phó thị trưởng, Lâm Nhất Thật cũng là Tiêu Văn Hoa người, hắn tự nhiên không ngại khai ra đối phương. Không nghĩ nhiều. Tiêu Văn Hoa bỗng nhiên đứng người lên, đi đến Văn Xuân Lâm trước mặt, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn, đáy mắt lửa giận cơ hồ yếu dần xuất lai, ngươi ở tỉnh ủy tổ chức bộ chờ đợi bao nhiêu năm? Ngay cả thời cơ hai chữ cũng đều không hiểu rồi. Chúng ta chuẩn bị quang minh xưởng may có nhiều việc lâu rồi. Liên đợi đến Thẩm Thanh Vân phân thần thời điểm độc thủ, ngươi ngược lại tốt, sớm đem Trương Quốc Đống lôi ra đến, đây không phải đánh cỏ động rắn là cái gì? Nâng lên quang minh xưởng may, Văn Xuân Lâm đầu rủ xuống đến thấp hơn. Hắn đương nhiên biết chuyện này tầm quan trọng, nguyên bản hắn cùng Tiêu Văn Hoa kế hoạch là dự định để quang minh xưởng may mâu thuẫn bộc phát, tiến tới ủ thành quần thể sự kiện, đem Thẩm Thanh Vân kéo xuống ngựa. Nhưng hắn chẳng thể nghĩ tới, Lâm Nhất Thực sẽ đột nhiên động thủ làm Trương Quốc Đống, còn đem mình giật vào, hết lần này tới lần khác tuyển tại cái này tháng năm nhiệm kỳ mới trước thời điểm then chốt. Gia thư ký, ta lúc ấy cũng là cảm thấy Thẩm Thanh Vân gần nhất tình thế quá thịnh, Lưu tỉnh trưởng muốn về hưu, tỉnh trưởng vị trí không thể rơi vào trong tay hắn, cho nên mới. Văn Xuân Lâm còn muốn giải thích, nói còn chưa dứt lời liền bị Tiêu Văn Hoa đánh gãy. Cho nên ngươi liền không quan tâm, ngay cả hậu quả đều không suy tính. Tiêu Văn Hoa trở lại ghế salon của mình ngồi xuống, cầm lấy trên bàn báo chí, lại không tâm tư nhìn, chỉ là bực bội đảo trang. Trang giấy ma sát thanh âm tại nóng bức trong phòng khách phá lệ chói tai. Ngươi cho rằng cho rơi đài một cái Trương Quốc Đống, liền có thể ảnh hưởng Thẩm Thanh Vân? Hắn hiện tại là tỉnh ủy phó thư ký, kiêm nhiệm chính pháp ủy thư ký. Trương Quốc Đống bất quá là cái chính pháp ủy phó thư ký, cấp bậc kém nhiều ít. Ngươi điểm ấy thủ đoạn, với hắn mà nói căn bản không đau không ngứa, ngược lại sẽ để hắn đề cao cảnh giác. Văn Xuân Lâm im lặng không nói, hắn nhớ tới buổi chiều thường ủy hội kết thúc về sau, Sa Thụy Minh cho mình đánh kia thông điện thoại. Sa Thụy Minh ngữ khí rất bình tĩnh, chỉ nói Xuân Lâm đồng chí, gần nhất muốn đem tinh lực đặt ở tổ chức trong công tác, không nên dính vào không nên lẫn vào sự tình, nhưng kia bình tĩnh giọng nói mang vẻ cảnh cáo, hắn nghe được nhất thanh nhị sở. Lúc ấy hắn còn không có cảm thấy nghiêm trọng đến mức nào, chỉ muốn thừa dịp tháng năm trời ấm, mọi người tâm tư linh hoạt thời điểm thêm điểm loạn, bây giờ bị Tiêu Văn Hoa một điểm phá, mới hậu chi hậu giác ý thức được, mình quả thật quá gấp. Còn có Lâm Đặc Khang. Tiêu Văn Hoa thanh âm lại lạnh mấy phần, Lâm Nhất thật sự là Kinh Châu thị thường vụ phó thị trưởng, Lâm Đặc Khang là thị ủy thư ký, hai người vốn là bởi vì Quang Minh xưởng may cải chế quyền không hợp nhau. Lâm Nhất Thật điều động thị cục công an lực lượng tra Trương Quốc Đống, trước đó không có cùng Lâm Đạt Khang chào hỏi, ngươi cảm thấy Lâm Đạt Khang sẽ cao hứng? Hắn cũng là tỉnh ủy thường ủy, nếu là bởi vì việc này ghi hận bên trên chúng ta, về sau ở hội nghị thường ủy, ai còn sẽ đứng tại chúng ta bên này? Hiện tại tháng 5 chính là cải chế phương án muốn báo tỉnh lý thời điểm then chốt, đắc tội hắn, kế hoạch của chúng ta liền thiếu đi một nửa phần thắng. Văn Xuân Lâm trong lòng bàn tay thấm ra càng nhiều mồ hôi lạnh, dính đến ngón tay hắn trở nên cứng. Lúc trước hắn chỉ muốn mượn Lâm Nhất Thật tay cho Thẩm Thanh Vân một nạn, hoàn toàn không có cân nhắc đến Lâm Đạt Khang thái độ. Càng quên tháng 5 là Quang Minh xưởng may cải chế mấu chốt tiết điểm. Lâm Đạt Khang tại Kinh Châu thị kinh doanh nhiều năm, giao thiệp rộng, tính tình cũng cứng rắn, nếu là thật đắc tội hắn, đừng nói tỉnh trưởng vị trí, liền ngay cả bọn hắn trước đó xếp vào ở trong sự người, chỉ sợ đều muốn bị thanh ra đi. Chương 2843, tính toán chương 2843, tính toán lại càng không cần phải nói Sa Thụy Minh cùng Lưu Hán Sinh. Tiêu Văn Hoa vuốt vuốt mi tâm, giọng nói mang vẻ mấy phần mỏi mệt, nhưng như cũ sắc bén, Sa Thụy Minh là ai? Lão hồ ly, hắn coi trọng nhất chính là nhiệm kỳ mới trước ổn định. Tháng năm lại là dân sinh hạng mục tập trung thúc đẩy thời điểm, ngươi lúc này làm ra động tĩnh lớn như vậy, không phải rõ ràng cùng hắn đối nghịch. Lưu Hán Sinh mặc dù nhanh về hưu, nhưng ở trong tỉnh còn có hy vọng, hắn một mực cùng Thẩm Thanh Vân đi được gần, ngươi động Thẩm Thanh Vân người, hắn có thể giúp ngươi. Trước mấy ngày trong tỉnh mở dân sinh công tác hội, Lưu Hán Sinh còn cố ý để muốn bảo hộ Quang Minh xưởng may công nhân viên trước an trí, ngươi cái này náo trò, ngược lại để hắn càng khuynh hướng Thẩm Thanh Vân. Hắn mỗi một câu nói cũng giống như trọng truy, nện ở Văn Xuân Lâm trong lòng. Không thể không thừa nhận, Tiêu Văn Hoa nói không sai. Buổi chiều Sa Thụy Minh điện thoại đã là gõ, Lưu Hán Sinh ở hội nghị thường ủy giúp Thẩm Thanh Vân nói chuyện cũng rõ ràng, hiện tại bọn hắn không chỉ có không có làm bị thương Thẩm Thanh Vân, ngược lại đem mình đẩy lên tứ cố vô thân hoàn cảnh, liền đối giao Thẩm Thanh Vân mấu chốt cơ hội đều có thể bỏ lỡ. Gia thư ký, ta biết sai. Văn Xuân Lâm thanh âm mang theo vài phần thẳng hẳn, hắn ngẩng đầu, trong ánh mắt tràn đầy bối rối cùng xin giúp đỡ, vậy làm sao bây giờ? Sự tình đã dạng này, nếu là Thẩm Thanh Vân trái lại cha chúng ta, Quang Minh xưởng may sự tình, còn có tỉnh trưởng vị trí. Tiêu Văn Hoa nhìn hắn một cái, đáy mắt lửa giận dần dần rút đi, thay vào đó là một loại sâu không thấy đáy bình tĩnh. Còn có thể làm sao? Hắn bưng lên tử xa chén trà, uống một ngụm lạnh phổ nhị, động tác chậm chạp lại trầm ổn, đều đã dạng này, hối hận cũng vô dụng, chỉ có thể thuận nước đẩy thuyền. Tháng năm trời nóng, lòng người cũng dễ dàng táo bạo. Vừa bạn mượn cái này tình thế đem sự tình làm lớn chuyện, lại tìm cơ hội cứu vãn, thuận nước đẩy thuyền. Văn Xuân Lâm là người không có minh bạch Tiêu Văn Hoa ý tứ, chỉ cảm thấy hết hầu phát khô, như là đã động trương cốt đống, liền không thể để việc này bất động. Tiêu Văn Hoa ngón tay tại ghế sofa trên lan can nhẹ nhàng đập, ánh mắt dần dần trở nên sắc bén. Người sau khi trở về, để Lâm Nhất Thật đem trương cốt đống bản án hướng sâu tra, mặc kệ có thể hay không tra được Thẩm Thanh Vân trên đầu, đều muốn đem động tĩnh làm lớn chuyện, để tỉnh lý người đều biết chính pháp ủy xảy ra vấn đề. Vừa vặn tháng năm là kỷ luật chỉnh đốn nguyện, ngươi liền mượn lý do này lộ ra danh chính ngôn thuận. Đồng thời, ngươi tại tổ chức bộ bên kia mượn tăng cường chính trị và pháp luật đội ngũ kiến thiết, phối hợp toàn tỉnh kỷ luật chỉnh đốn danh nghĩa, đưa ra điều chỉnh chính pháp ủy nhân sự, đem chúng ta người xếp vào đi vào. Dù sao cũng là đấu tranh kinh nghiệm phong phú lao giang hồ, mặc dù bây giờ tình huống có hơi phiền thoái, nhưng Tiêu Văn Hoa vẫn là quyết định thuận nước đẩy thuyền. Văn Xuân Lâm mắt sáng rực lên, lập tức lại nhíu mày lại, nhưng Sa thư ký bên kia làm sao bây giờ? Hắn đã gõ ta, nếu là ta nhắc lại điều chỉnh nhân sự, hắn có thể hay không đồng ý? Mà lại tháng năm kỷ luật chỉnh đốn nguyện, hắn khẳng định càng chú ý chương trình hợp uy, không đồng ý cũng phải thử một chút. Tiêu Văn Hoa cười lạnh một tiếng, không chút khách khí nói ra, Sa Thụy Minh mặc dù che chở Thẩm Thanh Vân, nhưng hắn cũng không thể không lọt vào mắt chính pháp ủy ra vấn đề, càng không thể vi phạm kỷ luật chỉnh đốn yêu cầu. Ngươi liền đem lý do bày đường hoàng, cương điệu vì phối hợp toàn tỉnh tháng năm kỷ luật chỉnh đốn, bảo đảm chính trị và pháp luật hệ thống ổn định, hắn coi như trong lòng không vui, cũng phải cân nhắc dư luận cùng chương trình. Coi như hắn không đồng ý xếp vào chúng ta người, chí ít cũng có thể xáo trộn Thẩm Thanh Vân bố trí, để hắn không có thời gian nhìn chằm chằm Quang Minh xưởng may sự tình. Hắn dừng một chút, lại bổ sung, còn có Lâm Đạt Khang bên kia, ngươi sáng sớm ngày mai liền đi bãi phòng hắn. Liền nói Lâm Nhất Thật làm việc không có cân nhắc chu toàn, để hắn nhiều đảm đương. Thuận tiện xách một câu, Quang Minh xưởng may cải chế cần Kinh Châu chính phủ thành phố phối hợp, nếu là hắn đồng ý giúp đỡ, về sau có cơ hội, chúng ta có thể tại trong tỉnh giúp hắn tranh thủ càng nhiều dân sinh hạng mục tài chính, hiện tại tháng 5 chính là hạng mục trình báo mấu chốt kỳ, hắn sẽ không động tâm. Văn Xuân Lâm gật gật đầu, trong lòng bối rối dần dần lắng lại. Tiêu Văn Hoa giống một trận gió mát, thổi tan trong lòng hắn khô nóng cùng nôn nóng. Hắn không thể không bội phục, gừng càng già càng cay, coi như xảy ra lớn như vậy chỗ sơ suất, Tiêu Văn Hoa cũng có thể mượn tháng năm thời tiết đặc điểm tìm tới biện pháp ứng đối, đem thế yếu chuyển thành cơ hội. Đúng rồi, còn có một việc. Tiêu Văn Hoa ánh mắt rơi trên người Văn Xuân Lâm, ngựa khí nghiêm túc, Thẩm Thanh Vân bên kia, ngươi gần nhất đừng có lại chủ động trêu chọc hắn. Hắn hiện tại đã có cảnh giác, cứng đối cứng không có chỗ tốt. Ngươi liền an an tâm tâm làm tốt tổ chức công việc, nhất là tháng năm kỷ luật chỉnh đốn tương quan an bài. Chia ra đường rẽ trở lấy Lưu tỉnh trưởng sau khi về hưu thay đổi nhân sự. Tỉnh trưởng vị trí, chúng ta vẫn còn có cơ hội, đừng bởi vì nhất thời nóng đội hủy toàn cục. Ta đã biết, giả thư ký. Văn Xuân Lâm đứng người lên, cung kính nói ra, ngài yên tâm, ta về sau nhất định nghe ngài an bài, không còn tự tác chủ trương. Ngày mai ta liền đi gặp Lâm Đặc Hàng, để Lâm Nhất Thật theo lời ngài làm. Tiêu Văn Hoa phất phất tay, ngữ khí lại khôi phục bình tĩnh, được rồi, thời gian không còn sớm, ngươi trở về đi. Nhớ kỹ, làm việc phải bước vàng, đừng có lại giống lần này, nôn nôn nóng nóng. Tháng năm trời nóng, lòng người dễ dàng loạn, chính ngươi trước ổn định mới có thể ổn định cục diện. Văn Xuân Lâm ứng mới, quay người hướng phía cửa đi tới. Đi đến cửa trước lúc, hắn quay đầu nhìn thoáng qua Tiêu Văn Hoa, chỉ gặp Tiêu Văn Hoa lại bưng lên từ xa chén trà, ánh mắt rơi vào ngoài cửa sổ trong bóng đêm. Trong đình viện cây liễu tiêu vào đèn cung đình hạ hiện ra hừng quang, tiếng ve kêu đứt quãng truyền đến, lại không chiếu sáng hắn đáy mắt sâu không thấy đáy. Đi ra biệt thự, mang theo hoẹ hương hoa gió đêm lần nữa đánh tới, thổi tan trên người khô nóng, lại không để Văn Xuân Lâm hoàn toàn buông lỏng. Hắn ngồi vào trong xe, lấy điện thoại di động ra cho Lâm Nhất Thật gọi điện thoại. Ngựa khí kiên định bố trí lên nhiệm vụ. Ngoài cửa sổ xe bóng đêm càng ngày càng đậm, Kinh Châu thị khu ánh đèn ở phía xa lấp lóe, giống một trường to lớn lưới. Văn Xuân Lâm biết, trận này quyền lực đánh cờ vừa mới bắt đầu, mà tháng 5 cái này mùa hè, chú định sẽ không bình tĩnh, hắn đã không có đường lui. Sáng ngày thứ hai, ánh nắng xuyên thấu qua cửa chớp, tại Kinh Châu thị ủy phòng thư ký làm việc gỗ lim trên bàn công tác bỏ ra nhỏ vụn cuốn sáng. Trên bệ cửa sổ lục la bung bóng xanh biết dây leo, trên phiến lá giọt nước còn không có khô ráo, là buổi sáng nhân viên quét dọn vừa tới qua bộ dáng. Văn Xuân Lâm đi tới Kinh Châu thị ủy đại viện. Văn Bộ trưởng, chào mừng ngài tới kiểm tra công việc. Lâm Đạt Khang làm Kinh Châu thị ủy thư ký, khách khách khí khí đối Văn Xuân Lâm chào hỏi. Đạt Khang đồng chí quá khách khí. Nhìn xem Lâm Đạt Khang, Văn Xuân Lâm cười cùng hắn nắm tay, lập tức nói ra, ta hôm nay cũng là tiện đường. Tiện đường? Nghe được hắn, Lâm Đạt Khang lông mày chọn lấy một chút, nhưng trong lòng hơi nghi ngờ. Đều là hồ ly ngàn năm, có thể đi đến giờ này ngày này vị trí, cái nào đều không phải là đồ đần. Văn Xuân Lâm vị này tỉnh ủy tổ chức bộ người đứng đầu đột nhiên đi vào Kinh Châu thị ủy đại viện nói là tiện đường, Lâm Đạt Khang khẳng định là không tin. Đương nhiên, hắn cũng sẽ không tận lực điểm phá chuyện này, dù sao chính Lâm Đạt Khang cũng muốn biết, cái này Văn Xuân Lâm trong hồ lô đến cùng muốn làm cái gì. Văn bộ trưởng mời ngồi đi. Lâm Đạt Khang nhàn nhạt nói với Văn Xuân Lâm. Mặc dù hai người đều là tỉnh ủy thường ủy, nhưng Lâm Đạt Khang xếp hạng dựa vào sau, mà Văn Xuân Lâm là 5 người tiểu tổ một thành viên, điểm này lập tức phân cao thấp. Nhưng dù vậy, Lâm Đạt Khang đối mặt Văn Xuân Lâm thời điểm, cũng sẽ không tận lực đem tư thái của mình thả quá thấp. Cuối cùng Văn Xuân Lâm không phải chính bộ cấp, cùng Lưu Hán Sinh cùng Sa Thụy Minh không cách nào so sánh được. Chương 2844, Lâm Đạt Khang quyết định chương 2844, Lâm Đạt Khang quyết định Văn Xuân Lâm cùng Lâm Đạt Khang nói cái gì, không có ai biết. Sáng ngày thứ hai, tháng 5 ánh nắng đem Kinh Châu thị ủy đại lâu pha lên màn tường chiếu lên tỏa sáng, thị ủy trong phòng họp điều hòa không khí chính thổi gió mang hơi lạnh, lại thổi không tan trong không khí mơ hồ căng cứng cảm giác. Dài mảnh bàn hội nghị bàn gỗ tử đàn mặt bị sáng bóng sáng loáng, phản chiếu lấy trước bàn đám thường ủy bọn họ thân ảnh, góc tường cây phát tài phiến lá răng ra, lại không người có tâm tư thưởng thức. Tất cả mọi người cúi đầu, nhanh chóng đảo trong tay công việc báo cáo vật liệu chờ lấy thị ủy thư ký Lâm Đạt Khang mở miệng. Lâm Đạt Khang ngồi tại chủ vị, đầu ngón tay kẹp lấy một chi không có nhóm lửa khói, ánh mắt đảo qua toàn trường. Hắn hôm nay mặc kiện màu xám cho nhà áo sơ mi, cổ áo hệ đến chỉnh tề, trên mặt không có gì biểu lộ, chỉ có ngẫu nhiên chuyển động ánh mắt, hiện lộ ra hắn thời khắc này suy nghĩ. Chờ vị cuối cùng thường ủy hồi báo xong thành khu xanh hóa cải tạo tiến độ, Lâm Đạt Khang mới đem khói thả lại hộp thuốc lá, ngón tay nhẹ nhàng gõ bàn một cái, thanh âm trầm ổn giống đầu nhập giữa hồ cục đá. Thông thường công việc liền đến nơi này, tiếp xuống, chúng ta trọng điểm nói rằng Quang Minh xưởng may cái chế. Lời này vừa ra, trong phòng họp trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Ngồi phía bên trái vị thứ hai thường vụ phó thị trưởng Lâm Nhất thật là mạnh ngẩng đầu, trong tay bút máy cạch rơi tại laptop bên trên, mực nước choáng mở một mảnh nhỏ hắc nước đọng. Hắn tranh thủ thời gian xoay người lại nhặt, lỗ thai lại chăm chú dựng lên, hôm qua Lâm Nhất thật còn cùng Văn Xuân Lâm nói chuyện điện thoại, nói muốn mượn lấy Trương Quốc đống bản án lại kéo kéo cải chế tiến độ, làm sao mới qua một đêm, Lâm Đạt Khang lại đột nhiên đem việc này nâng lên trọng điểm. Quang Minh xưởng may cải chế phương án, hồi trước đã thông qua được thị lý xem xét, xác định từ hành đồ thực nghiệm tiếp nhận. Lâm Đạt Khang ánh mắt rơi vào trước mặt cải chế phương án bên trên, ngón tay thuận trên văn kiện điều khoản chậm rãi sẽ qua, nhưng theo ta hiểu rõ, trước mắt tài sản thanh toán còn chưa hoàn thành, công nhân viên chức an trí phương án cũng không có cuối cùng đã định. Lại mang xuống, trong xưởng máy móc đều muốn nghỉ, hơn ngàn hào công nhân chờ lấy ăn cơm, chúng ta hao không nổi. Hắn dừng một chút, ánh mắt đột nhiên chuyển hướng Lâm Nhất Thật, trong giọng nói nhiều hơn mấy phần không thể nghi ngờ kiên định, "Một thật đồng chí, việc này trước đó là ngươi dẫn đầu phụ trách, tiếp xuống liền vất vả ngươi nhiều chằm chằm 100%." Cuối tuần bên trong nhất định phải hoàn thành tài sản thanh toán, cuối tháng trước để hành đồ thực nghiệp đoàn đội tiến vào chiếm giữ khu xưởng, có gì cần cân đối, trực tiếp tìm ta báo cáo. Lâm Nhất Thật trong lòng bàn tay trong nháy mắt thấm suất mồ hôi, hắn nắm nuốt bút máy đốt ngón tay trắng bệnh, trên mặt lại đến gạt ra cung kính tiểu dung, "Vâng, Lâm thư ký, ta nhất định nắm chặt thúc đẩy, cam đoan không chậm trễ tiến độ." Lời tuy nói như vậy, trong lòng lại rời sông lớp biển, Lâm Đạt Khang biết rất rõ ràng mình cùng Văn Xuân Lâm quan hệ, hiện tại đột nhiên đem cải chế gánh ép tới như thế gấp, là cố ý gõ, hay là thật đội vã phải hoàn thành nhiệm vụ. Trong phòng họp đám thường ủy bọn họ cũng bắt đầu nhỏ giọng thầm thì. Ngồi tại Lâm Nhất Thật đối diện thị ủy phó thư ký Trương Đông Quân cao mày, lặng lẽ cùng bên cạnh tuyên truyền bộ trưởng đưa cái ánh mắt, trước đó Lâm Đạt Khang đối cải chế thái độ một mực rất ôn hòa, không ít đối mọi người nói ổn thỏa làm chủ, làm sao hôm nay đột nhiên trở nên cường ngạnh như vậy? Còn có người dùng khỏe mắt quét nhìn đảo qua Lâm Nhất Thật, đáy mắt cất dấu nghi hoặc, Lâm Nhất Thật sự là Văn Xuân Lâm người, Lâm Đạt Khang như thế điểm danh yêu cầu, có phải hay không là đang mượn cơ suy yếu Văn Xuân Lâm ở trong thành phố thế lực? Đều an tĩnh. Lâm Đạt Khang thanh âm vang lên lần nữa, phòng họp lại khôi phục yên tĩnh. Ta biết mọi người khả năng cảm thấy tiến độ định cực kỳ, nhưng cải chế kéo càng lâu, phong hiểm càng lớn. Hắn cầm lấy trên bàn công nhân viên chức liên danh tin, nhẹ nhàng đặt lên bàn. Đây là hôm qua trong xưởng giả công nhân đưa tới tin, nói ra nhanh nói, chúng ta làm cán bộ, không thể chỉ nhìn chằm chằm bảng báo cáo, càng phải nhìn chằm chằm dân chúng bắt cơm. Lời này chắn đến tất cả mọi người không có dị nghị. Đám thường ủy bọn họ nhao nhao gật đầu, có người còn tại laptop bên trên viết xuống tăng tốc cải chế tiến độ chữ. Lâm Nhất Thật ngồi tại chỗ, ngón tay vô ý thức móc đặt bút viết nhớ bản bên trên mực nước đọng, trong lòng lại tại tính toán. Đến tranh thủ thời gian cho Văn Xuân Lâm gọi điện thoại, đem tình huống nơi này nói rõ ràng, không phải làm trễ nải đại sự, Văn Xuân Lâm khẳng định phải trách hắn. Cùng lúc đó, tỉnh ủy đại viện phó phòng thư ký làm việc bên trong, Thẩm Thanh Vân đang ngồi ở trước bàn sách xem văn kiện. Ánh nắng xuyên thấu qua cửa sổ sắt đất, tại trên văn kiện bỏ ra ấm áp của sáng, trên bàn trong ly thủy tinh ngâm trà hoa cúc, cánh hoa giãn ra tại mặt nước, tản mát ra nhàn nhạt mùi thơm ngát. Cầm trong tay hắn một phần liên quan tới toàn tỉnh dân sinh hạng mục điều tra nghiên cứu báo cáo, lông mày lại hơi nhíu, trong báo cáo nâng lên Quang Minh xưởng may công nhân viên chức an trí tồn tại thai hoàng ẩm. Hắn đang nghĩ ngợi buổi chiều cho Lâm Đạt Khang gọi điện thoại hỏi một chút tình huống, điện thoại trên bàn làm việc đột nhiên vang lên. Điện báo biểu hiện là Đường Quốc Phú, Thẩm Thanh Vân trong lòng lộn bộ một chút. Hắn buông xuống bút máy, hít sâu một hơi, nhận điện thoại, ngựa khí tận lực bảo trì bình ổn, "Quốc Phú đồng chí, ngươi tốt. Thanh Vân thư ký, hiện tại có được hay không? Ta có kiện chuyện làm ăn, muốn theo ngươi ngay mặt tâm sự." Đường Quốc Phú thanh âm xuyên thấu qua ống nghe truyền đến, mang theo kỷ ủy cán bộ đặc hữu trầm ổn, lại nghe không ra cảm xúc. Thẩm Thanh Vân mặt người, trong tay bút kém chút rơi tại trên bàn. Hắn nhìn một chút trên bàn lịch này, hôm nay là ngày 19 tháng 5, cách Lưu tỉnh trưởng về hưu còn có không đến một tháng, lúc này Đường Quốc Phú tìm hắn, là có chuyện gì? Chẳng lẽ là Trương Quốc Đống bản án có tân tiến dương? Vẫn là trước đó Quang Minh xưởng may bản án? Hắn đè xuống trong lòng nghi hoặc, ngựa khí dứt khoát, thuận tiện, ta ở văn phòng chờ ngươi. Cúp điện thoại, Thẩm Thanh Vân đứng người lên, đi đến cửa sổ sát đất trước. Ngoài cửa sổ tỉnh ủy trong đại viện, nhân viên công tác chính đẩy máy cắt cỏ tu bổ mặt cỏ, cỏ xanh hương khí thuận cửa sổ khe hở bay vào đến, lại không để tâm tình của hắn buông lòng nửa phần. Hắn nhớ tới hôm qua Sa Thụy Minh nói với hắn chính pháp ủy muốn điều chỉnh, lại nghĩ tới trong buổi họp thường ủy Văn Xuân Lâm khiêu khích, trong lòng ẩn ẩn cảm thấy, Đường Quốc Phú lần này tới, chỉ sợ không phải việc nhỏ. Đại khái 20 phút sau, cửa ban công bị gõ vang. Thẩm Thanh Vân xoay người, một giọng nói mời đến liền thấy Đường Quốc Phú đi đến. Hắn mặc một thân màu xám đậm Âu phục, trong tay mang theo cái màu đen cặp công văn, mang trên mặt cười ôn hòa ý, cùng bình thường tại kỷ ủy phá án lúc bộ dáng nghiêm túc tưởng như hai người. Thanh Vân thư ký, quấy rầy ngài công tác. Đường Quốc Phú đi tới, chủ động vươn tay. Thẩm Thanh Vân tranh thủ thời gian nên đón, cùng hắn nắm tay. Đường Quốc Phú tay rất có lực, lòng bàn tay mang theo một chút hơi lạnh. Nói cái gì quấy rầy, ngươi có thể đến, ta vừa vặn muốn theo ngươi tâm sự Trương Quốc Đống bản án tiến triển. Thẩm Thanh Vân cười đem hắn dẫn tới trên ghế salon ngồi xuống, tự mình rót cho hắn chén trà hoa cúc, vừa cua, hàng hàng lửa, cái này tháng năm trời càng ngày càng nóng. Đường Quốc Phú tiếp nhận chén trà, đặt ở trên bàn trà, đầu ngón tay nhẹ nhàng đụng đụng chén bích, cười nói ra, vẫn là ngài nơi này dễ chịu, phòng làm việc của ta thiên thiên đối bản án, không khí đều so nơi khác chìm. Hai người hàn huyên vài câu, từ phía trên khí cho tới gần nhất dân sinh hạng mục, bầu không khí dần dần dễ dàng hơn. Thẩm Thanh Vân nhìn lên cơ không sai biệt lắm, chủ động mở miệng, giọng nói mang vẻ mấy phần thẳng thắn, Quốc Phú đồng chí, ngươi hôm nay tới tìm ta, khẳng định không phải là vì cùng ta nói chuyện phiếm đơn giản như vậy à? Có chuyện gì, ngươi nói thẳng là được, giữa chúng ta không cần đi vòng mèo. Đường Quốc Phú tiêu dung chậm rãi thu vào, hắn cầm lấy trên bàn cặp công văn, đặt ở trên đầu gối, ngón tay nhẹ nhàng chụp lấy bao bên dưới, trầm mặc mấy giây, mới chậm rãi mở miệng, Thanh Vân thư ký, ta lần này đến, là muốn theo ngài nói một chút Kinh Châu thị tình huống bên kia. Kinh Châu thị. Thẩm Thanh Vân tâm bỗng nhiên trầm xuống, nụ cười trên mặt trong nháy mắt biến mất, dưới thân thể ý thức ngồi thẳng chút. Hắn nhìn xem Đường Quốc Phú con mắt, trong đôi mắt mang theo nghiêm túc, là Quang Minh xưởng may sự tình, vẫn là Trương Quốc Đống bản án có đầu mối mới. Đường Quốc Phú không có trả lời ngay, mà là nâng chung trà lên uống một ngụm trà, ánh mắt rơi vào ngoài cửa sổ trên bãi cỏ, ngựa khí trầm thấp xuống, Trương Quốc Đống bản án không có gì nói, gia hỏa này đã thừa nhận mình tham ô nhận hối lộ sự tình. Hắn dừng một chút, quay đầu nhìn về phía Thẩm Thanh Vân, đáy mắt thần sắc trở nên nghiêm trọng, chúng ta bây giờ đã điều tra rõ, tại Quang Minh xưởng may cải chế trong quá trình, Hoành Đồ thực nghiệp xác thực thông qua các loại thủ đoạn đem nhà máy đánh giá giá trị biến thấp, thôn tính quốc hữu tài sản. Thẩm Thanh Vân ngón tay chăm chú nắm lấy ghế sofa lan can, sắc mặt lập tức khó nhìn lên. Hắn hít sâu một hơi, ngữ khí nghiêm túc, ngẩng đầu nhìn về phía Đường Quốc Phú, trong đôi mắt mang theo nghi vấn, ngươi hôm nay đem việc này nói cho ta, là muốn cho chính pháp ủy phối hợp kỷ ủy công việc, vẫn là có khác cân nhắc. Dù sao trước đó hắn đã từng ám chỉ qua Đường Quốc Phú, vụ án này tạm thời muốn thả vừa để xuống chờ tỉnh trưởng về hưu lại nói. Thanh Vân thư ký. Đường Quốc Phú nhìn xem hắn, giọng thanh khẩn, hiện tại Lưu tỉnh trưởng lập tức sẽ về hưu. Tình lý thế cục vốn là mẫn cảm, Quang Minh xưởng may cải chế lại liên lụy đến hơn ngàn hào công nhân sinh kế, một khi xảy ra vấn đề, rất dễ dàng dẫn phát không ổn định nhân tố. Hắn dừng một chút, tiếp tục nói ra, ta tìm ngài, một là muốn cho chính pháp ủy hiệp trợ chúng ta làm tốt duy ổn công việc, phòng ngừa có người mượn cơ hội châm ngòi thổi gió. Hai là muốn theo ngài điện thoại cái, việc này khả năng không đơn giản, phía sau liên lụy không ít người, chúng ta phải cẩn thận ứng đối. Thẩm Thanh Vân nhẹ gật đầu, trong lòng dần dần đã nắm chắc, xem ra Đường Quốc Phú cũng là người thông minh. Hắn mở ra Đường Quốc Phú đưa cho mình vật liệu, nghiêm túc nhìn lại. Ánh nắng xuyên thấu qua cửa sổ, rơi vào trong tài liệu, lại làm cho phía trên mỗi một chữ đều lộ ra phá lệ nặng nề. Chương 2845, âm thầm điều tra. Chương 2845, âm thầm điều tra. Đường Quốc Phú rời đi Thẩm Thanh Vân văn phòng thời điểm, tháng năm ánh nắng chính xuyên thấu qua tỉnh ủy đại viện hương trương thụ lá, tại mặt đất bỏ ra pha tạp quang ảnh. Thẩm Thanh Vân đứng tại phía trước cửa sổ, nhìn xem cái kia đạo màu xanh đậm thân ảnh biến mất đang làm việc lâu chỗ ngặt, đầu ngón tay vô ý thức lướt ve bệ cửa sổ lạnh buốt sứ men. Trên bàn công tác từ xa chén trà còn bốc lên dư ồn, hương trà hòa với trong không khí phù động cây nhãn cây mùi thơm ngát, lại ép không được trong lòng hắn đủ rồi. Bí mật điều tra Triệu Hoành Đồ, Tiêu Vân Phi lỗ hổng đã xé mở, nhưng Quang Minh xưởng may cải chế ngay tại Lâm Đạt Khang thôi thúc dưới gia tốc, cái này hai đầu tuyến giống vặn cùng một chỗ dây thừng, hơi bất lưu thần liền có thể cuốn lấy lẫn nhau, thậm chí siết ra càng sâu vết rách. Thẩm Thanh Vân rất rõ ràng, lưu cho mình thời gian đã không nhiều lắm. Thư ký, buổi chiều tỉnh ủy thường ủy hội vật liệu đã chỉnh lý tốt, ngài muốn hay không xem qua? Thư ký Giang Dương rón rén đi tới, đem một chồng đóng sách chỉnh tề văn kiện đặt ở góc bàn, ánh mắt không tự giác đảo qua Thẩm Thanh Vân căng cứng cảm tuyến. Hắn đi theo Thẩm Thanh Vân đã hơn một năm, rõ ràng nhất vị lãnh đạo này tính nết. Mặt ngoài lúc can tĩnh, thường thường trong lòng chính tính toán thiên đầu vạn tự sự tình. Thẩm Thanh Vân xoay người, đầu ngón tay rơi vào văn kiện địa, nhưng không có lập tức lật ra. Giang Dương, thanh âm hắn nhẹ nhàng, lại mang theo một tia không dễ dàng phát giác xem kỹ. Đông Sơn huyện Ngựa Thành trấn điều tra nghiên cứu lộ tuyến, Kinh Châu thị bên kia xác nhận tốt. Xác nhận tốt. Giang Dương liền vội vàng gật đầu, từ trong bọc xuất ra một phần hành trình đơn. Kinh Châu văn phòng thị ủy buổi sáng vừa phát tới cuối cùng phiên bản, ngày mai 9 giờ sáng, Lâm Đạt Khang thư ký sẽ ở Đông Sơn huyện cao tốc miệng đợi ngài, Đông Sơn huyện Vương Kiến Phong thư ký, Ngựa Thành trấn Lý Vi dân thư ký toàn bộ hành trình cùng đi. Khảo sát điểm phân hai cái, đi trước công cộng phục vụ tập hợp và phân tán trung tâm, lại đi vầng trăng khuyết trung giàu hạng mục, giữa trưa tại Đông Sơn huyện chính phủ nhà ăn dùng cơm, buổi chiều trở về Kinh Châu chuẩn bị ngày thứ hai hiện trường hội. Thẩm Thanh Vân tiếp nhận hành chính đơn, ánh mắt rơi vào vầng trăng khuyết trung giàu hạng mục mấy chữ bên trên, đầu ngón tay có chút dừng lại. Hắn mơ hồ nhớ kỹ nhìn qua vật liệu, Hoành Đô thực nghiệp năm ngoái từng trình báo qua nông thôn trấn Hưng tương quan hạng mục, có thể hay không chính là cái này. Trong lòng lướt qua một tia cảnh giác, ngoài miệng lại chỉ là nhàn nhạt phân phó, đem Đông Sơn huyện năm gần đây chiêu thương dẫn tư tên ghi điều cho ta, nhất là liên quan đến xã hội bốn liếng tham dự nông thôn trấn Hưng, cơ sở công trình hạng mục, trước khi tan việc thả ta trên bàn. Giang Dương trong lòng hơi hồi hộp một chút, mơ hồ đoán được thẩm thư ký khả năng đang chăm chú một ít đặc biệt xí nghiệp, nhưng không dám hỏi nhiều, vội vàng đáp, được rồi, ta lập tức liên hệ tỉnh phát cải ủy cùng Đông Sơn huyện chiêu thương cục. Chờ Giang Dương rời đi, Thẩm Thanh Vân một lần nữa đi tới trước cửa sổ, lấy điện thoại di động ra cho Đường Quốc Phú phát cái tin nhắn ngắn, ngày mai phó Đông Sơn huyện điều tra nghiên cứu, liên quan đến nông thôn trấn Hưng hạng mục, phải chăng có hành đồ thực nghiệp tương quan manh mối. Không có qua 2 phút, Đường Quốc Phú hồi phục liền đến, tạm chưa phát hiện trực tiếp liên quan, nhưng Tiêu Vân Phi dưới cờ có một nhà Vân Phạm đầu tư tăng tham cố Đông Sơn huyện nào đó nông nghiệp hợp tác xã, đã để chuyên gia theo vào xác minh, điều tra nghiên cứu lúc chú ý quan sát, chớ lộ vết tích. Thẩm Thanh Vân nhìn xem tin nhắn, lông mày cau lại. Tiêu Vân Phi quả nhiên xúc giác đủ rộng, ngay cả hương trấn một cấp hạng mục đều có tiếp tục. Hắn thu hồi điện thoại, trong lòng tính toán, điều tra nghiên cứu không chỉ có là hoàn thành công việc bố trí, càng là cái thăm dò tình huống cơ hội tốt, đã có thể nhìn xem cơ sở thực tế, lại có thể bí mật quan sát Tiêu Vân Phi, triệu hành đồ phạm vi thế lực, có thể nói nhất cử lưỡng tiện. Chỉ là Lâm Đạt Khang sẽ đích thân cùng đi, vị này Kinh Châu thị ủy thư ký tâm tư thâm trầm, lần trước trong buổi họp thường ủy đột nhiên tôi động quang minh xưởng may cải chế, phía sau nhất định có nguyên nhân, lúc gặp mặt mình cần lưu thêm cái tâm nhãn. Sáng sớm ngày thứ 2 7 giờ, Thẩm Thanh Vân đội xe từ tỉnh ủy đại viện xuất phát. Tháng 5 sáng sớm mang theo nhẹ nhàng khoan khoái ý lạnh, ngoài cửa sổ xe cảnh đường phố phi tốc lướt qua, dải cây xanh bên trong nguyệt quý mở chính thịnh, phấn, đỏ cánh hoa dính lấy hạt sương, lộ ra sinh cơ bừng bừng. Thẩm Thanh Vân tựa ở trên ghế ngồi, lại không tâm tư thưởng thức phong cảnh, trong tay đảo Đồng Sơn huyện triều thương dẫn tư tiền đi, ánh mắt tại Vân Phạm đầu tư mấy chữ bên trên dừng lại hồi lâu. Này nhà công ty tham gia cổ phần nông nghiệp hợp tác xã, vừa lúc ở vầng trăng khuyết trung giàu hạng mục phóng xạ phạm vi bên trong. Thư ký, còn có nửa giờ liền đến Đông Sơn huyện cao tốc miệng, Lâm thư ký đội xe đã đang đợi. Giang Dương thanh âm đánh gây hắn suy nghĩ. Thẩm Thanh Vân khép lại tên đi, vuốt vuốt mi tâm, biết để đội xe chậm một chút mở, an toàn đệ nhất. 9 giờ đúng, đội xe lái ra cao tốc miệng, xa xa liền thấy một loạt màu đen xe con dừng ở bên đường. Lâm Đạt Khang mặc màu xám nhạt áo sơ mi, đứng tại phía trước nhất, mang trên mặt cười ôn hòa ý Thẩm Thanh Vân lúc xuống xe. Lâm Đạt Khang lập tức tiến lên đón, rồi ra hai tay, Thẩm thư ký, một đường vất vả. Đông Sơn huyện các đồng chí đã sớm nóng trông ngài đến chỉ đạo công tác. Đạt Khang thư ký quá khách khí. Thẩm Thanh Vân nắm chặt tay của hắn, đầu ngón tay cảm nhận được đối phương lòng bàn tay nhiệt độ, tiếu dung khiêm tốn nhưng không mất phân tức, nhàn nhạt nói ra, ta là tới học tập điều tra nghiên cứu, cơ sở có rất nhiều tốt kinh nghiệm, còn phải hướng các ngươi thỉnh giáo. Hai người hàn huyên, sau lưng Đông Sơn huyện thư ký Vương Kiến Phong, huyện trưởng Lý Thụy liền đội vàng tiến lên Vân An, ngựa thành trấn thư ký Lý Vi Dân đi theo cuối cùng, mang trên mặt mấy phần câu nệ cùng hưng phấn. Thẩm Thanh Vân từng cái nắm tay, ánh mắt đảo qua đám người, cuối cùng rơi trên người Lý Vi Dân, hôm nay muốn vất vả ngươi, hai cái khảo sát điểm đều tại ngựa thành trấn, ngươi là chủ nhà, được nhiều nói cho chúng ta một chút tình huống. Nhất định nhất định. Lý Vi Dân liền đội vàng gật đầu, thanh âm đều có chút phát run, Thẩm thư ký, chúng ta đều chuẩn bị xong, hiện tại liền có thể xuất phát đi công cộng phục vụ tập hợp và phân tán trung tâm, 10 phút liền có thể đến. Đây chính là tỉnh ủy phó thư ký, hắn không khẩn trương mới là lạ. Đội xe một lần nữa xuất phát, Thẩm Thanh Vân cùng Lâm Đạt Khang ngồi chung một chiếc xe. Trong xe điều hòa không khí nhiệt độ thích hợp, nhàn nhạt hương phân vị xua tán đi đường đi mọi mệt. Lâm Đạt Khang nghiêng người nhìn xem Thẩm Thanh Vân, giọng thanh khẩn, "Thẩm thư ký, ngày trước đó ở tỉnh ủy giúp đỡ người nghèo trong hội nghị cường điệu thành hương dung hợp phát triển, chúng ta Kinh Châu một mực rất xem trọng, Đông Sơn huyện hai cái này hạng mục chính là chúng ta thí điểm, nhất là vầng trăng khuyết trung giàu hạng mục, kéo theo xung quanh ba cái thôn vào nghề, hiệu quả rất không tệ." Thẩm Thanh Vân gật đầu, ánh mắt rơi vào ngoài cửa sổ xẹt qua điền dã bên trên, xanh mơn mận ruộng lúa giống trải tầng lục thảm, cơ sở công việc không dễ dàng, có thể làm ra hiệu quả, đều là các đồng chí thật làm ra. Đạt Khang thư ký, Quang Minh xưởng may cải chế, gần nhất tiến triển thế nào? Nâng lên cái này, Lâm Đạt Khang đấy mắt hiện lên một tia không dễ dàng phát giác ba động, lập tức khôi phục lại bình tĩnh, ngay tại theo kế hoạch thúc đẩy, một thật đồng chí dẫn đầu, đã cùng hành đồ thực nghiệp kết nối tài sản thanh toán công việc, tranh thủ cuối tháng trước hoàn thành mới đoàn đội tiến vào chiếm giữ. Ngài yên tâm, chúng ta sẽ bảo đảm công nhân viên trước quyền lợi, tuyệt không xuất hiện không ổn định nhân tố. Vậy là tốt rồi. Thẩm Thanh Vân ngữ khí bình thản, trong lòng lại tại tính toán, Lâm Đạt Khang quả nhiên tại gia tốc thúc đẩy, xem ra là muốn mau sớm đem gạo sống làm thành cơm chín. Hắn quay đầu nhìn về phía Lâm Đạt Khang, tiếu dung ôn hòa nói ra, Quang Minh xưởng may là xí nghiệp nhà nước cũ, hơn ngàn hào công nhân viên trước sinh kế là đại sự, cải chế quá trình bên trong nhất định phải đem công việc làm mạnh, có cái gì khó khăn có thể tùy thời hướng tỉnh ủy phản ứng. Đa tạ Thẩm thư ký quan tâm. Lâm Đạt Khang gật đầu nói, chúng ta sẽ chú ý. Đang khi nói chuyện, đội xe đến ngựa thành trấn công cộng phục vụ tập hợp và phân tán trung tâm. Đây là một tòa nhà nhỏ 3 tầng, tường ngoài soát lấy màu vàng nhạt nước sơn, trước cửa quảng trường phủ lên phòng hoạt gạch, mấy vị mặc màu lam áo lót người tình nguyện ngay tại dẫn đạo quần chúng làm việc. Thẩm Thanh Vân sau khi xuống xe, Lý Vi Dân lập tức tiến lên giới thiệu, "Thẩm thư ký, cái này tập hợp và phân tán trung tâm năm ngoái xây thành đưa vào sử dụng, chỉnh hợp xã bảo đảm, bảo hiểm y tế, dân chính, kế sinh 10 cái bộ môn phục vụ cửa sổ, xung quanh 5 cái thôn thôn dân không cần chạy về thành, ở chỗ này liền có thể xử lý đại bộ phận nghiệp vụ." Thẩm Thanh Vân đi vào đại sảnh, ánh mắt đảo qua từng cái cửa sổ, nhìn thấy không ít thôn dân ngay tại xếp hàng làm việc, trên mặt không có nôn nóng thần sắc. Hắn đi đến xã bảo đảm trước cửa sổ, cười hỏi một vị ngay tại làm nuôi lão kim nhận chứng của bà, "Đại nương, nơi này làm việc có được hay không? Không cần chạy xa đường a?" Cụ bà ngẩng đầu, nhận ra Thẩm Thanh Vân là lãnh đạo, nhãn tình sáng lên, thuận tiện, trước kia đến ngồi nửa giờ xe buýt đi huyện thành, bây giờ tại cửa nhà liền có thể xử lý, những hài tử này thái độ còn tốt, thật sự là giúp chúng ta giải quyết vấn đề lớn." Thẩm Thanh Vân gật gật đầu, lại đi đến dân chính cửa sổ, hỏi thăm nhân viên công tác, "Hiện tại mỗi ngày đại khái có thể làm nhiều ít bút nghiệp vụ? Có hay không còn chúng phản ứng vấn đề gì?" Nhân viên công tác liền đội vàng đứng lên trả lời, "Thẩm thư ký, mỗi ngày đại khái có thể làm hơn 200 bút, còn chúng phản ứng nhiều nhất là hy vọng gia tăng bất động sản đăng ký cửa sổ, hiện tại chỉ có một cái cửa sổ, có đôi khi phải xếp hàng. Chúng ta đã hướng trong huyện báo cáo, ngay tại xin tăng phái nhân thủ, phải nhanh một chút chứng thực." Thẩm Thanh Vân ngữ khí nghiêm túc lên, chậm rãi nói ra, "Công cộng phục vụ chính là muốn để quần chúng thuận tiện, không thể để cho bọn hắn chạy chặng đường oan uổng, ai thời gian đội. Vương thư ký, chuyện này ngươi muốn theo vào một chút, trong nửa tháng cho ta trả lời chắc chắn." Vương Kiến Phong đội vàng ứng thanh, "Được rồi Thẩm thư ký, chúng ta hôm nay liền họp nghiên cứu, mau chóng tăng phái cửa sổ cùng nhân viên." Thẩm Thanh Vân tại tập hợp và phân tán trung tâm dạo qua một vòng, không thì đỉnh xuống bước chân cùng nhân viên công tác, làm việc quần chúng giao lưu, laptop bên trên nhớ đầy yếu điểm. Lâm Đạt Khang đi theo bên cạnh, nhìn xem hắn cẩn thận nhập vi dáng vẻ, trong lòng âm thầm bội phục, Thẩm Thanh Vân có thể ngồi vào vị trí hôm nay, quả nhiên không phải dựa vào vật khí, phần này thiết thực hòa thân dân, quả thật làm cho người tin phục. Nhưng nghĩ lại, Thẩm Thanh Vân đột nhiên chú ý Đông Sơn huyện hạng mục, có phải hay không là hướng về phía Vân Phạm đầu tư tới? Bất quá hắn nhưng không có nói cái gì, chỉ là mặc mặc đi theo Thẩm Thanh Vân bên người, loại thời điểm này, mình không cần thiết nhiều lời nói nhảm. Rời đi tập hợp và phân tán trung tâm, trước đoàn xe hướng bẩm trang khuyết trung giàu hạng mục. Dọc đường cảnh sắc dần dần trở nên tú lệ, một đầu thanh tịnh tiểu hà uốn lượn chảy xuôi, bờ sông trồng liễu rủ, theo gió chập chờn. Vân Trang khuyết trung giàu hạng mục tọa lạc tại bờ sông, là một mảnh chỉnh tề nhà máy cùng nhà ấm liều lớn, nhà máy bên trên treo Lục Nguyên nông sản phẩm gia công công ty trách nhiệm hữu hạn bằng hiệu. Thẩm thư ký, hạng mục này là chúng ta dẫn vào xã hội vốn liếng cùng thôn tập thể hợp tác kiến thiết, Lý Vi Dân chỉ vào nhà máy đối Thẩm Thanh Vân bọn người giới thiệu nói, chủ yếu xử lý nông sản phẩm sâu gia công cùng đặc sắc trồng, kéo theo xung quanh ba cái thôn hơn 300 hộ thôn dân vào nghề, trong đó còn có hơn 30 nhiều hộ thoát khỏi nghèo khó. Thẩm Thanh Vân đi vào nhà ấm liều lớn, bên trong trồng các loại rau quả cùng hoa quả, tươi non dưa leo treo ở dây leo bên trên, thánh nữ quả đỏ đến mê người. Một vị ngay tại ngắt lấy thánh nữ quả đại tỷ nhìn thấy Thẩm Thanh Vân, cười chào hỏi, "Lãnh đạo, đến nếm thử chúng ta trồng thánh nữ quả, như ngọt." Thẩm Thanh Vân tiếp nhận nàng đưa tới thánh nữ quả, cắn một cái, trong veo nước ở trong miệng tản ra, hương vị sắc thực tốt. "Đại tỷ, ở chỗ này đi làm một tháng có thể kiếm bao nhiêu tiền?" "Hơn 4000 đâu." Đại tỷ cười đến không ngậm miệng được, trước cửa nhà liền có thể kiếm tiền, còn có thể chiếu cố lão nhân hài tử, so với đi làm công mạnh hơn nhiều. Thẩm Thanh Vân gật gật đầu, trong lòng lại tại lưu ý, nhà này Lục Nguyên công ty có thể hay không cùng Vân Phạm đầu tư có quan hệ. Hắn đi đến hạng mục người phụ trách trước mặt, cười hỏi, "Công ty của các ngươi phía đầu tư là nơi nào? Có hay không tham dự cái khác nông thôn trấn hương hạng mục?" Hạng mục người phụ trách là cái hơn 30 tuổi người trẻ tuổi, mang theo kính mắt, lộ ra rất khô luyện, "Thẩm thư ký, chúng ta chủ yếu phía đầu tư là thị lý một nhà nông nghiệp đầu tư công ty, còn có bộ phận thôn tập thể cổ phần, trước mắt chỉ ở Bẩm Trăng Khuyết làm hạng mục này, còn không có thiệp túc cái khác lĩnh vực." Thẩm Thanh Vân nhìn hắn con mắt, đối phương ánh mắt bằng phẳng, không giống như đang nói láo. Nhưng hắn không có buông lỏng cảnh giác, lại hỏi mấy cái liên quan tới tài chính lưu chuyển, kéo theo vào nghề vấn đề, người trẻ tuổi đều nhất nhất đáp lại, lo dịp rõ ràng. Thẩm Thanh Vân trong lòng âm thầm đi lại, dự định sau khi trở về để Đường Quốc Phú thâm nhập hơn nữa xác minh một chút. Khảo sát kết thúc lúc, đã nhanh giữa trưa. Đội xe trở về Đông Sơn huyện chính phủ, nhà ăn sớm đã chuẩn bị tốt đồ ăn, bốn đồ ăn một chén canh, đều là bản xứ đồ ăn thường ngày. Thẩm Thanh Vân cùng Lâm Đắc Hang, Vương Kiến Phong bọn người ngồi vây chung một chỗ vừa ăn bên cạnh trò chuyện, chủ đề phần lớn quay chung quanh hương trấn phát triển. Thẩm Thanh Vân đột nhiên hỏi, "Đắc Hang thư ký, Kinh Châu xã hội vốn liếng tham dự nông thôn trấn hưng, có hay không chế định tương quan giám thị biện pháp? Tỷ như tài chính sử dụng, hạng mục nghiệm thu những này, làm sao bảo đảm vi phạm vận hành?" Lâm Đạc Khang gấp thức ăn động tác dừng một chút, lập tức cười nói, "Có, chúng ta năm ngoái công khai chuyên môn quản lý biện pháp, yêu cầu tất cả tham dự xã hội vốn liếng nhất định phải công kỳ tài chính hướng chạy, hạng mục nghiệm thu muốn mời thôn dân đại biểu tham gia, bảo đảm công khai trong suốt. Thẩm thư ký nếu là cảm thấy hứng thú, quay đầu ta để văn phòng đem văn kiện đưa cho ngài một phần." "Được." Thẩm Thanh Vân gật đầu nói, "Quy phạm mới có thể dài lâu, xã hội vốn liếng có tài chính, có kỹ thuật, là nông thôn trấn hưng trọng yếu lực lượng, nhưng nhất định phải dẫn đạo tốt, giám thị tốt, không thể để cho chuyện tốt xấu đi sự tình." Lâm Đạc Khang trong lòng minh bạch, Thẩm Thanh Vân lời này có ý riêng, chỉ sợ là tại gõ hắn, để hắn tại Quang Minh xưởng may cải chế sự tình bên trên không thể làm loạn. Hắn cười cười, lúc này mới lên tiếng nói ra, "Thẩm thư ký nói đúng, chúng ta nhất định nghiêm ngặt dựa theo quy định chấp hành, tuyệt không để bất luận cái gì vốn liếng lợi dụng sơ hở. Tất cả mọi người là người thông minh, có mấy lời chạm đến là thôi là được rồi." Buổi chiều trở về Kinh Châu về sau, Thẩm Thanh Vân không có nghỉ ngơi, mà là tại phòng làm việc của mình chỉnh lý điều tra nghiên cứu bút ký, đồng thời cho Đường Quốc Phú phát cái tin ngắn, "Vầng Trăng Khuyết Trung giàu hạng mục phía đầu tư mặt ngoài không khác thường, có thể hay không kiểm tra đối chiếu sự thật Lục Nguyên công ty phía sau phải chăng có Vân Phạm đầu tư ẩn tính cầm cố." Đường Quốc Phú rất mau trở lại phục, "Thu được, ta đến sắp xếp người kiểm tra đối chiếu sự thật công thương tin tức cùng tài chính vãng lai, có kết quả trước tiên cáo chi ngài." Thẩm Thanh Vân để điện thoại di động xuống, vuốt vuốt huyệt thái dương. Điều nghiên một ngày, thân thể có chút mỏi mệt, nhưng trong lòng dây cung lại căng đến chặt hơn. Lâm Đạt Khang thái độ nhìn như phối hợp, kỳ thực khắp nơi bố trí phòng vệ, Quang Minh xưởng may cải chế thúc đẩy đến nhanh như vậy, phía sau khẳng định có Tiêu Vân Phi, Triệu Hành Đồ thôi động, bọn hắn càng là sốt ruột, càng nói rõ trong lòng có quỷ. Mà phía bên mình đã phải làm cho tốt bản chức công việc, thôi động thành hương dung hợp phát triển, lại muốn âm thầm điều tra, không thể đánh rắn độ cỏ, độ khó không nhỏ. Chương 2846, Thẩm Thanh Vân ý nghị chương 2846, Thẩm Thanh Vân ý nghị sáng ngày thứ hai, Hán Đông tỉnh tăng lên huyện thành cùng trung tâm chấn gánh chịu năng lực hiện trường sẽ ở Kinh Châu thị hội nghị trung tâm tổ chức. Hội trường bố trí được ngắn gọn trang trọng, trên đài hội nghị phương treo hội nghị hoành phi, hai bên trưng bày lục thực, trong không khí tràn ngập nhàn nhạt hương trà. Đến từ toàn tỉnh các nơi thị ủy thư ký, huyện trưởng, ngành tương quan người phụ trách lần lượt trình diện, trong hội trường không còn chỗ ngồi, thỉnh thoảng truyền đến thấp giọng trò chuyện âm thanh. Thẩm Thanh Vân đi vào hội trường lúc, toàn trường lập tức an tĩnh lại, ánh mắt mọi người đều tập trung ở trên người hắn. Hắn mặc màu xám đậm Âu phục, dáng người thẳng tắp, mang trên mặt ôn hòa mà kiên định tiêu dung, bước nhanh đi đến đài chủ tịch, ở giữa chỗ ngồi ngồi xuống. Lâm Đạt Khang ngồi ở bên tay trái hắn, Văn Xuân Lâm ngồi bên phải trong tay. Văn Xuân Lâm là làm tỉnh ủy bộ trưởng bộ tổ chức tham dự, nhìn thấy Thẩm Thanh Vân, hắn khẽ gật đầu ra hiệu, tiêu dung khách khí lại xa cách. Thẩm Thanh Vân về lấy gật đầu, trong lòng lại tại suy nghĩ, Văn Xuân Lâm hôm nay tham dự, có thể hay không mượn hội nghị cơ hội, lại nghĩ làm cái gì động tác. Bất quá hiện trường sẽ là toàn tỉnh tính công tác hội nghị, hắn cũng không dám quá mức làm cản. Hội nghị bắt đầu về sau, tỉnh phát cải ủy chủ nhiệm đầu tiên báo cáo toàn tỉnh huyện thành cùng trung tâm chấn kiến thiết tổng thể tình huống, sau đó mấy cái tiên tiến huyện thị làm trao đổi kinh nghiệm. Thẩm Thanh Vân nghe được rất chân thành, thỉnh thoảng tại laptop bên trên ghi chép, ngẫu nhiên ngẩng đầu nhìn về phía phát biểu đồng chí, ánh mắt chuyên chú. Đến phiên Thẩm Thanh Vân nói chuyện thời điểm, toàn bộ trong hội trường lặng ngắt như tờ, ánh mắt mọi người đều nhìn về hắn. Hắn cầm ống nói lên, điều chỉnh một chút âm lượng, thanh âm trầm ổn mà hữu lực, "Các đồng chí, hôm nay chúng ta tại Kinh Châu tổ chức cái này hiện trường sẽ, chủ yếu là xâm nhập quán triệt trung ương thành thị công tác hội nghị hòa trọng yếu giảng thoại tinh thần, tổng kết giao lưu các nơi tốt kinh nghiệm, tốt cách làm, bố trí công tác kế tiếp. Vừa rồi nghe phát cải ủy báo cáo cùng mấy huyện thị phát biểu, rất thụ dẫn dắt, cũng rất thụ cổ vũ." Hắn dừng một chút, uống một hớp nước, ánh mắt đảo qua toàn trường, huyện thành cùng trung tâm trấn là liên tiếp thành hương cầu nối mối quan hệ, là kiểu mới thành trấn hóa trọng yếu vật dẫn, cũng là nông thôn toàn diện trấn hương trọng yếu chèo chống. Trước mắt, chúng ta Hán Đông đang đứng ở cao chất lượng phát triển thời kỳ mấu chốt, tăng tốc huyện thành cùng trung tâm trấn kiến thiết, tăng lên gánh chịu năng lực, đối với thu nhỏ thành hương chênh lệch, khu vực chênh lệch, thu nhập chênh lệch, thôi động thành hương một thể dung hợp phát triển, có vô cùng trọng yếu ý nghĩa. Thẩm Thanh Vân thanh âm dần dần đề cao, ngữ khí cũng biến thành càng thêm kiên định, tại thúc đẩy huyện thành cùng trung tâm trấn kiến thiết quá trình bên trong, chúng ta muốn kiên trì mấy cái nguyên tắc, một là lấy người vì bản, chung xây cùng hưởng, từ đầu đến cuối đem quần chúng nhu cầu đặt ở vị thứ nhất, để thành hương cư dân cùng hưởng phát triển thành quả; hai là nhập gia tùy tụ, phân loại chỉ đạo, không thể làm áp đặt phải căn cứ các nơi tài nguyên tiên chất, sản nghiệp cơ sở, nhân khẩu quy mô, chế định khác biệt hóa phát triển đường đi; ba là thâm canh hiệu suất cao, một thể dung hợp, chủ tính trung thành hương quy hoạch, kiến thiết, quản lý, thôi động tài nguyên yếu tố hướng thành trấn tụ tập, thực hiện thành hương ưu thế bổ sung; bốn là tôn trọng quy luật, tiến hành theo chất lượng, không thể gấp tại cầu thành, muốn tuân theo thành trấn hóa quy luật phát triển, vững bước thúc đẩy các hạng công việc. Hắn đưa tay ra hiệu một chút, tiếp tục nói ra, cụ thể tới nói, muốn bắt tốt năm cái phương diện công việc. Thứ nhất, muốn khoa học làm tốt quy hoạch thiết kế. Quy hoạch là long đầu, là phương hướng. Muốn tăng cường quy hoạch trước xem tính, hệ thống tính, khả thi, đã muốn đặt chân trước mắt, giải quyết vấn đề thực tế, lại muốn suy nghĩ lâu dài, vì tương lai phát triển lưu đủ không gian. Muốn chủ tính trung sản nghiệp phát triển, cơ sở công trình, công cộng phục vụ, sinh thái bảo vệ môi trường các loại yếu tố, phòng ngừa lặp lại kiến thiết, tài nguyên lãng phí. Thứ hai, muốn lực tăng lên kiến thiết phẩm chất. Cơ sở công trình là thành trấn cung xương, nhất định phải sách ngăn thăng cấp. Muốn trọng điểm tăng cường tổng hợp giao thông, thị chính công cộng, thương mậu hậu cần, tin tức thông tin chờ cơ sở công trình kiến thiết, đã thông thành hương giao thông cuối cùng một cây số để quần chúng xuất hành dễ dàng hơn, sinh hoạt càng nhanh gọn. Đồng thời, muốn tạo nên thành trấn đặc sắc phong mạo, bảo vệ tốt văn hóa lịch sử di tồn, phòng ngừa ngàn thành một mặt, ngàn trấn một mặt. Còn muốn tiếp tục thôi động lục sắc thấp than truyền hình, tăng cường sinh thái bảo vệ môi trường, để thành trấn càng thích hợp cư ngụ, càng mỹ lệ hơn. Thẩm Thanh Vân ánh mắt rơi vào dưới đài cơ sở cán bộ trên thân, ngựa khi ôn hòa chút. Thứ ba, muốn tốt hơn thỏa mãn quần chúng nhu cầu. Phát triển mục đích cuối cùng nhất là vì để cho người ta dân vượt qua cuộc sống tốt hơn. Muốn ủng hộ phát triển thu nạp vào nghề năng lực mạnh sản nghiệp cùng xí nghiệp, để quần chúng trước cửa nhà liền có thể tìm được công việc tốt, dây đến tiền. Phải căn cứ nhân khẩu sắp xếp song thức biến hóa, tăng cường giáo dục tài nguyên trước xem tính bố cục, mới xây, đổi xây dựng thêm một nhóm trường học, giải quyết nhập học khó vấn đề. Muốn áp dụng chữa bệnh vệ sinh mạnh cơ công trình, tăng lên hương trấn vệ sinh viện, thôn phòng vệ sinh phục vụ năng lực, để quần chúng bệnh nhẹ không ra hương, bệnh nặng không ra huyện. Thứ tư, phải tăng cường thành trấn xã hội quản lý. Quản lý là bảo hộ, không có tốt đẹp quản lý, liền không có ổn định phát triển hoàn cảnh. Muốn học tập mở rộng Quảng Tây cộng đồng quản lý kinh nghiệm, kiện toàn đảng tổ dệt lãnh đạo tự trị, pháp trị, đức trị đem kết hợp thành hương cơ sở quản lý hệ thống. Muốn thôi động thành trấn cao chất lượng đổi mới, cao cấp vận doanh, hiệu năng cao quản lý, giải quyết tốt quần chúng phản ứng mãnh liệt hoàn cảnh vệ sinh, trị an xã hội, vật nghiệp quản lý các loại vấn đề, để thành trấn càng có thứ tự hơn, càng hài hòa. Thứ năm, muốn toàn diện cường hóa cải cách chèo chống. Cải cách là động lực, chỉ có gia tăng cải cách mới có thể phá giải phát triển nan đề. Phải sâu hóa nông nghiệp chuyển di nhân khẩu thị dân hóa cải cách, hoàn thiện hộ tịch chế độ, xã hội bảo hộ chế độ, để vào thành nông dân chân chính tan đến tiến, lưu được, trôi qua tốt. muốn thúc đẩy huyện mạnh đại trấn khuyết trương quyền cải cách, giao phó huyện thành cùng trung tâm trấn càng nhiều kinh tế xã hội quyền hạn quản lý, kích phát cơ sở phát triển sức sống. Muốn khai triển tốt thành hương một thể dung hợp phát triển chỉ số giám sát, kịp thời phát hiện vấn đề, tổng kết kinh nghiệm, thôi động các hạng công việc rơi xuống đất thấy hiệu quả. Thẩm Thanh Vân nói chuyện chuẩn bị kết thúc, thanh âm của hắn trở nên càng thêm âm vang hữu lực. Các đồng chí, tăng lên huyện thành cùng trung tâm trấn gánh chịu năng lực, thôi động thành hương một thể dung hợp phát triển là một hạng hệ thống công trình, cũng là một hạng trưởng kỳ nhiệm vụ. Chúng ta muốn meo định thu nhỏ tam đại chênh lệch chủ công phương hướng, chủ tính trung tiểu mới thành trấn hóa cùng nông thôn toàn diện trấn hưng, tại huyện vực phát triển trục kiến thiết bên trong nhập ra tùy tục xây huyện mạnh thành cái này long đầu, trung tâm trấn cái này cầu nối mối quan hệ, phân loại tăng lên gánh chịu năng lực, phát huy phóng xạ kéo theo tác dụng, tăng tốc kết cấu ưu hóa, động năng chuyển đổi, phẩm chất tăng lên, quản lý tăng hiệu, vì toàn tỉnh thành hương dung hợp phát triển, cao chất lượng phát triển cung cấp kiên cố chèo chống. Thoại âm rơi xuống, trong hội trường vang lên tiếng vỗ tay như sấm. Thẩm Thanh Vân buông xuống mịt rộ phồn, trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng, đưa tay hướng dưới đài thăm hỏi. Lâm Đạc Khang ngồi ở bên cạnh, cũng đi theo vỗ tay, trong lòng lại tại tính toán, Thẩm Thanh Vân nói chuyện đã mạnh như thác đổ, lại gần sát thực tế, nhất là cường điệu quy phạm xã hội bốn liếng cùng bảo hộ quần chúng lợi ích những lời này, rõ ràng là đang ám chỉ cái gì. Xem ra, Quang Minh xưởng may sự tình không thể mang xuống. Nếu thật là để Thẩm Thanh Vân tiếp tục tra được, nói không chừng sẽ phát sinh cái gì. Sau đó, đến phiên Kinh Châu thị ủy thư ký Lâm Đạc Khang làm tỏ thái độ phát biểu. Hắn đứng người lên, sửa sang lại một chút áo sơ mi cổ áo, đi đến trước ông nói, mang trên mặt thành khẩn tiêu dung, Thẩm thư ký nói chuyện mạnh như thác đổ, nội hàm phong phú, chỉ đạo tính mạnh, cho chúng ta công tác kế tiếp chỉ rõ phương hướng, cung cấp tuân theo. Kinh Châu làm tỉnh lỵ thành thị, làm toàn tỉnh thứ nhất cực, tại tăng lên huyện thành cùng trung tâm trấn gánh chịu năng lực, thôi động thành hương một thể dung hợp phát triển phương diện, không thể đổ cho người khác, nghĩa bất dung tử. Lâm Đạc Khang dừng một chút, ngữ khí kiên định, năm gần đây, Kinh Châu xâm nhập quán triệt Sa Thụy Minh thư ký khảo sát Kinh Châu trọng yếu giảng thoại tinh thần, khấu chặt tỉnh ủy tổng thể công việc bố trí, kiên trì lấy ngàn vạn công trình dẫn dắt thu nhỏ tam đại chênh lệch tăng tốc kiến thiết đất liền trọng yếu khu vực trung tâm thành thị cùng cộng đồng giàu có làm mẫu khu thị vực bản mẫu, tăng tốc chế tạo toàn tỉnh thứ nhất cực. Tại huyện thành cùng trung tâm trấn kiến thiết phương diện, chúng ta trọng điểm bắt Đông Sơn huyện ngựa thành trấn, Thanh Khê huyện thành quan trấn chờ một nhóm thí điểm, lấy được một chút sơ bộ hiệu quả, nhưng cũng thanh tỉnh nhận thức đến, công việc của chúng ta vẫn tồn tại một chút không đủ, tỉ như cơ sở công trình kiến thiết còn chưa đủ hoàn thiện, công cộng phục vụ bình quân hóa thủy bình còn cần tăng thêm một bước, sản nghiệp chèo chống năng lực còn chưa đủ mạnh. Bước kế tiếp, chúng ta đem xâm nhập quán triệt trung ương thành thị công tác hội nghị tinh thần dựa theo Thẩm thư ký vừa rồi bố trí yêu cầu, chủ tính trung làm tốt mạnh thành, hương thôn, dung hợp tam thiên văn trường, trọng điểm tăng lên sản nghiệp bình đại, cơ sở công trình, công cộng phục vụ, sinh thái hoàn cảnh bốn loại năng lực. Một là làm mạnh sản nghiệp chèo chống, quay trung quanh tiên tiến chế tạo, thương mậu lưu thông, văn hóa du lịch trở trọng điểm lĩnh vực, chế tạo một nhóm chuyên nghiệp công năng huyện thành cùng đặc sắc tiểu trấn, để thành trấn có sản nghiệp, có sức sống. Hai là hoàn thiện cơ sở công trình, tăng tốc ỉm kéo đao hương đường lưới, cung cấp nước cung cấp điện, nước bẩn xử lý chờ công trình lẫn nhau liên hệ, tăng lên thành trấn gánh chịu năng lực. Ba là ưu hóa công cộng phục vụ, thôi động chất lượng tốt giáo dục, chữa bệnh, văn hóa tài nguyên hướng huyện thành cùng trung tâm trấn chìm xuống, để quần chúng cùng hưởng phát triển thành quả. Bốn là tăng cường sinh thái bảo hộ, tiếp tục cải thiện thành hương sinh thái hoàn cảnh, chế tạo thích hợp cư ngụ nghi nghiệp mỹ lệ gia biên. Lâm Đạc Khang ánh mắt đảo qua toàn trường, ngữ khí càng thêm kiên định, chúng ta sẽ lấy lần này hiện trường sẽ vì thời cơ, học tập tham khảo huynh đệ thị tốt kinh nghiệm, tốt cách làm, bổ đủ nhược điểm, cường hóa yếu hạng, cố gắng tại tăng lên huyện thành cùng trung tâm trấn gánh chịu năng lực, thôi động thành hương một thể dung hợp phát triển phương diện đi tại toàn tỉnh hàng đầu, vì toàn tỉnh thu nhỏ tam đại chênh lệch thực hiện cao chất lượng phát triển cống hiến càng lớn Kinh Châu lực. Lượng. Hắn phát biểu kết thúc về sau, hội trường vang lên lần nữa tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Thẩm Thanh Vân nhìn xem Lâm Đạc Khang, khẽ gật đầu, Lâm Đạc Khang tỏ thái độ rất thực sự, cũng rất có tính nhắm vào, xem ra hắn xác thực nghe lọt được mình. Bất quá, mặt ngoài bình tĩnh phía dưới, gợn sóng vẫn tồn tại như cũ, Quang Minh xưởng may cải chế, Hoành Đô thực nghiệp cùng Tiêu Vân Phi điều tra, cũng còn gánh nặng đường xa. Hiện trường sẽ kết thúc về sau, tham dự nhân viên lần lượt rời sân. Thẩm Thanh Vân vừa đi ra hội trường, điện thoại liền chấn động một cái, là Đường Quốc Phú gửi tới tin nhắn, kiểm tra đối chiếu sự thật phát hiện, Lục Nguyên công ty thứ hai đại cổ đông là một nhà tên là Thịnh Cảnh Thương Mậu xí nghiệp, mà Thịnh Cảnh Thương Mậu thực tế khống chế người là Triệu Hoành Đô bà con xa, hư hư thực thực vì Hoành Đô thực nghiệp thay mặt cầm cổ phần. Thẩm Thanh Vân ánh mắt trong nháy mắt trở nên sắc bén. Quả nhiên, Tiêu Vân Phi cùng Triệu Hoành Đô xúc giác đã rời khỏi Hương Trấn hạng mục. Hắn hồi phục tin nhắn, tiếp tục đào sâu, điều tra rõ tài chính vãng lai cùng thay mặt cầm hiệp nghị, cần phải giữ bí mật. Thu hồi điện thoại, Thẩm Thanh Vân ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời xa xăm. Tháng năm ánh nắng phá lệ tươi đẹp, chiếu sáng Kinh Châu phố lớn ngõ nhỏ, cũng chiếu sáng trận này không có khói lửa thế cuộc. Hắn biết, con đường sau đó sẽ càng khó đi hơn, nhưng hắn đã làm tốt chuẩn bị,